Chương 14, Hùng Bi Trương Sinh lúc này đối với lão đạo nói tiên giới vỡ vụn lời nói đã tin 89 phần, chẳng qua là có điểm không nghĩ tới hắn lão nhân ra thế mà thật có thể thôi diễn ra về sau đại khái sẽ xảy ra chuyện gì, sau đó đi qua sớm hạ giới phương thức đến lần tránh nguy hiểm. Cái kia tiên giới vỡ vụn về sau, tiên giới các tiên nhân tất cả đi đâu? Là theo chân tiên giới cùng tiêu tán vẫn là đi địa phương khác? Trương Sinh đầu tiên nghĩ tới chính là cái này vấn đề, sẽ có hay không có cái khác tiên nhân giống như lão đạo giống nhau, cũng sớm đi tới phàm giới. Lão đạo tự nhiên cũng sớm liền nghĩ tới vấn đề này, biểu tình không lại nhẹ nhàng như vậy như thường, ngược lại nhiều hơn mấy phần ngưng trọng nói ra, cái này không nhất định, bất quá phần lớn tiên nhân là khẳng định không sống nổi, bất quá có một ít người có một ít thủ đoạn đặc thù cũng có nói. A, vậy nếu như có phẩm hạnh không đứng đắn tiên nhân tàn sống tiếp được, phàm giới chẳng phải là sẽ gặp nạn? Đây cũng không phải là nguyên nên lo lắng, coi như thật có người dùng thủ đoạn đặc thù giới hạn, cũng không sẽ khôi phục nhanh như vậy tu vi. Hơn nữa ngươi cho là phàm giới liền không có có lão quái vật rồi sao? Lão đạo gặp Trương Sinh tựa hồ còn có cái gì muốn hỏi, ngay cả vội khoát khoát tay. Ở nơi này thì một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, các ngươi là ai, như thế nào đi vào trong rừng tiểu trúc? Trương Sinh liền vội vàng đứng lên quay đầu nhìn lại, liền thấy cái này nơi phát ra âm thanh lại không phải là người, mà là một con tiên hạc. Hạc này đầu hồng thân trắng, cổ đen chi mảnh, cánh sinh đen trắng, màu lông rõ ràng dứt khoát, dáng điệu uyển chuyển, thanh âm trong trẻo. Tiền bối ngài khỏe chứ? Vạn bối Trương Sinh, đây là gia sư, chúng ta là từ phá quân phủ đại sảnh trận pháp truyền tống chỗ đó sang đây. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiên hạc nói chuyện, trong đầu cực nhanh thoáng qua lão đạo từng cho hắn nói qua Sơn Hải Kinh tin đồn thú vị, tức khắc có điểm không biết làm sao. Tiên hạc đánh giá một tí hai người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hướng về phía trước ưu nhã đi hai bước, thân hình tại Trương Sinh trong ánh mắt kinh ngạc cấp tốc hóa thành một vị tiểu đồng, hạc phát đồng nhan bốn chữ này đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm, dùng để hình dung hắn không thể thích hợp hơn. Nói nhảm, đến trong rừng tiểu trúc chỉ có cái kia một con đường có thể sang đây. Ta hỏi là lệnh bài các ngươi có a? Mặc dù cái này tiểu đồng tướng mạo hiền lành, không nói chuyện ngữ bên trong lại không có nửa phần khách khí, hơn nữa nhìn lên tính khí có điểm táo bạo. Trương Sinh vội vàng cầm ra phá quân lệnh đến biểu hiện ra cho tiểu đồng nhìn. Nhìn thấy phá quân lệnh, tiểu đồng có một cái chớp mắt như vậy bên trong sửng sốt một tí, rất nhanh liền gật gật đầu, chỉ về phía một chỗ lầu các nói đến, chỗ đó chính là các ngươi chỗ ở, vẫn còn cái này hoa cỏ phụ cận cùng tẩu thú không nên tùy ý ngắt lấy cùng nuôi nấng. Nói xong liền trong nháy mắt rời đi, cũng không cho Trương Sinh tiếp tục hỏi thăm cơ hội, dẫn đến sư đồ hai người hai mặt nhìn nhau. Sau đó hai người bọn họ chỉ tốt đi tới hạt đồng chỉ lầu các. Nhà này trong lầu các có thật nhiều gian phòng, trong mỗi một cái phòng bảy biện cũng lớn thể tương đồng, xem ra đây là cho lúc trước đến đây phá quân phủ người tu hành chuẩn bị. Nhưng mà nghe Đinh Quân trước đó lời nói có ý tứ là rất lâu đều không người đến, nơi này thế mà luôn luôn có thể duy trì như vậy rực rỡ một mới không có bất luận cái gì mục nát cảm giác, xem ra hết thể đều xuất từ vị kia hạt đồng chi thủ. Lão đạo cùng Trương Sinh tùy ý chọn hai cái gian phòng bên trong có một bàn một ghế dựa một ghế vẫn còn một gian cái tủ, nên một đề là gian phòng cửa lên không có phá quân phủ ấn ký, cái kia biểu thị lão đạo có thể tùy ý ra vào. Bởi tại mở ra thức hải, tiên nguyên khí lưu thông toàn thân Trương Sinh lúc này cũng không lại cần phải tiến hành các loại thức ăn bổ sung, hơn nữa có thể là bởi vì là phục dụng Đinh Quân cho hồi nguyên đan nguyên nhân, thế mà để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Đột nhiên đổi đi đã thành thói quen mười mấy năm hoàn cảnh sinh hoạt, lão đạo cũng là không có gì, Trương Sinh quả thực có chút không thích ứng. Lão đạo không có liên quan cửa, Trương Sinh nhìn thấy lão đạo trong phòng sớm đã bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, liền cũng chỉ có thể hậm hực trở lại gian phòng của mình cũng bắt đầu ngồi xuống, xem ra hôm nay không có câu chuyện gì có thể nghe. May mắn nơi này tiên nguyên khí cùng đạo tràng lên không sai biệt lắm, đều rất nồng nặc. Ở chỗ này có thể tiến hành tu luyện. Bàn tọa tại trên giường, Trương Sinh thấy bên trong một tí tinh hải tình huống, cảm nhận được thân thể và tinh thần đồng thời không có cái gì không thoải mái, nhưng mà hắn vẫn là lựa chọn nghe Đinh Quân hôm nay trước tạm thì không tiếp tục tu luyện. Lúc này hồi tưởng lên lão đạo buổi chiều tại tiểu viện cùng hắn nói những thứ kia, hắn nói nơi này trước đó không có linh khí, nhưng mà bây giờ tựa hồ bởi vì là tiên giới vỡ vụn mà dẫn đến vốn hẳn nên tồn tại tại tiên giới tiên nguyên khí giáng lâm đến phàm giới, hơn nữa thay thế vốn hẳn nên tồn tại linh khí. Mặc kệ là nguyên nhân gì, lại thêm lên Trương Sinh bây giờ hy lý hồ đồ trở thành thượng cổ huyết mạch đồng thời bắt đầu con đường tu tiên, từ kết quả lên nhìn lên cũng không tệ lắm. Sư phụ hắn lão nhân gia hình như cũng bắt đầu thu nạp tiên nguyên khí đến chuẩn bị khôi phục tu vi, cũng không biết hắn nói đánh mất trí nhớ có thể hay không khôi phục, nếu như khôi phục trí nhớ, cái kia hẳn là có càng nhiều tiên giới sự tình có thể nghe. Trương Sinh trong lúc rảnh rỗi, thế là ra cửa một mình đi dạo một vòng trong rừng tiểu trúc, đồng thời không có phát hiện trước đó nói chuyện với bọn họ tiên hạc đồng tử, bây giờ chung quanh nơi này trừ mình ra cùng lão đạo tựa hồ đồng thời không có người khác tồn tại. Tiểu trúc chung quanh trong rừng trúc thường xuyên có kỳ quái động tĩnh truyền đến, Trương Sinh cũng trái phải trong lúc rảnh rỗi, nghĩ làm rõ ràng cái này trong rừng trúc đến tuột cùng ẩn giấu đi cái gì, lòng hiếu kỳ thúc giục hắn từng bước đi tiến vào rừng trúc. Tiến nhập rừng trúc sau đó hắn thấy được không ít vết chân, đủ loại đủ kiểu đều có, nhưng nhìn tựa hồ không có manh thu to lớn, người vết chân cũng không có, tựa hồ cũng là khá là sinh sắn động vật. Loại phỏng đoán này tại hắn nhìn thấy hai phía hiệu sao về sau liền lấy được xác nhận, hai phía hiệu tò mò nhìn hắn nhưng cũng không dám đến gần. Trương Sinh không phải lần đầu tiên nhìn thấy mọc hoang động vật, nhỏ lúc thường xuyên lên núi hái thuốc thậm chí đi săn để cho hắn kinh nghiệm mười phần. Hắn cố ý thả chậm động tác của mình, để cho hắn cả người nhìn qua không có nguy hiểm gì tính chất, sau đó chỉ hoãn từ hai phía hiệu cách đó không xa đi qua, đồng thời hắn cũng cảm giác được trong rừng từng bước có càng nhiều sự chú ý bị hắn hấp dẫn sang đây. Trong đó một đầu lòng can đảm lớn một chút hiệu chậm rãi nhích tới gần cùng tại Trương Sinh phía sau, Trương Sinh cũng không có để ý, vẫn tự mình đi, hắn dọc theo đường làm ký hiệu hơn nữa đạp tương đối sâu vết chân thuận tiện quay lại lúc xác nhận đường về. Trên một đường hắn đi theo phía sau động vật thế mà càng ngày càng nhiều, xem ra không riêng gì hắn hiếu kỳ, những thứ này trong rừng tiểu động vật cũng đồng dạng đối với hắn cảm thấy mới lạ, cái này khiến hắn có một loại thành công dung nhập thiên nhiên cảm giác. Trở lại trong rừng tiểu trúc thì đã trễ lắm rồi, đồng thời không có xâm nhập quá sâu rừng trúc chương sinh, lần này ngoại trừ quen biết vài đầu hiệu bên ngoài còn gặp được một chỉ tướng mạo kỳ quái chó con, con chó nhỏ này ngoại hình có chút tiếp cận lúc trước hắn thấy qua tượng kỳ lân. Chương sinh biểu đạt bản thân không có ác ý cũng không biết bọn chúng biết hay không, dạng này về sau liền có thể càng ngày càng thuần thục, đối với chính là quen. Từ khi nhìn thấy tiên hạc há mồm nói chuyện về sau, Chương sinh cũng không dám lại xem nhẹ bất cứ sinh vật nào. Vạn vật đều có linh, đây là lão đạo tại hắn lần đầu tiên lên núi trước đó nói cho hắn biết, bất cứ sinh vật nào động vật đều có suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ, mặc dù cùng người trong lúc đó không thể trao đổi, nhưng mà có lúc tâm linh là có thể hô thông. Trước đó Chương sinh còn bán tín bán nghi, bây giờ đã hắn đã có chút ít nhận đồng. Ngày thứ hai nhìn lão đạo một chút về sau, phát hiện hắn vẫn như cũ đang ngồi xếp bằng tu luyện, thế là Chương sinh cũng không có quấy rầy, thật sớm đi truyền đạo tràng. Đinh Quân cùng hôm qua giống nhau ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhìn Trương Sinh một cái, nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với hắn tình trạng rất là hài lòng. Trương Sinh hành lễ xong về sau liền phối hợp ngồi tại chỗ cũ, bắt đầu ngồi xuống, dùng ngày hôm qua tốc độ xem tới, hôm nay nên sẽ hoàn toàn điểm bày ra đệ nhất đạo tinh văn. Liên tại Trương Sinh cùng lão đạo tiến vào phá quân phủ thời gian sau đó, Xuất Vân quốc cùng Đông Dương quốc còn sót lại các tu sĩ có thể bận bịu hư mất. Trước đó trên không hiện lên cự hùng giống lúc này chính tại lão giả áo bào trắng trong thức hải, mà cái sau chính tại trong thức hải thay vì thương lượng. Ngày đó, cự hùng hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chiếu xuống lạc tại lão giả áo bào trắng hai người sở tại đỉnh núi, chuẩn xác một điểm nói là trực tiếp nện ở trước mặt hắn. Cái này to lớn gấu ảnh lúc này tuy là nằm sấp tại trên đất, nhưng mà khí thế đáng sợ, lão giả áo bào trắng cũng chưa bao giờ thấy qua sau lưng mọc lên đôi xếp chợt đâm toàn thân bao khỏa lân giáp gấu. Chuyện này, đây là lão giả áo bào trắng mạnh mẽ làm chấn định người quan sát phía trước quái vật khổng lồ. Sau đó người tựa hồ liếc hắn một cái, lại nhìn một chút ngã ngồi ở trên mặt đất một người khác, sau đó liền chỉ nhìn chằm chằm một mình hắn. Bị đôi kia to lớn hai mắt chằm chằm hoảng sợ lão giả áo bào trắng lại cũng không kèm được. Liền tại hắn sắp đục trí lúc đó, cự hùng đột nhiên phân tán bốn phía, đi đôi với cuồng phong cuốn sạch lấy tràn vào thân thể của hắn. Sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của hắn, khí thế kia hoàn toàn nghiền ép hắn tồn tại thế mà cam nguyện làm hắn thú hồn. Thú hồn một từ, lão giả áo bào trắng cũng chỉ là nghe sư phó nói qua. Giữa thiên địa rất nhiều linh thú cũng sẽ hấp thu thiên địa tinh hoa tiến hành tu luyện, tu vi đạt tới trình độ nhất định linh thú tại tự nguyện dưới tình huống, là có thể đem chính mình thú hồn hiến tế cho một người tu sĩ. Bởi tại điều kiện qua tại hạ khắc, tu sĩ tầm thường là rất khó nhìn thấy. Nhưng mà sư phó của hắn đã từng là một vị nguyên anh cảnh đại tu sĩ liền từng nắm giữ thu hồn, bởi vậy cũng dạy hắn một phần kiến thức tương quan. Bởi vậy hắn có thể một tí liền đoán được lúc này chuyện đang xảy ra. Thời khắc này tình cảnh để cho hắn liền tâm thần bất định lại hưng phấn, rốt cuộc hắn không thấy tận mắt thu hồn, hơn nữa không biết rõ làm như vậy sẽ có hậu quả gì không. Bất quá, khổng lồ uy áp không cho phép hắn làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi kết quả. Ước nửa canh giờ trôi qua, cuồng phong từng bước dẹp loạn, uy áp cũng chậm chậm hạ thấp tan biến. Vương Tự Nguyên ngươi thế nào? Vừa mới xảy ra cái gì? Họ từ lão giả cuối cùng phát hiện mình có thể động, duỗi ra tay và chân chạy mau sang đây, hắn nhưng là nhìn thấy lão giả áo bào trắng khô mới vừa trực diện kinh khủng kia cự hùng. Lão giả áo bào trắng cũng chính là Vương Tự Nguyên lúc này chính tại quanh chân nội thị, trong thức hải của hắn nhiều hơn một con gấu, chính là mới vừa rồi từ trên trời giáng xuống cự hùng. Lúc này Vương Tự Nguyên tu vi thế mà cũng có một tia tăng lên, bản thân là kết đan hậu kỳ hắn giờ phút này đã là đại viên mãn. Cự ly nguyên anh cảnh cũng chính là năm đó sư phó hắn cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được ở giữa trời đất cái kia mới mẻ vừa xa lạ tiên nguyên khí. Gấu linh đã trở thành hắn thú hồn, trong tiềm thức Vương Tự Nguyên nhiều một chút nhận biết, hắn biết tiên nguyên khí tồn tại, cũng biết đó đúng là hắn tiến nhập nguyên anh cảnh mấu chốt. Thú hồn mới vừa nhập thể, không có đi qua ôn dưỡng tạm thì còn rất suy yếu, bởi vì nó đem sức mạnh hiếm hoi còn sót lại đều tan cho hiến tế tu sĩ. Vương Tự Nguyên lần nữa mở hai mắt ra thì mù đối diện người nọ giật mình, thế là mở miệng hỏi, "Từ lão đạo, ngươi không biết rõ thú hồn?" Từ lão đạo nhìn thấy Vương Tự Nguyên ánh mắt đã khác với lúc đầu, lúc này sau đó người trong ánh mắt thỉnh thoảng lại thoáng qua từng tia lôi đỉnh. Kết quả nhiên không sai. Đây chính là thú hồn lực lượng. Vương đạo hưu thế nhưng nhanh muốn bước vào nguyên anh cảnh không thành. Hắn đồng thời không có đấu kỵ hoặc là cái gì, bởi vì là đây hết thảy đều là linh thú lựa chọn của mình, tu sĩ cơ bản không cách nào chi phối, hắn chỉ có thể cảm thán cơ duyên của mình không đủ. Ừ, Hùng Bi nói cho ta biết, giống hắn như vậy thú linh còn rất nhiều đều phủ xuống, có thể hay không theo số đông nhiều thú linh ở bên trong nhận được thú hồn liền nhìn vận số của chính ngươi. Vương Tự Nguyên có chút đắc ý nói, thú hồn cùng tu sĩ kết hợp về sau có thể trao đổi bao nhiêu, có thể hay không phù hợp muốn nhìn riêng mình tạo hóa. Mà hắn hiển nhiên có thể từ thú hồn nơi đó lấy được một phần tin tức. Từ Lao chỉ nghe đến lời ấy giật nảy cả mình. Hùng Bi, là mới vừa bị kia hùng tiền bối danh hào sao? Các loại, người nói thú linh, bọn chúng đã là sau khi chết hóa linh rồi. Tu vi đầy đủ linh thú tại sau khi chết có chút sẽ hóa thành thú linh tiếp tục tồn tại. Thú linh là không có thân thể, có chút thú linh ưa thích dùng loại trạng thái này tiếp tục tồn tại, có chút thì không phải vậy. Mà từ Vương Tự Nguyên trong lời nói hắn chú ý tới, còn rất nhiều dạng hồi này tồn tại phủ xuống, hơn nữa đều là sau khi chết hình dáng. Cái kia đến tột cùng là cái gì tạo thành tử vong của bọn nó? Là thiên thai vẫn là người làm? Từ lão đạo cảm giác dùng bản thân kết đan cảnh học thức còn chưa đủ dùng trả lời vấn đề này, chẳng bằng giống như Vương Tự Nguyên nói nhanh đi thử vận khí một chút. Đợi từ lao đạo rời đi về sau, Vương Tự Nguyên cảm thụ cuối tuần vây không ngừng đậm đà tiên nguyên khí, nhưng mà hắn đồng thời không có gấp hấp thu luyện hóa, đây đương nhiên là Hùng Bi ám chỉ hắn. Đột nhiên hắn bay đầu nhìn về phía Ninh Thành vị trí, nhíu mày, thân hình cùng một chỗ liền bay đi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 15, Tàng Phong phá giác bất chi bất giác, Trương Sinh tại Phá Quân phủ đã tu hành có một năm lâu dài. Tại hắn tiến nhập Phá Quân phủ về sau tháng thứ 6 cũng đã đem thức hải hoàn toàn mở, Đinh Quân lúc đó cũng không nói loại tốc độ này đến tột cùng là nhanh vẫn là chậm. Con đường tu hành, mỗi cái cảnh giới càng về sau càng là chắc trở. Liền giống như Trương Sinh đệ nhất đạo tinh văn chỉ dùng 3 ngày liền hoàn toàn điểm bày ra, mà đạo thứ 2 tinh văn lại dùng suốt 15 ngày, cho đến nửa năm sau mới hoàn toàn mở thức hải bước vào ngưng thần cảnh. Tại hắn bước vào ngưng thần cảnh về sau, tinh hải đồ ưu thế liền thể hiện ra, hắn có thể trực tiếp làm thấy rõ ràng thức hải bên trên 3 tòa tinh tú, nói cách khác hắn có thể tùy ý lựa chọn đi trước mở cái nào tinh tú. Sau đó, lão đạo liền dạy cho hắn một loại pháp mới quyết, hơn nữa để cho hắn lựa chọn ưu tiên mở thức địa tinh tú. Phía sau nửa năm này, hắn vừa tiếp tục luyện hóa tiên nguyên khí mở thức địa tinh tú, một bên luyện tập mới học sẽ pháp quyết. Hắn lúc này chính tại diễn võ trường bên trong cùng Đinh Quân giao chiến. Diễn võ trường nắm Phá Quân phủ nhị cấp lệnh bài là được tiến nhập, bản thân là để dùng cho học viên trong lúc đó luận bàn luyện tập lúc dùng. Nhưng mà bây giờ Phá Quân phủ chỉ có hắn một đệ tử, bởi vậy chỉ có thể bởi Đinh Quân mang theo hắn luyện tập, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tự mình đến suy nghĩ nghiên tập. Suy nghĩ cái gì? Tự nhiên là trí nhớ có chỗ khôi phục lão đạo mới dạy cho hắn đao pháp, đao pháp danh tự lão đạo nhớ không lên, thế là Trường Sinh trực tiếp xưng cái đó là Phá Quân đao pháp, rốt cuộc đao pháp này là lão đạo tại Phá Quân trong phủ nhớ lên tới. Đao pháp này lão đạo nói hắn cũng không nhớ rõ là thế nào tới, hắn cũng chỉ sẽ một chiêu nửa thức, làm lão đạo đem Phá Quân đao pháp thức thứ nhất biểu hiện ra cho Trường Sinh nhìn về sau, sau đó người lập tức nhớ lên đến lão đạo lúc trước dạy cho hắn trẻ tuổi chi pháp, mà cái này thế mà không có sai biệt. Đây chính là hắn trẻ tuổi nhiều năm đã sớm thuần thục tự nhiên tư thế động tác, bởi vậy rất nhanh hắn liền nắm giữ cái này thức thứ nhất. Về sau Trương Sinh lại đem cái này tiểu biểu thị cho Đinh Quân nhìn về sau, sau đó người cũng là đối với đao pháp này tán không dứt miệng. Trương Sinh lúc này chính tại quyền cước cùng sử dụng đánh út về phía Đinh Quân, sau đó người cười híp mắt né tránh, cái này nửa năm qua phần lớn thời gian Trương Sinh đều bị Đinh Quân gọi vào diễn võ tràng, thậm chí ngồi xuống tu luyện bồ đoàn đều bị hắn trở tới, nơi này tiên nguyên khí cũng là đầy đủ rất. Bởi vì là mở ra thức hải bước vào ngưng thần cảnh nguyên nhân, Trương Sinh có ngưng thần cảnh người tu tiên độc hữu tiêu chí, thần thức. Hơn nữa thân thể của hắn cường độ cũng có tăng lên rất nhiều, đương nhiên cái này cũng không thể thiếu Đinh Quân năm thì mười họa cho hắn một phần kỳ quái tiểu đan thuốc, có chút đan dược là cố bản bồi nguyên, có chút nhưng là để cho hắn chậm rãi thoát thai hoàn cốt. Trong khoảng thời gian này xuống, Trương Sinh không riêng vóc dáng dài rất nhiều, liền thể trạng đều tăng lên một vòng, bất quá cùng đại trang cái loại đó trời sinh con ngẽ vóc người so lên có lẽ còn hơi kém hơn rất nhiều. Bởi vậy, Đinh Quân dạy cho hắn càng nhiều là một phần truyền thống võ kỹ, những thứ này trụ cột nhất công phu quyền cước Trương Sinh rất nhanh liền có thể vận dụng như thường, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đụng phải Đinh Quân mảy may. Liền thấy Trương Sinh tay phải đâm dò xét quyền đánh thẳng Đinh Quân mặt cửa, sau đó người bước chân cũng không xê dịch chẳng qua là nhập thân về phía sau hơi nghiêng, Đinh Quân dục vọng dùng phương thức đơn giản nhất tránh đi cái này một cái đâm dò xét quyền. Bất quá Trương Sinh tay phải quyền thế sau một khắc cũng đã tản, ngay sau đó tay trái thuận thế một cái bảy quyền nhanh chóng đánh út về phía Đinh Quân bên trong thân thể bộ phận. Đinh Quân thân là khôi lỗi, thân thể tính linh hoạt rất là không hợp tói thường, lại trực tiếp từ sau nghiêng nhập thân biến hóa thành hóc ngực hóc bụng, Trương Sinh tay trái bảy quyền liền dán lấy hắn trường bảo từ trái sang phải tiến nhanh, bị sự hoàn mỹ tránh đi. Bất quá Trương Sinh lực đạo chưa gỡ, mượn tay trái bảy quyền bận thế tiếp tục hướng rẽ phải thân, lạc ở phía sau đuổi phải toàn lực đạp một cái, ba một tiếng từ phía sau mượn trong nháy mắt xu thế trực tiếp quét ra ngoài, lần nữa quét về phía Đinh Quân khuôn mặt. Đinh Quân vì ưu nhã tránh đi chiêu thứ hai tạ bảy quyền lúc này còn tại thu bụng, cái này cũng dẫn đến đầu của hắn cự ly Trương Sinh rất gần, cái này nếu là một cước bị hắn đá trúng mặt có thể ném lôi ném quá độ. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh, Trương Sinh cái này thế đại lực chầm một cái sau đó xoáy lên chân liền phải quét trúng bộ mặt, Đinh Quân chân bên dưới đột nhiên sinh lực, giống như cắm rễ trên mặt đất giống nhau kiên cố, sau đó hai đầu gối khẽ cong thân thể thế mà liền cấp tốc như vậy chầm ngồi xuống xuống. Trương Sinh sau đó xoáy tự nhiên cũng là một cước đá trật, bay quyền thêm xoáy chân đã làm cho thân thể của hắn liên tục từ trái đến phải xoay chuyển hai vòng, bởi vì là quán tính duyên cớ Trương Sinh có chút không thu lại được chuyển thế, một cái biến thành đưa lưng về phía Đinh Quân. Gặp tình hình này, Đinh Quân dường như tiên đoán được một chốc bản thân chỉ điểm Trương Sinh vấn đề chẳng diện, lớn như vậy cái sơ hở lộ cho địch nhân không thể được. Nhưng sự thực là hắn nghe thấy đưa lưng về phía với hắn Trương Sinh trong miệng thấp giọng nói ra hai chữ, Tàng Phong. Đưa lưng về phía Đinh Quân Trương Sinh cũng không có ngừng xoay tròn, mà là tay phải bị lên bên trái bên hông chút nào. Mượn hai chiêu trước sáng lập bên dưới chuyển thế lần nữa xoay chuyển bay lại, đồng thời thi triển hắn luyện mấy tháng phá quân đao pháp thức thứ nhất, Tàng Phong phá giáp. Tàng Phong phá giáp là một loại bạt đao trảm, Trương Sinh càng ưa thích tên gọi tắt nó là Tàng Phong. Đại khái động tác là tay phải từ bên trái bên hông rút đao mà ra đồng thời dựa thế từ tả bạch đến phải, đem trước mặt tồn tại một phân thành hai. Đem nguyên lực rót vào trong đao, như thế kết quả chính là nho nhỏ trúc đao cũng có thể tóe phát ra cường đại đao khí. Trúc đao bính phát đao khí bản thân không có mạnh mẽ như vậy, nhưng mà có đằng trước hai vòng làm nền, cái này quét ngang chạm so trước đó tới càng hung hiểm hơn. Đinh Quân kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay chặn lại, cỗ này Trường Sinh xuất sinh đến bây giờ đã phát ra bén nhọn nhất công kích trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hô, nguy hiểm thật, y phục này là ta thích nhất một món, nhưng không thể để cho ngươi hoa hư mất. Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy đối diện người kia, không đúng, là khôi lỗi hời hợt hóa giải hắn công kích mạnh nhất. Mặc dù hắn sớm biết sẽ như thế, nhưng vẫn có chút ít không chịu nhận. Hắn cúi đầu nhìn một chút tay lên đã bẻ gãy trúc kiếm có chút tiếc hận, đây là lão đạo ngày đầu tiên dạy hắn phá quân đao pháp lúc hiện trường cho hắn gọn, trúc đã chế biến lấy từ trong rừng tiểu trúc bên cạnh rừng trúc. Bây giờ bởi vì là nhận không thể chịu được mới vừa đao khí mà bẻ gãy, xem ra đêm nay trở về phải bản thân lại gọn một thanh. Đinh Quân có chút giật mình Trương Sinh mới vừa một bộ kia liên chiêu, càng là không nghĩ tới Tảng Phong đã bị hắn vận dụng thuần thục như vậy, lại có thể thuận lấy quyền cước xu thế trực tiếp thi triển. Đúng rồi, thi triển pháp quyết không nhất định phải đọc ra miệng, không bằng thử mặc niệm pháp quyết chúng chiêu số danh tự, dạng này càng thêm có thể đánh bất ngờ. Thu giáo, nhưng mà Đinh Quân, ngươi vừa rồi hình như lấy tay ngăn cản. Trương Sinh lúc này mới nhớ lên vụ này. Ồ, hình như là như vậy, vậy chúng ta liền đi thí luyện chẳng à, nơi đó khôi lỗi thế nhưng sẽ đánh trả. Thí luyện chẳng là tam cấp quyền hạn, đạo chẳng, diễn võ chẳng. Thí luyện chẳng cái này ba cái cấp bậc khu vực kỳ thật Trương Sinh cũng có thể tiến nhập, chỉ bất quá Đinh Quân nói lúc chưa tới. Bây giờ Trương Sinh tiến bộ Đinh Quân nhìn ở trong mắt, trước đó cũng đã nói nếu như có thể bước đến Đinh Quân xuất thủ phòng ngự, như vậy thì có thể tiến nhập thí luyện chẳng bên trong đi tu luyện. Rất nhanh, hai người rời đi diễn võ chẳng, đi tới phá quân phủ trong đại sảnh, hình nộm vẫn là không nhúc nhích tĩnh đứng ở đại sảnh tinh đồ bên cạnh. Thí luyện chẳng cửa lớn ở đại sảnh góc tây bắc, cách thí luyện chẳng cửa lớn gần đây là giao quang điện bên trái thần thú điện, đứng tại thí luyện chẳng cái kia quạt trước cửa, chính phải lấy ra phá quân lệnh tiến nhập, đột nhiên cảm giác tâm trạng chấn động. Dường như bị thứ gì theo dõi, mà loại cảm giác này nguồn gốc chính là tại thần thú điện phía sau, mặc dù hắn không cảm giác được cái gì ác ý, nhưng mà loại này cảm giác bị người dòm ngó vẫn là để Trương Sinh toàn thân không tự tại. Đinh Quân, mặt sau này là? Đinh Quân cùng tại Trương Sinh phía sau, nghe được hắn hỏi như vậy, cũng nhìn về phía thần thú điện phương hướng. À, thần thú điện a, nơi đó là tầm trụ sở, tính toán lên ta cũng hơn ngàn năm chưa từng thấy nó đây. Xem ra tầm chính là cái này thần thú tên. Cảm nhận được bao phủ thần trí của mình tan biến, Trương Sinh liền không suy nghĩ thêm nữa, trong nháy mắt tiến nhập thí luyện tràng. Đinh Quân theo sát phía sau đi theo vào, nói ra, thí luyện chàng bên trong có thể chọn lựa bất đồng khôi lỗi đến rèn luyện năng lực thực chiến. Trước đây diễn võ chàng chẳng qua là các học viên tỷ thí địa phương, mà ở trong đó có thể cho ngươi kiến thức đến đại thiên thế giới bất đồng lưu phái, mô phỏng tu sĩ khác nhau thậm chí linh thú. Trương Sinh vừa nghe đến cái này hứng thú, hắn không tính là một cái võ sĩ, nhưng mà vừa nghĩ tới có thể kiến thức đến đủ loại không biết đối thủ thậm chí linh thú, hắn vẫn như cũ cảm giác được trong thân thể huyết dịch tại gia tốc lưu động. Một năm này tại phá quân phủ tu hành, trừ mình ra tu luyện bên ngoài chính là Đinh Quân dạy bảo, không thú vị là không thể tránh khỏi. Liền giống như lão đạo nói qua con đường tu hành vốn là bình thản, thâm như rừng nước mới có thể thành tu thân dưỡng tính. Thí luyện chàng bày biện rất đơn giản, một người lính khí cụ đỡ, hai cái trận pháp truyền tống, hai hàng ghế dài. Bên trái trận pháp truyền tống là ngẫu nhiên tất xứng cùng người tu vi tương cận đối thủ, hơn nữa đều là khôi lỗi. Bên phải nhưng là phải vượt qua đối thủ của ngươi, còn như vượt qua bao nhiêu liền không nhất định. Đinh Quân vừa nói vừa đi đến binh khí đỡ bên cạnh đưa tay lấy qua một cái màu đen hoành đao ném tới. Trương Sinh tiếp lấy đao một khắc này liền cảm nhận được hắn nhẹ nhàng, chỉ so với chúc đao nặng nề một chút. Hoành đao phân trọng đao cùng nhẹ đao hai loại, thi triển Tàng Phong cần có cái loại đó đánh bất ngờ chính là nhẹ đao điểm tốt sở tại. Rút đao ra khỏi vỏ, lưới đao thế mà hơi có chút đần độn, Đinh Quân xoay người ho một tiếng nói ra, có đoạn thời gian không đến. Trương Sinh cũng không hề để ý, dù cho lại đần độn cũng muốn so chút năng mạnh, dùng hắn bây giờ đao pháp, dùng loại này thông thường hoành đao là đủ rồi. Thu đao vào vỏ, Trương Sinh đi về phía bên trái trận pháp truyền tống. Trước mắt tình cảnh một cái chớp mắt biến hóa, Trương Sinh nhìn thấy đối diện nhiều hơn một cái khối lỗi, cùng hình nộm có chút cùng nhau giống như, không thấy rõ dung mạo, lặng lặng mà chọc ở nơi đó không lúc đích. Cái này muốn làm sao bắt đầu đâu? Nếu không muốn trước tự báo ra môn. Lần đầu tiên đối mặt chân thực địch nhân, Trương Sinh có chút không biết làm sao. Có thể dùng vọng khí thuật trước quan sát một cái bấm niệm pháp quyết thi triển vọng khí thuật, tại thần thức tiếp xúc đến khôi lỗi trong nháy mắt, khôi lỗi trực tiếp lao đến. Cái này cho Trương Sinh giật nảy mình, đội vàng thu quyết cùng hắn chiến ở cùng một chỗ. Một trận chiến này, liền không có ngừng bên dưới. Trương Sinh cảm thấy mình cũng không phải cái loại đó hiếu chiến chi nhân, bởi vậy hắn chẳng qua là không ngủ không nghỉ đang tu luyện chẳng liên tục chiến đấu 5 ngày 5 đêm mà thôi, trong lúc đó đổi không biết bao nhiêu cái đối thủ, hoành đao đều có chút quyền lưỡi đao. Khôi lỗi cũng từ mới bắt đầu tay không tất sát, biến thành bây giờ lại có dùng cung tên. Hơn nữa những khôi lỗi này cực kỳ chân thật, bị hắn chém giết thời khắc huyết đục bay tán loạn, cho dù biết đây đều là khôi lỗi nhưng ngay từ đầu còn có chút không chịu nhận, thậm chí nôn mửa cũng là thường có. Thời gian có thể hóa giải hết thảy ở vô hình, theo thủ hạ kết quả khôi lỗi càng ngày càng nhiều, Trương Sinh cũng chậm chậm biến đến tê dại lên, hơn nữa không có chút nào dừng lại ý tứ. Hắn không phải hiếu chiến, hắn chẳng qua là hiếu kỳ rốt cuộc có bao nhiêu loại bất đồng đối thủ mà thôi. Đợi hắn lại một lần nữa trở lại tu luyện chàng nội thất thì thấy được mấy ngày không thấy đến Đinh Quân, sau đó người chính cười híp mắt nhìn lấy trên người của hắn quần áo rách nát. Thí luyện chàng đối thủ thế nhưng sẽ đánh trả, Trương Sinh Tử vừa mới bắt đầu bị công kích chân tay luống cuống đến bây giờ ứng đối như thường, trên người y phục chính là tốt nhất khắc họa. Không tệ không tệ, mấy ngày nay tiến bộ rất lớn, linh phủ cùng đao pháp kết hợp cũng không tệ lắm. Linh phủ tự nhiên là lão đạo vẫn luôn có dạy bùa chú của hắn, thời gian dài chiến đấu không thể nào luôn luôn dùng tảng phong phá giáp mức tiêu hao này cực lớn chiêu thức, dùng Trương Sinh bây giờ có được tiên nguyên lực trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển 3 lần. Bởi vậy hắn đem linh phong phù cũng vận dụng trong chiến đấu, tốc độ tăng thêm phối hợp hành đao phổ thông chém vào trở thành hắn chiến đấu thái độ bình thường. Thông thường đối thủ là vì để cho ngươi quen thuộc bản thân tiết tấu của chiến đấu, kế tiếp ngươi liền đến bên phải trận pháp truyền tống ái chỗ đó chuyện đùa rất. Đinh Quân nói xong liền biến mất không thấy. Bên phải pháp trận là mạnh hơn chính mình ra rất nhiều đối thủ, không biết rõ tiếp tục đánh sẽ không sẽ quyền lưới đao. Trương Sinh thân cánh tay liền đứng lên trên. Lại lần nữa mở mắt, tiên vụ tán đi, Trương Sinh liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Lá phong bay tán loạn, đi đôi với vẹt đều, hắn giờ phút này thân ở tại phòng trong rừng cây một mảnh đất trống bên trên. Hắn cuộc đời này còn chưa từng gặp qua đẹp như vậy địa phương, không khỏi cảm thán sắt vách kia đáng thương tình cảnh, mỗi lần không phải lôi đài chính là sườn đất lên, dùng bọn hắn phong bình thành chuyện cũ kể chính là khó coi vô cùng. Càng làm hắn hơn bất ngờ là, lần này hắn đồng thời không có trực tiếp nhìn thấy đối thủ của mình. Cao cấp khôi lỗi chính là không giống nhau dạng, nhanh như vậy liền nên đón phục kích chiến rồi sao? Trương Sinh lập tức thi triển vọng khí thuật, rất nhanh, hắn liền thấy được phía trước bên phải cách đó không xa một viên rất to cây phong khô sau có một chút rất mạnh ánh sáng xanh. Ồ, là một vị ngưng thần hậu kỳ đối thủ. Quả nhiên mai phục lên. Phải biết, Trương Sinh lúc này tu vi mới vừa bước vào ngưng thần sơ kỳ mà thôi. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, ánh sáng xanh tản ra, thế mà biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó phải phía sau thấy lạnh cả người đánh tới. Rút đao đã không kịp, chỉ có thể dựa vào thân pháp tránh đi. Trương Sinh chính phải làm ra tránh né động tác, lại phát hiện mình đã lưng lạnh bước, tay chân cũng giống như bị cố định trụ giống nhau không nghe sai khiến. Sát khí. Trương Sinh biết mình chính là bị đối phương sát khí phong tỏa, loại sát khí này hắn chẳng qua là nghe Đinh Quân đề cập qua, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua. Một cô nhói nhói truyền đến, mình đã bị tập kích tới kiếm khí đâm lạnh đầu tim. Trước khi chết cái đó liền, Trương Sinh mơ hồ nhìn thấy một đạo thân thể tinh tế một bên thu kiếm một bên đi tới, sau đó liền không có sau đó. Lần nữa mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình đang ngồi trong sân thí luyện phòng ghế dài bên trên, cái trán lên cũng nhiều chút ít mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên tại thí luyện giữa sân thất bại ý nghĩa tử vong. Lần đầu đối mặt cảm giác tử vong để cho hắn hơi có chút không thoải mái, hắn không quá ưa thích loại cảm giác này. Chậm rãi hồi tưởng lên mới vừa cuộc chiến đấu kia, không, không thể xưng cái đó là chiến đấu, chỉ có một cách chịu đòn thôi. Không, cũng không thể xưng cái đó là chịu đòn, vừa đối mặt công phu, người cũng không còn. Không, ngay cả mặt mũi đều không chiếu, bản thân cái gì đều không thấy rõ đâu còn. Có chút cảm thán, nhưng cũng có chút hưng phấn, nguyên lai thí luyện chẳng như thế có tính khiêu chiến. Đinh Quân vừa lúc đóng thời nghi xuất hiện ở bên cạnh, hắn vừa rời đi cũng không mấy bước, cảm nhận được bên này Trương Sinh khí tức liền trở về quay lại. Nghe Trương Sinh trần thuật, Đinh Quân hơi cảm thấy ngoài ý muốn nói, ngươi hẳn là đụng phải cái khác tinh phủ truyền nhân. Trương Sinh, một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 16, Tử sĩ tiểu đội Đinh Quân giải thích nói, thí luyện chàng bộ phận này không gian cũng không phải phá quân phủ đặc hữu, mà là vài tòa tinh phủ chung sử dụng. Trong này lượng tin tức cũng rất lớn, Đinh Quân mở ra người ba hoa về sau dứt khoát liền ngồi tại ghế dài lên cùng hắn nói tỉ mỉ lên. Cùng phá quân phủ tương tự tinh phủ hết thảy có 9, theo thứ tự là Tham Lang phủ, Cự Môn phủ, Lộc Tôn phủ, Văn Quốc phủ, Liêm Chính phủ, Võ Quốc phủ, Phá Quân phủ, Tả Tướng phủ, Hữu Tướng phủ. Nghe đâu cái này 9 tòa tinh phủ danh tự lấy từ trên trời bắt đầu cựu tinh, 9 tòa tinh phủ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, về sau thượng cổ tiên hoàng vẫn lạc, các vị tinh quân cũng là toàn bộ mất tích, bây giờ tinh phủ đã sớm không người hỏi thăm. Đinh Quân cũng không biết cái khác tinh phủ trạng huống cụ thể. Có hay không giống như phá quân phủ giống nhau còn có thể vận chuyển bình thường lên. Giống như Trương Sinh đụng phải người nọ, giải thích do tòa kia tinh phủ đã có chuyển thừa, loại tình huống này đã là tương đương lạc quan. Trong đó một số việc Đinh Quân đặc biệt căn dặn hắn không nên chuyển ra ngoài. Tỷ như 9 tòa tinh phủ lệ thuộc tại thượng cổ hoàng đình loại sự tình này, bất quá thượng cổ hoàng đình đã sớm không tồn tại, ngay cả lão đạo đối với tiên giới nhận biết cũng chỉ là từ thời kỳ viễn cổ vị thứ nhất tiên đế vạn cổ Trường Thanh đế bắt đầu. Phá quân phủ bên này lịch sử thế mà tại Trường Thanh đế trước đó, thượng cổ hoàng đình lại là thế là gì, Trương Sinh đều là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá đây hết thể hắn kỳ thật cũng không quan tâm, bởi vì là cách hắn quá mức xa xôi. Hắn thời gian này tương đối quan tâm làm hiểu sát hắn đối thủ kia, xem như vậy đối phương cũng không phải là cái gì khối lỗi, mà là chân thực tồn tại tu sĩ. Không biết rõ đối phương là cái kia tọa tinh phủ chuyên nhân, nếu như ở bên ngoài đụng phải, bản thân cũng là không hề có lực hoàn thủ. Nghĩ tới đây, Trương Sinh không khỏi hỏi, cái này vài tòa tinh phủ quan hệ trong đó thế nào, lẫn nhau trong lúc đó không sẽ có thủ án gì à? Đinh Quân có chút bất ngờ nhìn hắn một cái hồi đáp, không có a, không sẽ có thủ án gì. Hô, vậy thì tốt. Trương Sinh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, sau đó khởi thân tiếp tục đi về phía trận pháp truyền tống. Về sau mấy ngày, Trương Sinh đồng thời không có gặp lại qua người nọ, mà gặp phải đều là lợi hại khôi lỗi, trong đó còn có một cái khôi lỗi lại là đạt đến trúc cơ cảnh, kết quả tự nhiên là để cho hắn lần nữa cảm nhận được bị miểu sát khoái cảm. Bất quá trong quá trình này thu hoạch vẫn rất lớn, đối mặt bất đồng tu vi đối thủ, vượt cấp chiến đấu càng có thể kích phát ra từ người tiềm năng. Trương Sinh tin tưởng gặp lại vị kia ngưng thần hậu kỳ đối thủ, bản thân hẳn không sẽ một kiếm thua trận, ít nhất có thể chịu tới kiếm thứ hai. Tại thí luyện chàng ngây người hơn 10 ngày, có lẽ lao đạo nên cũng xuất quan, nên đi về nhìn một chút. Truyền tống về đến phá quân phủ đại sảnh, Trương Sinh đi về phía hồi trong rừng tiểu trúc phương hướng, đột nhiên thân hình trì trệ, chậm rãi quay đầu, hắn thấy được để cho hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Thần thú điện vốn hẳn nên đóng chặt cửa lớn, không biết rõ cái gì lúc sau đã mở ra một cái khe, bởi vì là không ánh sáng từ đó thấm ra, trước tiên Trương Sinh không có chú ý tới. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt xu thế hắn đi về phía thần thú điện cái kia có chút mở ra cửa lớn, hắn muốn biết, cái kia phía sau cửa thăm dò hắn đến tột cùng là vật gì, là cái đó bị Đinh Quân gọi là tầm tiền bối sao? Đứng ở trước cửa, Trương Sinh nhẹ nhàng đo quá trường, hướng về phía trong khe cửa xem xét. Bên dưới đen thủi lùi nhìn không rõ lắm, hướng lên nhìn, một cái con mắt thật to đang nhìn hắn chằm chằm. Nếu như không phải ánh mắt bên trong không có sát ý, ngược lại mười phần thanh tịnh, Trương Sinh có lẽ giờ phút này đã chạy mất dạng. Tiền bối ngài tốt. Giọng nói chưa rơi, con mắt thật to híp mắt lên, trong chốc lát cuồng phong đột nhiên lên, Thổ Trương Sinh mắt mở không ra vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hắc ám bên trong hắn cảm giác được trước người trong cửa lớn tựa hồ có đồ vật gì bò ra, sau đó tràn vào thân thể của mình. Khoảng chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, cuồng phong tiêu tán, Trương Sinh cuối cùng mở mắt. Thần thú điện cửa lớn đã đóng kín, bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, không đúng hình như nhiều một chút cái gì. Mau mau quanh chân nội thị, Trương Sinh lúc này mới phát hiện, thức hải của mình bầu trời thế mà nằm một cái cự thú, tựa hồ đang say ngủ ở bên trong. Đầu sư tử, sừng hiêu, mắt hổ, đuôi trâu, trên thân vẫn còn lân phiến, đây chẳng phải là trước đó tại phá quân bên ngoài phủ gặp mặt đến tòa kia tượng. Sư phụ nói qua cái này gọi kỳ lân phải không? Cự thú tựa hồ cảm nhận được Trương Sinh thần thức bao phủ, lười biếng trở mình, tiếp tục ngủ gật. Trương Sinh chưa từng nghe qua loại chuyện này, mau mau khởi thân chuẩn bị trở về trong rừng tiểu trúc hỏi cho rõ. Liên tại Trương Sinh rời đi về sau, phá quân phủ trong đại sảnh luôn luôn đứng yên hình nộm nghiêng đầu nhìn về phía hắn biến mất truyền tống trận, như có điều suy nghĩ. Trở lại tiểu trúc, quả nhiên lão đạo đã kết thúc ngắn hạn bế quan, đang ngồi trong sân hóng mát uống trà. Nhìn thấy Trương Sinh trong nấy mắt, lúc đầu mỉm cười thần sắc đột nhiên ngưng kết, ngược lại biến đến không thể tưởng tượng nổi. Còn chưa các loại Trương Sinh mở miệng hỏi do, lão đạo liền bắt lại cổ tay của hắn nhắm mắt trầm tư chốc lát có chút kích động nói ra, vận may lớn, vận may lớn à. Xuất Vân Quốc, Lâm Viên thành một tòa trong lò rèn. Một vị ăn mặc già dặn ăn mặc thanh niên đang cùng lão bản trò chuyện, bả vai hắn lên còn nằm một chỉ lông xù đáng yêu thú nhỏ. Được, tiểu huynh đệ, có khuôn liền không thành vấn đề. Lão bản cười hì hì tiếp nhận thanh niên đưa tới trúc đao, thanh niên phải hắn dùng cái này trúc đao là mô bản chế tạo lần nữa một cái tính chất hoàn hảo hình đao. Hoành đao kiểu dáng rất kỳ quái, nói là đao, chẳng bằng nói nó lại thêm giống như kiếm, phổ thông đao thân đao bình thường đều có đường cong, cái thanh này trúc đao lại không có, nó thẳng tắp thân đao lại thêm giống như là một thanh kiếm, hơn nữa bình thường đến nói đao thân đao đều rất rộng, mà cái này trúc đao thân đao so rất nhiều trọng kiếm còn nhỏ hơn, chủ yếu nhất nó không có mũi đao, phía trước cơ hồ là bằng thẳng, cái này cũng đã chứng minh nó không thể dùng để lâm, nhưng mà dùng để chém lời nói tựa hồ đao này thân độ rộng nhưng lại hiện ra đến không quá kiên cố. Mặc dù nghi ngờ trong lòng không ít, nhưng mà lão bản miệng lên lại đáp ứng rất sung sướng. Rốt cuộc dựa theo yêu cầu khuôn đúc đi ra liền được, nhân gia dùng như thế nào là của người ta sự tình. Nói xong hắn còn liếc mắt mắt đối phương trên vai đáng yêu thú nhỏ, con thú nhỏ kia chính xoay tít trận to mắt tò mò quan sát bốn phía. Ngạch, ta đao này dùng làm bằng vật liệu gì đâu, có yêu cầu gì không có. Lão bản tiếp tục chính đề, lần lượt lấy ra mấy khối tinh thạch hàn mẫu, hiển nhiên là để cho thanh niên chọn lựa một tí đúc đao vật liệu. Thanh niên nhìn lấy vật liệu đồng thời không có lên tiếng, ngược lại trên người của hắn thú nhỏ phốc đăng một tí nhảy xuống tới, gom góp đi lên hướng về phía từng cái tinh thạch người. Sau cùng dương lên lông xù móng vuốt nhỏ dựng tại bên cạnh một khối màu đồng xanh tinh thạch hàng mẫu lên. Lão bản cùng thanh niên đồng thời nhìn về phía nó bên cạnh tinh thạch, lộ ra vẻ khiếp sợ. Liền nó a. Thanh niên chỉ về phía màu đồng xanh tinh thạch nói ra. Tiểu huynh đệ mắt thật là tốt, đây là thượng đẳng thanh đồng tinh thạch, dùng nó đến chế tạo thân đao nhất định kiên cố vô cùng. Sau khi trả xong tiền, thanh niên có chút thịt đau sờ lên túi tiền, đi ra tiệm thợ rèn. Lần nữa đi tại trên phố, đâm đầu đi tới phần lớn người đều sẽ không tự chủ nhìn về phía hắn. Trên bả vai nằm đáng yêu thú nhỏ. Thanh niên chính là Trương Sinh. Hắn từ phá quân phủ rời đi đã có nửa tháng cái đó có, lúc đầu lão đạo là muốn cho hắn đi ra hóng mát một chút, thuận tiện thăm hỏi một tí Văn Dương công chúa vị này tiện nghi sứ tỷ. Tại phá quân phủ tu luyện thời gian hơn 2 năm, ngoại giới biến hóa thực không nhỏ, không biết rõ thân là hoàng thất Minh Châu lại thân kiêm tụ nguyên quyết Văn Dương trên thân sẽ phát sinh cái gì cải biến. Nhưng mà kết quả làm hắn có chút bất ngờ, Linh Thành hoàng cung hắn đồng thời không tiến vào, bên ngoài hoàng cung so trước đó nhiều hơn rất nhiều trọng binh canh gác. Hắn cũng thử qua vụ trộm lưu vào xem có thể tìm tới hay không sứ tỷ, dù hắn bây giờ ngưng thần cảnh trung kỳ tu vi, đột phá những binh lính bình thường này canh gác đơn giản không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà hắn chạy tới phân nửa liền bị một đạo truyền âm quên lui, đối phương mặt cũng không lộ, chẳng qua là cách nhau rất xa truyền âm mà đến để cho hắn nhanh chóng rời đi. Cái này khiến Trương Sinh nhớ lên đến lần đầu tới Ninh Thành lúc dùng vọng khí thuật quan sát hoàng cung thì cái kia cố màu tím khí tức, xem ra vị tiền bối này ít nhất là một vị kết đan cảnh tu sĩ. Hắn chỉ tốt cho một cái thoạt nhìn như là thủ vệ đội trưởng người lưu lại một cái tờ giấy, để cho hắn chuyển giao cho Văn Dương công chúa. Đi qua hắn khoảng thời gian này bốn phía đánh dò xét, hắn tại phá quân phủ tu luyện hơn một năm nay, thời gian bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, trên trời rơi xuống dị tượng về sau vài tòa tiên phủ bị người phát hiện, nổi danh nhất chính là Xuất Vân Quốc cảnh nội Lang Gia Cát, bây giờ đã bị Xuất Vân Quốc hoàng thất vệ đội tầng tầng bảo hộ lên, mà vị thứ nhất tiến vào bên trong chi nhân thân phận cũng bị mọi người suy đoán. Có người nói là Xuất Vân Quốc quốc chủ bản thân ở bên trong tu hành, có người thì nói là Xuất Vân Quốc một vị nào đó hoàng tử đầu tiên tiến nhập trong đó. Còn có một cái Tử Dương cung nghe nói là trực tiếp giáng lâm tại Đông Dương quốc hoàng thành bên trong, đây cũng là Ninh Thành hoàng thành tăng cường phòng bị nguyên nhân. Sau cùng một tòa là một cái tên là Minh Vân Tiên Đài Tiên Phủ, cũng tại Đông Dương quốc cảnh nội, bị ba tông một cái Thiên Môn tông chiếm cứ. Theo người tu tiên tin tức truyền bá ra, đồng thời đi đôi với những thứ này tiên phủ giáng lâm. Đại đa số người đều đã đón nhận đủ loại đủ kiểu tồn tại. Chiếm cứ Minh Vân Tiên Đài Thiên Môn tông cũng là mở rộng tông môn thu môn đồ khắp nơi, có lẽ Minh Vân Tiên Đài nên cũng có một bộ tương đối hoàn chỉnh truyền thừa bị Thiên Môn tông sở nắm giữ, nhất thời trong lúc đó, Thiên Môn tông tại dân gian uy vọng cấp tốc tăng giải, ẩn ẩn đạt được là ba tông đứng đầu tình thế. Rốt cuộc tu đạo thành tiên dụ hoặc đối với những thứ kia chưa bao giờ nghĩ tới thậm chí nghe qua người bình thường mà nói là khó mà ngăn cản, mặc dù Thiên Môn tông thu người cũng là rất nghiêm khắc, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng mọi người đối với tu tiên khát vọng. Không có bị chọn chúng cũng không có tổn thất gì, ở ngoài một có thể may mắn gia nhập Thiên Môn tông, làm dạng dỡ tổ tông tự nhiên không cần phải nói, nhân sinh sau này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Trương Sinh đi tới Lâm Viên Thành mục đích chủ yếu là vì mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu duy nhất mà tới. Bởi vì là hai nước các thành phố lớn trên bản thông cáo cũng có lấy một cột thông cáo. Cái này thì thông cáo là một cái danh sách, phía trên sẽ có hơn 10 người đều bị điều động tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch. Mà tên Chân Tiểu Phàm thình lình ở phía trên, Chân Tiểu Phàm chính là đại tráng tên thật. Nguyên lai tại trên trời rơi xuống dị tượng về sau, Liên Vân Sơn Mạch hiểm nguy sương mù thế mà dần dần tan đi, hai nước quyết định điều động một cầm không sợ chết tiểu đội lần nữa tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch tiến hành trinh sát. Còn như đại tráng vì cái gì tại trong chi đội ngũ này, vậy thì nói đến thì dài. Đại tráng lúc đó tham gia quân đội trực tiếp bị ca ca hắn dùng một phần thủ đoạn phân phối đến Phá Hiểu Quân, ca ca hắn Chân Vũ chính là Phá Hiểu Quân bên trong một vị bách phu trưởng. Điều kiện không dài, Chân Vũ liền không biết bởi vì cái gì đắc tội hắn bên trên thiên phu trưởng, bị đánh gãy hai chân, đại tráng cái này thì mới tham gia quân đội nửa năm. Sau khi biết được chuyện này hắn đồng thời không có xúc động, mà là tại một lần toàn quân đối luyện lúc đó, thiêu chiến vị này thiên phu trưởng. Sau đó bằng vào một thân man lực, tại chỗ phế bỏ hắn, nghe đâu sau đó đại tráng chẳng qua là nhìn lấy lên co quắp như một bãi bùn nhau thiên phu trưởng cười ngây ngô. Vốn là chạm đến là thôi tỉ thí, nhưng đại tráng bởi vì là ra tay qua nặng bị xử theo quân pháp, như hại thượng cấp tội làm vấn trạm. Phá Hiểu Quân quân dài ngày đó cũng tại hiện trường, nàng kinh ngạc tại đại tráng sức chiến đấu, sinh lên lòng yêu tài đồng thời cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, liền bắt đầu điều tra chuyện này, biết được nguyên ủy chuyện về sau liền miễn đi đại tráng tử hình, tạm thì đệ tại quân trong lao. Vị kia thiên phu trưởng gia tộc tại Đông Dương quốc cũng là một phương thế lực cường đại, đồng thời cũng đang cấp quân đội tạo áp lực muốn xử quyết đại tráng, thậm chí phải uy hiếp người nhà của hắn, cho dù vị này quân dài đang không ngừng quần nhau cũng là áp lực khá lớn. Đến sau cùng, chính là chi này tử sĩ tiểu đội thành lập, xuất Vân quốc 5 người, Đông Dương quốc 5 người, lại thêm lên một vị tu sĩ người lãnh đạo, cái này 11 người tiểu đội liền tạo thành. Chuyến đi này sinh tử chưa biết, bởi vì là tin đồn trước đó hết thảy tiến nhập Liên Vân Sơn mạch người đều đã chết, Liên Vân Sơn mạch gần cuối năm đã thành vì mọi người trong miệng cấm kỵ lời tuyên bố, bị cho rằng là không rõ hiện ra. Đại tráng chính là bị ngạnh sinh sinh phái đến chi đội ngũ này một thành viên, bởi vì là người dẫn đầu là một gã người tu tiên, bởi vậy cũng không sợ những người khác bỏ chạy. Tại vị kia thiên phu trưởng sở tại gia tộc bức bách bên dưới, Phá Hiểu Quân quân giải cũng không khỏi không làm nhượng lại đi, điều động đại tráng đến trong chi đội ngũ này, đối phương nghĩ là để cho đại tráng có đi không về, nhưng mà quân giải cảm thấy cái này cũng không mất là một chiêu lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trong danh sách những người khác, Trương Sinh cũng không biết, nhưng mà chi tiểu đội này cũng như trong tin đồn các tiền bối giống nhau, tiến nhập Liên Vân Sơn mạch về sau liền lại cũng không có tin tức. Bây giờ đã là 3 tháng lâu dài. Đại tráng tham gia quân đội trước đây một đêm kia, lão đạo tự mình vì hắn bói một quẻ, nói hắn cả đời tiếp số không ngừng, cũng không phải ngắn mạng chi tướng, ý tứ chính là ngươi mạng cứng rắn không chết được, nhưng mà sự tình cũng không ít. Trương Sinh có chút hoài nghi đại tráng có phải hay không liền bởi vì là nghe lời này, mới cười khúc khích phế bỏ vị kia thiên phu trưởng, lão đạo câu nói này để cho hắn không có sợ hãi. Mà hắn mấy ngày nay chính là vì muốn đi vào cái này Liên Vân Sơn mạch làm một phần chuẩn bị đầy đủ, hắn tin tưởng đại tráng sẽ không chết tại Liên Vân Sơn mạch loại địa phương này. Trương Sinh từ nhỏ bị lão đạo ảnh hưởng, không sợ trời không sợ đất, Liên Vân Sơn mạch có đi không trở lại truyền thuyết hắn là tự nhiên cũng là không quan tâm, huống chi bản thân bây giờ cũng có át chủ bài, càng là kiên định muốn tìm tới đại tráng quyết tâm. Sau 3 ngày, hồi tiệm thợ rèn lấy hoành đao liền lên đường đi. Trương Sinh nhìn về phía Liên Vân Sơn mạch phương hướng thầm nghĩ trong lòng. Thí luyện tràng bên trong duy nhất một cái hoành đao đã sớm bị hắn dùng phế bỏ, đương nhiên thanh kia hoành đao chất liệu cũng tương đối. Đối với cái này Đình Quân biểu thị bất đắc dĩ, hắn nói tất cả binh khí đều tại binh các bên trong, binh các là tứ cấp quyền hạn, Trương Sinh khi tiến vào trúc cơ cảnh trước đó còn vào không được. Bởi vậy không thể làm gì khác chính mình móc tiền ra chế tạo một thanh. Lão đạo nhưng là bởi vì là phá quân phủ cơ chế để cho hắn không thể xuất phủ, chỉ tốt ngây ngô giữa khu rừng tiểu trúc mỗi ngày cho cái kia tiên hạc tiểu đồng nói chuyện phía uống trà, thời gian còn lại thì một mình bán tọa tu hành. Dung hình nộm mà nói, chỉ có Trương Sinh tiến nhập chủ điện mới có thể tiếp quản phá quân phủ chấp trưởng quyền, cái kia lúc mới có thể thả ra lão đạo. Còn như Trương Sinh trên bả vai thần này bí mật thú nhỏ, lai lịch của nó quả thực để cho người ta có chút khóc cười không được. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 17, Lạc Vân Tông Vũ đạo nhân ngày đó Trương Sinh trở về nhìn thấy lão đạo về sau liền cùng hắn nói thần thú ngoài điện chuyện phát sinh, lão đạo nói cho hắn biết cái kia chiếm cư tại hắn thức hải bên trên chính là kỳ lân thú hồn, mấy ngày nữa Trương Sinh liền có thể nếm thử cùng nó đơn giản trò chuyện. Cái này kỳ lân thú hồn chính là cái kia Đinh Quân trong miệng tầm tiền bối, làm thần thú kỳ lân, lúc đầu là sẽ không như vậy hiến tế bản thân thú hồn cho một cái chỉ có tam cấp quyền hạn ngưng thần cảnh con kiến nhỏ. Nhưng mà nó rất cô độc, nó không giống như là những khôi lỗi kia, có thể đứng bình tĩnh ở nơi đó không nhúc nhích duy trì hơn ngàn năm. Thế là con này thượng cổ thần thú kỳ lân liền ngưng tụ bản thân đại bộ phận tinh hoa, ra đời một cái dòng dõi. Người con cháu này chính là Trương Sinh giờ phút này trên vai tiểu gia hỏa này. Nhưng mà trong lúc đó ra một phần chuyện rắc rối, dẫn đến bản thân nó tổn thương nguyên khí nặng nề, thọ nguyên gần tới. Liên tại nó hấp hối lúc đó, hôm đó nó phát hiện đi về phía thần thú điện Trương Sinh, nhưng thật ra là đi về phía thí luyện tràng. Không biết bao nhiêu năm chưa gặp qua người thật, tâm cảm nhận được chủ nhân giao quang tinh quân huyết mạch, mà lại là mãnh liệt như vậy cùng quen thuộc, bởi vậy nó không chút do dự hiến tế bản thân thú hồn, đồng thời dùng loại này thú hồn trạng thái tồn tại thế gian. Mà luôn luôn bồi tại tầm bên cạnh tiểu gia hỏa thì bởi vì là tìm không đến đại gia hỏa gấp đến xoay quanh, cho đến Trương Sinh trong cơ thể kỳ lân thú hồn khí tức hiện hiện, tản ra nó rất khí tức quen thuộc, về sau tiểu gia hỏa liền luôn luôn cùng tại Trương Sinh bên cạnh. Tiểu gia hỏa mặc dù linh trí còn thấp, nhưng mà lão đạo nói nó bởi vì là tầm đại bộ phận tinh hoa sở thành, sau khi lớn lên thực lực tất nhiên không tầm thường. Lão đạo cho nó lấy tên Nhị Cẩu, bị Trương Sinh suy tính hồi lâu sau vẫn là bắt bỏ, sau cùng vẫn là quyết định gọi nó Tiểu Thất, hài âm Kỳ Lân thủ tự. Tiểu Thất loại cấp bậc này thần thú cơ bản có thể không cần ăn, nó cơ hồ là bao giờ cũng tại tự động hấp thu trùng quanh tiên nguyên khí, dường như trong cơ thể của nó cũng có một trường tinh hải đồ giống nhau, nhưng mà khi nó đi theo Trương Sinh đi tới trong tiểu quán ăn qua một lần thịt bò khô sau đó liền bắt đầu nhớ mãi không quên. Sau đó còn phải tại Lâm Nguyên thành bên trong lại ở lại 5 ngày, trong lúc đó tiếp tục thu thập liên quan tại Liên Vân Sơn mạch tin tức là yếu tố đầu tiên, Trương Sinh quyết định đến bái phòng một tí Lạc Vân Tông. Bây giờ ba tông tồn tại đã không phải là cái gì chuyện bí ẩn, từ khi người tu tiên sự tình truyền ra về sau, rất nhiều ẩn giấu đi nhiều năm tin tức cũng bị cùng truyền ra. Làm mọi người kỳ quái là, từ sau lúc đó, mọi người cho là sẽ có ẩn thế người tu tiên xuất hiện, nhưng sự thật hoàn toàn tương phản, đám tu tiên giả từng cái dường như giấu đến sâu hơn. Người bình thường chỉ biết là Lạc Vân Tông tồn tại lại không biết hắn vị trí, nhưng mà Trương Sinh lại có thể biết rõ. Nhờ vào vọng khí thuật, rất nhanh hắn liền đã tìm được Lâm Viên Thành ở ngoài một chỗ bí ẩn thế ngoại đào nguyên. Nhìn lấy cái này không có chút nào che giấu ngút trời tử khí, Trương Sinh biết mình tám thành tìm đúng địa phương, nên một đề là bây giờ Trương Sinh thi triển vọng khí thuật liền không sẽ giống như phía trước tại Ninh Thành cái kia hồi chật vật như vậy. Trước người hắn là một dòng nước 10 phần chảy xiết sông nhỏ, tử khí phương hướng tại dòng sông bờ bên kia rừng cây phía sau, ước rộng 3 trượng dòng sông đối với Trương Sinh mà nói không tính rất khó khăn. Hắn trước xoay tròn cánh tay đem Tiểu Thất ném tới bờ bên kia, sau đó bản thân dùng một đoạn chạy lấy đà nhảy lên tiếp theo bình ổn rơi xuống đất. Tiểu Thất tựa hồ còn chưa phản ứng kịp, Tích Lưu lấy mắt to nhìn về phía lúc tới bên kia bờ sông. "Đi thôi, Tiểu Thất." Trương Sinh đã đi vào trong rừng, hô một tiếng còn đang ngẩn người tiểu gia hỏa. Nó có thể cách xa nhau thật xa tìm lấy mùi tìm được bản thân, cũng không sợ làm mất nó. Ừ, như vậy nhìn tới vẫn là Nhị Cẩu cái này danh tự thích hợp hắn. Đi một đoạn đường đất, Trương Sinh thấy được một khối che kín cỏ dại cự thạch, đẩy ra cỏ dại phía trên lộ ra Lạc Vân Tông ba chữ. Hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết được một phần liên quan tại linh khí tan biến phương diện này, phía trước hai nước con đường tu hành cái đó đổ nát hắn có thể tưởng tượng được. Nhưng mà bây giờ thấy cảnh tượng này vẫn là làm hắn có chút bất ngờ. Liên tại hắn muốn tiếp tục lên núi tiến nhập Lạc Vân Tông lúc đó, hắn cảm giác được phía sau có người tới rồi. Quay đầu nhìn lại, cả người hoa lệ cẩm bảo thanh niên đứng tại hắn vừa lúc mới tới cách đó không xa đang đánh giá lấy hắn. "Các hạ là?" Cách đó không xa thanh niên có chút bất ngờ mà hỏi thăm. "Vị đạo hữu này ngươi khỏe, tại hạ Trương Sinh, đến đây Lạc Vân Tông hỏi dò một phần liên quan tại Liên Vân Sơn mạch tin tức." Trương Sinh nhìn lấy người đối diện khí độ bất phàm, mặc lấy hoa lệ, tuổi tác lại cùng hắn tương tự, không hề giống như là người xấu. Thế là liền rất thành thật mà nói ý đồ của mình. "Ồ, ngươi không phải đến bái sư?" Thanh niên bước lấy không nhanh không chậm bước chân đi tới. Còn chưa chờ Trương Sinh trả lời, hắn liền đi tới trực tiếp lên núi đồng thời tiếp tục nói, "Cùng lên, ta dẫn ngươi đi bên trong." Hai người một trước một sau đi bộ lên núi, rất nhanh liền gặp được Lạc Vân Tông tiền điện. Thanh niên quay người lại lúc này mới chú ý tới Trương Sinh trên vai Tiểu Thất, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Cái này là sủng vật của ngươi? Vẫn là linh thú?" "A, chuyện này, tiểu đồng bọn mà thôi." Trương Sinh trong lúc nhất thời cuối cùng không biết trả lời thế nào. "Đây là cái gì loại thú, ta làm sao chưa bao giờ thấy qua?" "Đây là sư tử." "Cậu?" "Đúng, chó sồn." Trương Sinh cũng không sẽ ngây ngốc nói đây là thần thú Kỳ Lân, người khác chưa từng thấy đương nhiên là bình thường. Trời mới biết sẽ có hay không có cái loại đó vạn ác chi nhân chuyên môn nữa thích bắt linh thú đến nghiên cứu. "Chó sồn." Thanh niên lắc đầu, biểu thị bản thân chưa từng nghe qua. Lúc này Tiểu Thất đang sinh khí nổ lấy Trương Sinh tóc, dường như đang nói ngươi mới là chó sồn, ngươi toàn bộ nhà đều là chó sồn. "Ta đi gặp sư tôn, ngươi ở nơi này lặng chờ chốc lát." Nói xong thanh niên liền tiến vào tiền điện. Đợi thân ảnh của người nọ tan biến tại trong tiên điện, Trương Sinh lúc này mới buông xuống chính tại đầu hắn lên quấy rối Tiểu Thất, sau đó một mình tại trước điện đi dạo lên, đánh giá chung quanh một phen, phát hiện đại điện này từ bên ngoài nhìn vẫn là tương đối sạch sẽ, ít nhất không có cái gì mạng nhện loại hình. Cũng không lâu lắm, thanh niên lần nữa đi ra nói ra, sư tôn cùng những sư thúc khác tại bế quan, lúc này không tiện gặp khách, có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp hỏi ta, ngươi có thể xưng hô ta bằng danh, Tề Mặc. Nghe xong cái này danh tự, Trương Sinh lúc này mới nhớ lên đến, đây không phải ngày đó Văn Dương công chúa để thân đại đội một thành viên a, chỉ có duyên gặp qua một lần. Bây giờ đối phương phong cách lại có chút biến hóa, lúc này mới dẫn đến vừa rồi Trương Sinh đồng thời không có nhận ra. Hắn nhớ đến lúc đó đi qua vọng khí thuật phát hiện hai gã luyện khí cảnh sơ kỳ người tu tiên, Tề Mặc chính là cả hai ở bên trong một vị. "Hả, không biết Tề Mặc đạo hữu là vị tiền bối nào đệ tử?" "Sư thừa Hiện Dương đạo nhân." Kỳ thật Trương Sinh cũng không biết cái này Lạc Vân Tông cao nhân tiền bối danh hiệu, chẳng qua là hỏi lên như vậy, như thế xem ra vị này Hiện Dương đạo nhân liền có khả năng là cái kia tử khí chủ nhân. Nguyên lai là Hiện Dương tiền bối cao độ, kính đã lâu kính đã lâu. Trương Sinh một bộ ta biết biểu tình cung kính trả lời, những thứ này nói chuyện kỹ xảo đều là cùng tại lão đạo bên cạnh học, gọi là một cái trò giỏi hơn thầy. Tề Mặc hiển nhiên có chút hưởng thụ, sắc mặt bình thản tiếp tục chờ đợi câu sau của hắn. "Là như vậy, tại hạ không mấy ngày liền sẽ tiến nhập Liên Vân Sơn mạch, trước chuyến này tới là nghĩ muốn hiểu rõ một tí Liên Vân Sơn mạch có gì chỗ đặc thù." Nghe lời nói này, Tề Mặc biểu tình không bình tĩnh, phía trước hắn nói hỏi dò Liên Vân Sơn mạch tin tức, hắn đồng thời không có phóng tại trong lòng, lần này hắn nói hắn muốn đi vào Liên Vân Sơn mạch, cái này không hợp thói thường. Không có người nghĩ chủ động tiến nhập chỗ đó. Liên mới vừa hiểu chuyện tiểu hài tử đều biết Liên Vân Sơn mạch hữu tử vô sinh, người này cũng không giống như là đi cầu chết, một lòng muốn chết chi nhân nơi nào sẽ bốn phía đánh dò xét sơn mạch tin tức. "Ồ, đạo hữu muốn tiến vào Liên Vân Sơn mạch, chỗ đó cũng không phải dắt chó đi dạo địa phương." Tề Mặc nói lấy ánh mắt nhìn thoáng qua một bên đuổi theo trong viện chim nhỏ lanh lợi Tiểu Thất. đây không phải mấy tháng phía trước có một tiểu đội tiến nhập Liên Vân Sơn mạch à, một người bằng hữu của ta cũng ở bên trong, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Đây cũng không phải là chuyện gì cần phải giấu giếm, bởi vậy Trương Sinh trả lời rất chân thực. Tề Mặc nhíu nhíu mày, nay cũng mấy tháng, tiến nhập Liên Vân Sơn mạch, tin tức hoàn toàn không có, sợ không phải đã hài cốt không còn, nhưng mà lời này hắn chưa hề nói lối ra, hắn cảm thấy Trương Sinh chẳng qua là tương đối lạc quan, chưa chắc không biết rõ những thứ này, hắn liền không có tất yếu lại nói đi ra đả kích hắn. Bất quá quản Trương Sinh nói thật hay giả, Tề Mặc nhìn ra hắn muốn đi vào Liên Vân Sơn mạch là khẳng định, về phần hắn có không có mục đích gì khác cái này cùng hắn quan hệ không lớn. Xem ra ngươi cũng là người trọng tình trọng nghĩa, ngươi chẳng lẽ không sợ cái này Liên Vân Sơn mạch bên trong giấu giếm nguy hiểm? Tề Mặc hỏi tiếp. Nhưng mới có thể có nguy hiểm Trương Sinh tự nhiên là biết, giữa khu rừng tiểu trúc thì lão đạo từng đã nói với hắn việc này, lão đạo lúc đó nói cái này Liên Vân Sơn mạch hắn từng xa xa quan sát qua, nhìn lấy giống như hắn biết đến một loại gọi là cấm tiên lệnh cỡ lớn phát trận, nhưng mà lúc đó lão đạo mới vừa từ tiên giới truyền tông xuống, nơi này lại không có tiên nguyên khí thậm chí linh khí bổ sung, mất hết tu vi hắn cũng không dám đến gần dãy núi đến xác nhận. Cái này cấm tiên lệnh lão đạo cũng chỉ là tại tiên giới nghe nói qua, loại này cỡ lớn pháp trận bố trí cần đại lượng tiên nguyên lực, bởi vậy bố trí tòa trận pháp này chi nhân khẳng định không phải tới từ Liên Vân Sơn mạch phạm vi bên trong, còn như đóng kín trận pháp đường tắt hắn cũng không biết. Cấm tiên lệnh, cấm không chỉ là tiên nhân, còn có tiên nguyên khí. Mà lần này trên trời rơi xuống dị tượng về sau, lão đạo nói tiên giới sụp đổ, cùng với cái này đẩy trời sương mù từng bước tán đi để cho Trương Sinh cảm thấy tòa đại trận này đã tự sụp đổ. Nhưng mà muốn nói vì sao đại tráng chi tiểu đội kia vẫn đến nay bật vô âm tín hắn vẫn là không nghĩ ra. Sau đó, Trương Sinh bị mời đến trong thiên điện, Tề Mặc đối với Trương Sinh loại này trọng tình trọng nghĩa biểu hiện tựa hồ rất là yêu thích, cơ hồ biết gì nói nấy. Kết quả, kỳ thật Trương Sinh cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng, đại thể lên cùng lão đạo suy đoán không sai biệt lắm, hai bên tin tức hơi kết hợp một tí hắn cũng đại khái hiểu cái này Liên Vân Sơn mạch là chuyện gì xảy ra. Tổng thể mà nói cũng không biết nguyên nhân gì, Liên Vân Sơn mạch bị người dùng không thượng pháp lực bày ra cấm tiên lệnh, cấm tiên lệnh mặt ngoài hiệu quả chính là tồn tại mấy trăm năm đầy trời sương mù. Loại hiệu quả này không chỉ có để cho người tu tiên cùng người phàm không thể đi qua, liền linh khí cũng ngăn cách lên, cơ bản cũng là hoàn toàn ngăn cách khai trận trong ngoài thiên địa, đem nó chia làm hai. Cái này cũng trực tiếp đưa đến Xuất Vân quốc cùng Đông Dương quốc cái này hai cái tại Liên Vân Sơn mạch bên trong quốc gia hoàn toàn cách biệt với thế gian, đồng dạng ngăn cách còn có linh khí, đã dẫn phát một loạt ảnh hưởng. Còn như đại trận này là thế nào hoạt động, Liên Vân Sơn mạch bên trong đến tột cùng có nguy hiểm gì, đừng nói Tề Mặc, đoán chừng liền Hiển Dương đạo nhân cũng không biết. Liên tại Trương Sinh cho là mình phải không công mà lui lúc đó, Tề Mặc đột nhiên nói ra, mà thôi. Đạo Hưu đã biết những thứ này còn muốn kiên trì, vậy ta liền thử xem có thể hay không dẫn ngươi gặp đến vị cao nhân kia. Vị cao nhân nào? Lời nói này Trương Sinh có chút ngộng. Tề Mặc dường như hạ quyết tâm thật lớn, nhìn lấy Trương Sinh hỏi, Đạo Hưu cũng hẳn là người tu tiên a, bằng không thì làm sao dám độc thân liền muốn đi vào Liên Vân Sơn mạch, chắc là có chỗ ỷ vào. Hắn kỳ thật sớm đã dùng thần thức thăm dò qua Trương Sinh, bất quá hắn nhìn không ra tu vi của người ta, Tề Mặc lại không có vọng khí thuật, tự nhiên không sẽ giống như Trương Sinh dạng kia có thể thoải mái mà nhìn đến so bản thân tu vi còn cao hơn người tu vi. Phổ thông người tu tiên thần thức là có thể dò xét ra đồng cảnh phạm vi cùng trở xuống tu sĩ tu vi, nếu như đối phương tu vi cao hơn chính mình, như thế lúc bình thường xuống, thần thức là dò xét không ra đối phương tu vi. Tề Mặc tại Lang Gia Các tu luyện hơn một năm, trực tiếp từ mới vào luyện khí cảnh tăng lên tới ngưng thần cảnh sơ kỳ, lúc này mới hồi Lạc Vân Tông đưa tin. Hắn biết rõ đây là một loại trăm năm hiếm có kỳ ngộ, cái này cũng ân chứng ngày đó tại Phong Bình Thành bên trong vị lão giả kêu bói toán kết quả. Lần này đi ra, một là vì hồi tông môn đưa tin, hai là nghĩ tìm một tí lúc đó vì hắn bói toán cái vị kia lão đạo. Hắn biết rõ lao đạo kia tuyệt không phải phổ thông chi nhân, mà hiện tại hắn không thể dùng thần thức dò xét ra Trương Sinh tu vi, vậy đã nói rõ hoặc là Trương Sinh là người bình thường, điểm này hắn đầu tiên là bác bỏ, như thế hoặc là Trương Sinh so với hắn tu vi cao hơn. Mặc dù hắn cũng biết còn có cái khác vài tòa tiên phủ giáng lâm, cũng có người sẽ giống như hắn lấy được đến loại cơ duyên này, nhưng hắn chân thực không muốn thừa nhận đối phương tiên phú so với hắn còn cao hơn, thời gian giống nhau bên trong thế mà tu vi vượt qua hắn. Bởi vì là tại trong sự nhận thức của hắn, dị tượng phát sinh lúc đó, hai nước bên trong tu sĩ có thể bấm đốt ngón tay mà tính, lại không có chút cơ cảnh tồn tại, chỉ có sư tôn hắn loại này hoặc là chính là mấy vị cùng hắn giống nhau luyện khí cảnh sơ kỳ người tu tiên. Đã mọi người khởi điểm giống nhau, hắn tự nhiên là không cam lòng rớt lại phía sau. Trái lại Trương Sinh bên này, một chút thì sẽ biết Tề Mặc ý nghĩ, hắn cũng đã sớm biết Tề Mặc là ngưng thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà mình là ngưng thần cảnh trung kỳ, hắn tự nhiên nhìn không thấu bản thân, chỉ dễ giải thích nói, tại hạ mới vào ngưng thần cảnh, chỗ tu luyện tâm pháp có chút đặc thù, bởi vậy đạo hữu nhìn lầm rồi cũng là chuyện bình thường. Nghe lời này, Tề Mặc mới yên lòng. Đã ngầm thừa nhận Trương Sinh là cái khác tiên phủ truyền nhân, những thứ này tiên phủ có cái gì kỳ quái truyền thừa, cái kia thì chẳng có gì lạ. Thì ra là thế, đạo hưu hẳn phải biết Lạc Vân Tông tông chủ cũng chính là gia sư chính là kết đan cảnh hậu kỳ tu vi, đạo hưu có biết Xuất Vân quốc còn có cái này kết đan cảnh bên trên. Lời này liền dẫn tới Trương Sinh hứng thú, ngưng thần bên trên là trúc cơ, đương nhiên hai nước trúc cơ tu sĩ sớm đều chết sạch, trúc cơ bên trên chính là kết đan cảnh, giống như Hiển Dương đạo nhân loại này, kết đan cảnh bên trên chính là nguyên anh cảnh. Không nghĩ tới Xuất Vân quốc thế mà còn có nguyên anh cảnh lão quái tồn tại. Lúc trước hắn cho là Xuất Vân quốc mạnh nhất nên cũng chính là Hiện Dương đạo nhân loại này kết đan hậu kỳ cao thủ, bởi vì là Đông Dương quốc tu vi cao nhất hẳn là Ninh Thành vị kia đồng dạng là tử khí tràn đầy kết đan cảnh đại lão. Nếu như Xuất Vân quốc có nguyên anh cảnh tồn tại, như thế hai nước cân bằng vì sao không có đánh phá, Xuất Vân quốc chiếm đoạt Đông Dương quốc không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá những thứ này cũng chỉ là hắn nhất nhượng nghĩ, hai nước hòa bình tồn tại lâu như vậy, chắc là có cái gì bí mật không muốn người biết, những thứ này cũng không phải là hắn cần phải đi quan tâm. Xin hỏi vị này Nguyên Anh cảnh tiền bối danh hiệu? Trương Sinh cũng là lòng can đảm rất lớn, trực tiếp mở miệng liền hỏi. Tề Mặc từ trên ghế đứng lên, thần sắc hướng tới nói ra, Vũ đạo nhân, mời đọc chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 18, đạo hiệu Hỗn Nguyên Tiên Tôn lại nói Trương Sinh đi theo Tề Mặc rời đi Lạc Vân Tông, hai người một đường đi tới Liên Vân Sơn mạch phụ cận. Trong lúc đó trải qua ngắn ngủi trò chuyện, Trương Sinh biết được vị này Vũ đạo nhân chỗ ở cuối cùng không chỉ một, đều tại Liên Vân Sơn mạch phụ cận, nghe nói làm như vậy nguyên nhân là thuận tiện hắn nghiên cứu cái này đẩy trời lại trận. Tề Mặc từng nghe Hiển Dương đạo nhân nói qua, Vũ đạo nhân là Hiển Dương đạo nhân sư thúc, vị này Nguyên Anh cảnh tiền bối càng là yêu thích nghiên cứu pháp trận một đạo, kể từ năm đó cái này đẩy trời sương mù dâng lên một khắc này, Vũ đạo nhân liền nói cho bọn hắn đây là một loại cường đại pháp trận, về sau liền bắt đầu dài đến mấy trăm năm nghiên cứu. Hắn đạo quan cũng bởi vậy rời sang đây, hơn nữa dọc theo Liên Vân Sơn mạch hắn cũng thiết trí rất nhiều điểm dừng chân, đồng thời phân phó không có cái gì trọng yếu việc lớn đừng tới quấy rầy hắn. Vũ đạo nhân nghiên cứu cái này cấm tiên lệnh mấy trăm năm, trong lúc đó chỉ trở lại một lần tông môn, bởi vậy Tề Mặc cũng chỉ là từ sư tôn hắn chỗ đó nghe được những thứ này. Chuyến này Tề Mặc chính là muốn xem thử một chút có thể hay không mang theo Trương Sinh tìm được vị tiền bối này, cái này Vũ đạo nhân nghiên cứu trận pháp tựa hồ cũng nhập ma, không có chỗ ở cố định, có thể tìm tới hay không thật đúng là không nhất định. Còn như đã tìm được về sau Trương Sinh có thể từ Vũ đạo nhân chỗ đó lấy được đến tin tức gì, vậy thì không nhất định, Tề Mặc cũng chỉ có thể giúp tới đây. Trương Sinh nghe xong tìm người, còn là một vị Nguyên Anh cảnh tu sĩ, cái này hắn rất sở trường. Vị cao nhân kia khí tức cũng có thể trói mù người nào đó hai mắt. Thế là thì có hai người chuyến này đồng hành. Lâm Viên thành cự ly Liên Vân Sơn mạch chủ sơn đạo cũng không xa, càng là tiếp cận sơn mạch địa phương người ở càng là thưa thớt. Tại loại này hoang vắng chi địa, đột nhiên xuất hiện một tòa đơn sơ đạo quan tự nhiên hiện ra cực kỳ là đột ngột, đây chính là Vũ đạo nhân chủ sở. Tại thừa dịp Tề Mặc lúc không chú ý, Trương Sinh thi triển vọng khí thuật quan sát qua, đồng thời không như trong tưởng tượng cái chủng loại kia hồng quang đầy trời, ngược lại là ở đó chỉ có một đạo ánh sáng xanh. A, nơi này tại sao có thể có một cái ngưng thần cảnh tu sĩ? Trương Sinh trong lòng thoáng nghi. Hai người tới đạo quan môn khẩu, Tề Mặc nhẹ nhàng ho một tiếng, vừa rồi mở miệng bái phỏng, liền nghe đến bên trong bộ phốc lăng tiếng vang, sau đó chạy đến một cái tiểu bàn tử. Sư, a, nguyên lai không phải sư phụ quay lại rồi hả? Tiểu bàn tử chạy ra đạo quan nhìn thấy bên ngoài Trương Sinh hai người có chút thất vọng nói ra. Tề Mặc nhìn lấy cái này ước 15-16 tuổi tiểu bàn tử, trong lòng suy đoán lên, đây chẳng lẽ là Vũ đạo nhân đệ tử? Cái này tiểu bàn tử vừa rồi tưởng rằng sư phụ hắn quay lại, nơi này là Vũ đạo nhân đạo quan, cái đó chưa nói ra khỏi miệng sư phụ hai chữ hiển nhiên chính là chỉ chính là Vũ đạo nhân. Nếu thật sự là nếu như vậy, bàn về bối phận đến dạng, Tề Mặc thế nhưng muốn xen vào cái này tiểu bàn tử gọi tiểu sư thúc, nghĩ nửa ngày lại có chút ít gọi không ra miệng. Trương Sinh thấy được Tề Mặc trong nháy mắt do dự, lên phía trước một bước giải vây nói, vị đạo hữu này ngươi khỏe, tại hạ Trương Sinh, vị này là Lạc Vân Tông Tề Mặc, hai người chúng ta là tới tìm kiếm Vũ tiền bối, không biết Vũ tiền bối có thể tại trong quan. Hắn đương nhiên biết rõ Vũ đạo nhân lúc này hẳn không ở chỗ này, nhưng lại chỉ có thể hỏi như vậy. À, các ngươi là tới tìm sư phụ à, hắn không tại à, hắn đi Liên Vân Sơn mạch hơn một năm. Cái gì? Cái gì? Vũ đạo nhân cũng tiến nhập Liên Vân Sơn mạch rồi. Trương Sinh hai người đồng thời kinh hô. Tề Mặc thế nhưng biết rõ Đông Dương quốc năm đó cũng có một vị Nguyên Anh cảnh tiền bối độc thân tiến nhập Liên Vân Sơn mạch ở bên trong, không lâu sau đó bên trong tông bản mệnh linh bài liền bị nát. Vậy thì đồng nghĩa với vị kia Nguyên Anh cảnh tiền bối cũng tại Liên Vân Sơn mạch bên trong thân tử đạo tiêu. Bây giờ Vũ đạo nhân cũng tiến nhập Liên Vân Sơn mạch, còn khoảng chừng một năm lâu dài, bất quá hắn bản mệnh linh bài đồng thời không có gì đáng ngại, đây là Tề Mặc rời đi tông môn phía trước đặc biệt đi xem qua. Trương Sinh thừa dịp hai người kia tại trò chuyện chi tiết lúc, dùng vọng khí thuật nhìn qua cách đó không xa một phần nhỏ Liên Vân Sơn mạch, đồng thời không có phát hiện dị thường gì, cũng không có phát hiện Vũ đạo nhân khí tức. Như vậy đi, không bằng ta mang các ngươi vào tìm sư phụ a. Tiểu bàn tử hời hợt một câu nói ngược lại để Tề Mặc kinh ngạc một tí, này làm sao bây giờ hễ có điểm tu vi người còn không sợ cái này Liên Vân Sơn mạch bên trong sương mù nữa nha. Bất quá lời đã nói đến cái này, tất cả mọi người là ngưng thần cảnh, Tề Mặc lúc này nếu như nói ta không có dám đi, cái kia hắn về sau tại vị tiểu sư thúc này trước mặt nhưng là lại cũng không ngóc đầu lên được. Trương Sinh không nghĩ nhiều như vậy, tương phản hắn càng thêm xác nhận cái này cấm tiên lệnh tám thành đã là mất hiệu lực, cái kia Vũ đạo nhân nghiên cứu trận pháp này nhiều năm như vậy đều không có bảo, lần này thế mà cũng mạo hiểm tiến nhập đại trận giải thích do vẫn tương đối có nắm chắc. Tính toán thời gian, hơn một năm đúng lúc là dị tượng sau khi phát sinh. Chuyện này, cái này sơn mạch, Tề Mặc còn tại chọn lọc từ ngữ lúc tiểu bản tử lại nói. Sư phụ ta trước khi đi tựa hồ nói qua tòa đại trận này có khả năng đã mất hiệu lực, hắn chính là đi tìm khiến đại trận này mất đi hiệu lực nguyên nhân đến. Nghe lời này, Tề Mặc cảm thấy mình từ chối nữa liền không nói được, huống chi Vũ đạo nhân cũng không xảy ra chuyện, sự thật thật có lẽ liền giống như hắn nói như vậy. Nhưng đã không có nguy hiểm, trước đây không lâu tiến vào chi tiểu đội kia vì sao không có truyền về tin tức? Vấn đề này đồng thời xuất hiện tại Tề Mặc cùng Trương Sinh trong óc. Tốt à, cái kia Trương đạo hữu, chúng ta không ngại liền theo nhỏ, tiểu sư thúc cùng tiến nhập cái này Liên Vân Sơn mà ta. Tề Mặc đối với gọi so với chính mình tuổi số nhỏ người sư thúc vẫn còn có chút kỳ vọng. Tiểu bàn tử nghe cũng cười hắc hắc nói ra, đừng gọi ta tiểu sư thúc, tiểu đệ bản danh Lý Hôn Nguyên, đạo hiệu chính là Hôn Nguyên Thiên Tôn, sư minh cứ gọi ta Hôn Nguyên liền tốt. Hôn Nguyên Thiên Tôn. Trương Sinh hai người nghe nói khỏe miệng run lên, đều nhìn về cái này thật thà tiểu bàn tử, cái này đạo hiệu lên thật đúng là rất vang dội a. Hỗn Nguyên Tiên Tôn đại nhân có đại lượng, không có cầm lấy bản thân bối phận cao chiếm đồng môn tiện nghi, cùng Tề Mặc sư huynh sư đệ gọi mở ra hai bên đều rất thoải mái. Trương Sinh nhìn quả mớ cười. Hỗn Nguyên sư đệ, có cái gì cần phải chuẩn bị đồ vật sao? Tề Mặc hỏi. Lý Hỗn Nguyên, không đúng, Hỗn Nguyên Tiên Tôn suy nghĩ muốn nói, sư phụ nói qua đi nơi nào đều không thể nào quên mang tầm long bản, chờ ta trở về tìm xem. Còn phải chuẩn bị một phần ăn ngon, đang đi đường cũng không thể đói bụng đến bản thân, còn có. Trương Sinh vội vàng nói, Hỗn Nguyên đạo hữu, không gấp, ta còn có chút sự tình không có xử lý, chúng ta không bằng sau 3 ngày ở chỗ này tụ hợp, chuẩn bị sẵn sàng lại tiến vào cũng không muộn à. Tề Mặc nghe xong cảm thấy vui mừng, hắn chẳng qua là mang theo Trương Sinh cùng vào ăn đi tìm kiếm Vũ đạo nhân, thiếu chút nữa thì mơ mơ hồ hồ đi theo cùng một chỗ tiến nhập Liên Vân Sơn Mạch. Bây giờ xem xét không đi là không được, nếu có 3 ngày thời gian đến chuẩn bị một tí đây chính là không thể tốt hơn. Hỗn Nguyên Tiên Tôn suy nghĩ liền gật đầu đồng ý, Trương Sinh sau đó cũng cáo từ hai người trở lại Lâm Viên Thành bên trong. Lâm Viên Thành tiệm thợ rèn sư phó tính toán lên là nhất lưu thợ rèn, thường xuyên là hoàng thành quân chế tạo đủ loại đủ kiểu võ khí cụ đồ phòng ngự. Mặc dù hành đao kiểu dáng bây giờ xác thực không thấy nhiều, hàng tích chữ cũng là không có, nhưng cái này vị thợ rèn sư phó nhìn Trương Sinh lấy ra trúc đao hàng mẫu sau đó, biểu thị hết thảy đều không tại lời nói xuống. Vị sư phụ kia còn khen thán qua cái này trúc đao tinh xảo, nếu không phải cây trúc bản thân chất liệu không đủ cứng rắn, như vậy trúc đao tuyệt đối là binh lính bên trong sắc khí cụ. Tại Lâm Viên Thành lưu lại 2 ngày này, Trương Sinh cũng mua sắm một phần lá bùa, chuẩn bị tại xuất phát phía trước vẽ một phần phụ lục, dạng này có thể tối đại hóa mà bảo chứng phụ lục sử dụng kỳ hạn. Lâm Viên Thành làm xuất Vân Quốc thủ đô, giờ phút này cũng là rất quận cũ bé. Đương nhiên, loại này lạnh tanh là cùng lúc trước Trương Sinh mới tới Ninh Thành so sánh. Lâm Viên Thành là cự ly Liên Vân Sơn Mạch gần nhất thành phố lớn, từ Lâm Viên Thành Tây Môn ra ngoài chính là Liên Vân Sơn Mạch phương hướng. Mọi người từ trước đến nay đối với Liên Vân Sơn Mạch đều là trốn tránh, một ít thương nhân thậm chí không tới Lâm Viên Thành chạy. Điều này cũng làm cho đưa đến Càn Thành làm xuất Vân Quốc đại thành thị thứ hai, ngược lại biến đến phồn hoa nhất. Về sau theo Lang Gia Các xuất hiện, loại tình huống này càng thêm rõ ràng, bởi vì là Lang Gia Các cự ly Càn Thành vô cùng gần. Mặc dù Lang Gia Các bị xuất Vân Quốc hoàng thất tạm thời không chế, nhưng mà hoàng thất lại không một ngụm cắn chết không mở ra truyền thừa, dạng này vẫn là có rất nhiều người vì truy cầu tiên đạo đi qua tìm kiếm cơ hội. Có người thậm chí cảm thấy đến dù cho không thể nhận được tiến nhập Lang Gia Các cơ hội, cách nó gần một chút, chính là một loại may mắn phân. Bất quá làm hắn có chút bất ngờ là, ở trong thành hắn phát hiện rất nhiều tu sĩ, mặc dù đại bộ phận đều vẫn là luyện khí sơ kỳ cảnh giới. Theo hắn biết, ba tông chỉ có Thiên Môn Tông tại dị tượng về sau chiếm cư Minh Vân Tiên Đài đồng thời thu môn đồ khắp nơi, nhưng từ địa điểm xem ra những người này không thể nào đều là Thiên Môn Tông người. Xem ra từ sau lúc đó, không riêng gì tiên phụ giáng lâm, còn có đủ loại đủ tiểu kỳ ngộ giải rác tại phàm giới. Những thứ này Trương Sinh cũng chỉ là suy nghĩ một chút, lão đạo có lẽ là bởi vì là nghiên cứu bói toán nguyên nhân, từ nhỏ đã giáo dục Trương Sinh hết thể sự vật không thể cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là được, không có được tự nhiên là duyên phận chưa tới. Trở lại khách sạn, Trương Sinh không có gấp vẽ phủ, mà là khoanh chân ngồi tại trên giường, thần thức nội liễm, cùng thức hải bên trên tầm trao đổi lên. Tâm tiên bối, ta nghĩ tiến nhập thí luyện tràng. Kỳ Lân thú hồn há mồm nhả ra một cái lóe sáng pháp trận liền lại tiếp tục lười biếng nằm đến. Cái này thí luyện tràng trận pháp truyền thống, cùng phá quân phủ đại sảnh có chút khác biệt, nhưng mà hiệu quả đồng dạng. Nghe đâu đây là năm đó giao quang tinh quân giao cho nó, để cho tiện trợ giúp nó tu luyện. Bây giờ làm Trương Sinh thú hồn, cái này trận pháp truyền thống đương nhiên cũng không có việc gì cho Trương Sinh dùng một chút trợ giúp hắn tu luyện, làm nó cưỡng ép hóa thành thú hồn, tiếp tục tồn tại Trương Sinh trong cơ thể về sau mỗi ngày có thể nhìn thấy tiểu thất hồi báo. A bây giờ ngoại giới tiên nguyên khí đã hoàn toàn tràn ngập thiên địa, hấp thu tiên nguyên khí chuyển hóa thành tiên nguyên lực dùng để mở tinh hải có thể không tại phá quân trong phủ, nhưng mà thí luyện chẳng loại này có thể nhanh chóng tăng lên kinh nghiệm chiến đấu nơi tốt vẫn là rất cần phải có. Trương Sinh cơ hồ mỗi ngày đều muốn đánh lên mấy trận. Thân thức dò vào trận pháp truyền tống ở bên trong, cùng cái này đồng thời khách sạn trên giường ngồi xếp bằng chung quanh thân thể cũng hiện ra pháp trận quang mang, ngay sau đó thân thể tan biến tại pháp trận bên trong, chính tại an phía trước tiểu nhị cho Trương Sinh đưa thức ăn tới tiểu thất nghiêng đầu nhìn một chốc Trương Sinh chống rỗng giường chiếu. Sau đó tiếp tục vùi đầu mánh liệt ăn. Còn không mở hai mắt ra, Trương Sinh liền đã ngửi thấy gió biển hơi mặn mặn khí tức. Sau đó hắn liền thấy được một bóng người quen thuộc. Bãi biển bên trên, hai người nhìn nhau, nơi này không có bất luận cái gì công sự che chắn, Trương Sinh cuối cùng thấy rõ người đối diện. Lần trước ngay từ đầu đối phương liền tránh tại phía sau cây, sau đó đến xuất thủ đánh lén, thân hình nhanh thêm lên Trương Sinh đi lên liền không có, căn bản không thấy rõ đối phương hình dạng, chỉ nhớ đến một cái tê kiếm cùng có chút mơ hồ thân hình gầy gò. Lần này bất đồng, cùng lúc trước giống nhau quần áo, sau lưng lộ ra chuôi kiếm, cùng thân ảnh quen thuộc. Cái này Trương Sinh không có bị đâm trời đất quay cuồng, nhưng hắn vẫn là không thấy rõ đối phương hình dạng, hắn suy đoán đây cũng là thí luyện tràng một loại cơ chế, tham dự tỉ thí song phương lẫn nhau có lẽ đều không thấy rõ đối phương hình dạng, dạng này tựa hồ có thể phòng ngừa một chút phiền toái phát sinh. Nếu như là dạng này, như thế thanh âm cũng hai bên nghe không được. Nhìn thấy đối phương tựa hồ đã phải lao đến, Trương Sinh vội vàng lui lại hô lớn hai tiếng tha mạng. Sau một lát, hắn phát hiện đối phương lại thật ngừng bọt tới trước tình thế, nhưng mà không có bất kỳ đáp lại nào, sâu xa lệch đầu hình như đang suy đoán Trương Sinh nói cái gì. Quả nhiên là dạng này, hai bên không nhìn thấy hình dạng, không nghe thấy lẫn nhau nói chuyện, chỉ có thuần túy nhất đọa sức. Cách hắn lần đầu tiên tiến nhập cao cấp thí luyện chẳng đã qua mấy tháng lâu dài, hơn nữa lần này không có công sự che chắn đối phương không tốt đánh lén, Trương Sinh cảm thấy mình sẽ không thua thảm như vậy. Giống như là một nữ, cho dù không thấy rõ hình dạng, nhưng là từ đối phương cái kia thân thể tinh tế cùng cái kia như có như không đường con vẫn có thể nhìn ra là một cái nữ tử. Tóc. Trương Sinh ước lượng mình một chút, tóc tựa hồ cũng so với đối phương dài, đương nhiên, từ khi tiến vào phá quân phủ Trương Sinh cũng không lại cắt bỏ qua tóc, chẳng qua là tùy ý buộc lại tại cùng một chỗ, chủ yếu là bởi vì là phục dụng đinh quân một phần kỳ quái đan dược về sau, thân thể các loại trưởng thành tăng nhanh cũng luôn luôn không ngừng thay biến, tóc là có thể nhất thể hiện, mọc thật nhanh, dứt khoát Trương Sinh liền lười để cắt. Đối phương thấy hắn sững sờ tại chỗ, không lại dừng lại, tiêu sái quất ra sau lưng tế kiếm hóa thành tàn ảnh lao đến. Tàn ảnh tốc độ cực nhanh, Trương Sinh biết mình mắt thường là khẳng định không thấy rõ nàng, bởi vậy sớm tại mới vừa đối phương dừng lại lúc đó, hắn đã dùng vọng khí thuật dò xét qua, ánh sáng xanh hiện lam, ẩn ẩn có phải đột phá đến trúc cơ cảnh xu thế. Lần trước giao thủ, Trương Sinh nhớ đối phương là ngưng thần cảnh hậu kỳ, mà lúc đó hắn mới vào ngưng thần cảnh. Bây giờ đối phương nhưng là ngưng thần cảnh viên mãn, hắn nhưng là ngưng thần cảnh trung kỳ. Mặc dù Trương Sinh đồng thời không có tận lực tăng lên tu vi, mà là đem đại bộ phận tinh lực dùng ở đao pháp nghiên cứu lên, bất quá bởi vì là tinh hải đồ nguyên nhân, hắn tu vi tăng lên tốc độ đã không chậm, đối diện người này thế mà cũng là như thế. Chẳng lẽ nàng cũng có tinh hải đồ? Mọi người đồng dạng đều là tinh phủ chuyên nhân, khả năng này không thể không có. Theo Trương Sinh tại vận dụng vọng khí thuật phương diện càng phát thuần thục, hắn giờ phút này đã có thể mượn nhờ vọng khí thuật miễn cưỡng khóa chặt theo dõi mục tiêu. Mặc dù đối phương tốc độ nhanh chế tạo rất nhiều tàn ảnh, nhưng mà nàng ai không biết mình đã bị đối thủ phong tỏa. Trương Sinh làm bộ phía bên trái xoay người sang chỗ khác, dường như bị bên trái tàn ảnh hấp dẫn chú ý, kỳ thật nhưng là tay phải nhấc lên chuẩn bị rút đao, hắn tin tưởng, đối thủ dùng tốc độ cùng ẩn nấp gặp dài, chính diện uy lực không nhất định sẽ rất mạnh, lần trước bị đánh lén chẳng qua là bất ngờ. Lần này, không đúng, đao ta đây. A. Trương Sinh sờ đến bên trái bên hông mới phát hiện không có thứ gì, thí luyện chàng trước đây duy nhất một cái hoành đao đã sớm báo hỏng, phía sau hắn luôn luôn sử dụng trúc đao, rốt cuộc chém hư mất có thể tự mình làm tiếp. Nhưng mà duy nhất một cái trúc đao lúc này chính tại tiệm thợ rèn trong góc nằm đây. Phúc. Sau lưng một cú kịch liệt đau nhức truyền đến, kết quả vẫn là cùng lần trước giao thủ giống nhau, Trương Sinh lại một lần nữa bị đối phương đâm lạnh thấu tim. Chính tại thu kiếm thân ảnh tựa hồ có hơi nghi ngờ nhìn lấy Trương Sinh ngửa mặt nằm trên đất lên đưa tay chỉ thiên với lấy cái gì, chọn vẹn triển hiện trước khi chết không cam lòng cùng dãy rủa. Hô. Hào quang lóe lên, Trương Sinh thân ảnh lại xuất hiện tại trên giường, lúc này hắn trên mặt có chút ít lúng túng, nhìn lấy cơm còn không có ăn xong tiểu thất có chút bất đắc dĩ miễn cưỡng cười. Hôm nay thí luyện chàng hành trình kết thúc như vậy. Thí luyện chàng bên trong nếu như tử vong, cái kia cần phải thời gian một ngày lần nữa cô đọng mới hư sắc về sau mới có thể lần nữa tiến vào trong đó. Thời gian một năm, Trương Sinh đã thành thói quen đi tới chỗ nào bên hông đều treo hành đao, bởi vậy hắn quên rồi đem trúc đao phóng tại tiệm thợ rèn sự tình, kết quả chính là rút đao rút cái trống vắng, lần nữa bị một kiếm mang đi. Được rồi, tiếp tục mở tinh tú a. Tu vi đề cao vẫn là có cần thiết, tu vi tăng lên có thể tăng lên một người tu sĩ khắp mọi mặt năng lực, thần thức cường độ quyết định ngươi thi triển pháp quyết uy lực như thế nào, mà nhục thể cường độ quyết định phản ứng, tốc độ, linh mẫn, lực lượng trở khắp các mọi mặt. Lão đạo nói qua, hắn hiện tại cái này cấp bậc đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo, mặc dù nắm giữ một thân cấp thấp tu vi, nhưng lại vẫn như cũ dừng lại tại phàm nhân võ kỹ giai đoạn. Cái gì cao cấp tu sĩ cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân sơn băng địa liệt, có thể di sơn đảo hải, nói gọi là một cái mơ hồ. Trương Sinh cũng không dám tưởng tượng bản thân đến tột cùng như thế nào mới có thể làm đến loại trình độ kia. Ừ, đã không nghĩ ra vậy thì từ từ tới, tiếp tục mở thức địa tinh văn a, đến khi hoàn toàn mở ra thức địa về sau liền có thể tu luyện thức thứ hai đạo pháp. Mời đọc, chuyện hài hước. Này, này, này. Chương 19, trạm gác công khai Lâm Nguyên thành bên ngoài cũ nát đạo quan. Sáng sớm, Trương Sinh lúc đi tới nơi này, phát hiện Tề Mặc đã sớm tới, hắn hoài nghi Tề Mặc là vì thể hiện không sợ hai chút nào mới sớm đến. Mà chờ đợi đã lâu, Tề Mặc cùng Lý Huấn Nguyên nhìn thấy Trương Sinh không khỏi hơi sững sờ. Lúc này Trương Sinh cắt bỏ đến hắn một năm kia nhiều không hề biến đổi tóc dài, một đầu sạch sẽ tóc ngắn khiến hắn ngũ quan càng thêm lập thể, mày kiếm mắt sáng, có lẽ là bởi tại tu luyện giao quang tinh hải quyết nguyên nhân, Trương Sinh trong ánh mắt tựa hồ không thì lưu chuyển qua một phần thần bí tinh văn. Một thân trang phục màu đậm tôn lên cho hắn bên hông thanh tia tinh xảo màu đỏ hành đao phá lệ chói sáng. Phía trước Tề Mặc hai người nhìn thấy Trương Sinh là tùy ý loạn đâm đến tóc dài, rộng thùng thình trường bảo cùng hàng che trúc dày, cũng không có đeo vũ khí, sống giống như một cái lạc phách giang hồ đạo sĩ. Bây giờ lại nhìn một cái, suýt chút nữa không nhận ra được. Chuyện này, Trương đạo hữu à, nếu không phải là ngươi cái này trúc dày không đổi, thiếu chút nữa thì không nhận ra được. Nói xong lời này, Hỗn Nguyên Tiên Tôn đem một cái bọc lớn bu lên, nghiêng meo tại trên người, hơi kinh ngạc mà nhìn hai người khác. Trương Sinh còn tốt, trên thắt lưng một cây đao cùng một túi tiền nhỏ trên vai nằm sấp cái chó sồn, nhìn lên vẫn rất giống như thế chuyện quan trọng. Tề Mặc nhưng là cái gì đều không cầm, thân vô trường vật, tuy rằng nói không chắc gặp được nguy hiểm gì, nhưng mà một khi gặp phải nguy hiểm, tiểu bàn tử hạ quyết tâm phải cách Trương Sinh gần một điểm. Đao này, Tề Mặc có chút không hiểu nhìn lấy Trương Sinh bên hông cái kia phá lệ nổi bật màu đỏ hồi nào. Trương Sinh cười khổ một tiếng, không biết nên nói cái gì tốt. Phía trước hắn sử dụng trúc đao vô luận là vỏ đao, thân đao, cán đao vẫn là chôi đao đều là cây trúc làm, toàn thân màu xanh lá cây đậm. Mà lần này lúc đao, hắn cũng không biết cần phải lần nữa cao cấp, chính là nói cho tiệm thợ rèn lao bản vỏ đao chất liệu cùng nhan sắc các loại, lao bản liền tự chủ trương cho hắn lộng một cái bản thân nhận thức là rất thích hợp Trương Sinh nhan sắc. Cái này khiến Trương Sinh tiếp nhận đao lúc có chút hoài nghi nhân sinh, bất quá còn tốt thanh đồng tinh thạch làm trụ cột hành đao bản thân chất lượng không có vấn đề gì, làm hắn rất hài lòng. Trên đoạn đường này nếu như có nguy hiểm gì còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn a. Tiểu bàn tử đột nhiên nói ra. Tề Mặc nghe vậy nhíu mắt, trong lòng tự đủ ngươi không phải nói không sẽ có nguy hiểm gì à, nhưng trên miệng vẫn là đáp lại nói, trợ giúp lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Bắt chuyện qua ba người rất nhanh liền xuất phát. Kỳ thật Xuất Vân Tông hai người này đều xem như là kinh nghiệm sống chưa nhiều, Tề Mặc có tốt, thân là Xuất Vân quốc hoàng tử hắn hiểu bao nhiêu một ít nhân tình lối đời, lòng người hiểm ác, nhưng đều chỉ hạn tại lý luận xuông. Không phải sao, Trương Sinh tùy tiện mấy câu liền dễ dàng tin tưởng, mặc dù nói đều là nói thật. Mập mạp luôn luôn đi theo Vũ đạo nhân tu hành, phương diện này còn không bằng Tề Mặc. Hắn chẳng qua là cảm thấy Trương Sinh hiền hòa, không giống như là người xấu, cái này người quen tướng mà bản lĩnh còn nhưng là Vũ đạo nhân tự mình dạy hắn. Nhìn núi làm ngựa chết, câu này tục ngữ dùng tại Trương Sinh ba người loại này cước trình rất nhanh ngưng thần cảnh tu sĩ trên thân cũng không thích hợp. Hai canh giờ, ba người liền thuận lấy cũ nát Liên Vân Sơn mạch đại lộ tiến nhập sơn mạch. Liên Vân Sơn mạch phía trước bởi tại cấm tiên lệnh nguyên nhân, quanh năm bị đẩy trời sương mù che lấp, bây giờ sương mù tan đi, đã lộ ra nó ban đầu ngọn núi. Ngọn núi lên lẻ tẻ có một ít màu xanh tô điểm, lại nhìn không đến bất luận cái gì cao lớn cây cối. Thật đúng là có biến hóa không nhỏ đây. Lý Hôn Nguyên khẽ thở dài. Ngươi từ nhỏ đã theo sư phụ ngươi ở nơi này Liên Vân Sơn mạch phụ cận tu hành sao? Trương Sinh rất là hiếu kỳ, Vũ đạo nhân tựa hồ là một cái si mê trận pháp người, người như vậy có thể thu xuống cái này bề ngoài thường thường không có gì lạ tiểu hài tử làm đồ đệ, như thế sau đó người nhất định có chỗ gì hơn người. Trương đạo hữu là muốn hỏi ta có chỗ gì hơn người sao? Lý Hôn Nguyên giơ tay lên điều chỉnh một tí túi đeo lưng túi, bị người đáp lại. Nghe được câu trả lời của hắn, Trương Sinh trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó sững sờ tiếp tục nói, tại hạ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là hiếu kỳ. Trên miệng nói như vậy, thầm nghĩ nhưng là khó không thành cái này tiểu bản tử là không cần đoán cũng biết. Kỳ thật cũng không phải không cần đoán cũng biết, mà là một loại năng lực đặc thù. Tề Mặc nghe được Lý Hôn Nguyên trở về câu này từ trên xuống dưới không tiếp lời nói có chút kỳ quái nhìn về phía Trương Sinh, liền thấy sau đó người nghiêm túc gật gật đầu. Ha ha, đây cũng là vì sao ta không chút do dự nguyện ý dẫn đầu hai vị tiến nhập cái này Liên Vân Sơn mạch lý bởi. Tiểu bàn tử lúc này dáng vẻ rất là đắc ý tiếp tục nói, tại trong phạm vi nhất định, phàm là những người khác suy nghĩ trong lòng hoặc là trên miệng nói, hễ cùng ta có một chút quan hệ, đều sẽ bị ta bắt được. Mặc dù Lý Hôn Nguyên hôn miệng nói ra hắn năng lực này, Trương Sinh hai người mặc dù vẫn còn có chút không thể tin được, nhưng trong lòng không dám lại suy nghĩ lung tung. Ha ha, yên tâm, ta nói là sự thật, chính các ngươi những thứ kêu bí mật nhỏ ta là không nghe được. Nghe nói như thế, hai người khác đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tiểu bàng tử nhìn ở trong mắt trong lòng tự đủ hai người các ngươi thật là có không ít bí mật à, đáng tiếc lão tử nghe không được. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất truyền Phật môn tha tâm thông? Câu nói này Trương Sinh chẳng qua là tại suy nghĩ trong lòng, đồng thời không hỏi ra, bất quá hiệu quả xem ra là giống nhau, tiểu bàng tử lập tức liền trả lời hắn. Trương đạo hữu thế mà còn biết tha tâm thông loại này pháp quyết. Bất quá cũng không phải, chẳng qua là tại hạ trời sinh tuyệt nhãn, bị sư phụ hắn lão nhân ra phát hiện về sau thêm chút tu luyện mới tự động sinh ra loại năng lực này, cùng tha tâm thông ngược lại có chút hiệu quả như nhau chỗ. Tuyệt nhãn? Trương Sinh tự nhiên biết rõ, bởi vì là lão đạo từng giúp hắn mở thiên nhãn, cùng Lý Hôn Nguyên tuyệt nhãn bất đồng, thiên nhãn khiến cho hắn có thể tựa như thi triển võ kỹ thuật. Không nghĩ đến thân mình một bên lại có một cái trời sinh tuyệt nhãn người, không thể suy nghĩ, đều bị hắn nghe. Tựa hồ nghe được Trương Sinh trong lòng hai người tán thưởng, tiểu bàn tử khẽ miệng lên tiếu dung đều nhanh nhịn không nổi. Nói như vậy, cái đó phạm vi bao lớn đâu, không ý tứ gì khác, chẳng qua là nếu như phạm vi cũng khá lớn, không phải là liền có thể sớm dự phán đối với ngươi nguy hiểm không biết. Tề Mặc đột nhiên nghĩ đến điểm này. Kỳ thật liền Lý Hôn Nguyên bản thân cũng không nghĩ tới, hắn lớn như vậy kỳ thật đồng thời không có đối với chính mình cái này năng lực đến cỡ nào vui vẻ. Vũ đạo nhân từng dẫn hắn tiến vào một lần Lâm Viên Thành, ý định ban đầu là muốn cho hắn thấy chút việc đời, nhưng mà hắn lúc đó còn không có tu luyện quá lâu, dẫn đến không thể mang tính lựa chọn sảng chọn có thể nghe được nội dung. Thế là, một năm miệng 10 trong lòng nói nhỏ không ngừng mà hội tụ đến trong đầu của hắn, mới mấy tuổi tiểu bản tử bị dọa lập tức tục phát mấy ngày sốt cao. Từ đây hắn cũng không dám lại đến chỗ nhiều người, cho dù là hắn về sau tu luyện đạt được có thể lựa chọn chỉ nghe được cùng mình có liên quan tin tức, bởi vậy hắn chưa bao giờ cho là mình năng lực này đến cỡ nào tốt. Bất quá hiện tại hắn tựa hồ đã tìm được một tia cảm giác thành tựu. Nửa cái Lâm Viên Thành phạm vi, lớn như vậy, phàm là trong lòng đối với ngươi có địch ý bất cứ sinh vật nào ngươi nên đều có thể cảm thụ được. Tề Mặc nghĩ tới khả năng này, không kém bao nhiêu đâu. Hôn Nguyên Thiên Tôn trả lời khiến Tề Mặc an tâm không ít, cứ như vậy bọn hắn liền có thể sớm tị hung su cát. Tề sư minh, vậy ngươi có cái gì nhìn nhà bản lĩnh không ngại cũng nói chuyện a. Trương Sinh dùng rất đơn thuần ánh mắt nhìn Tề Mặc nói ra. Trương Sinh thật chỉ là vì bảo hiểm, biết người biết ta, gặp phải nguy hiểm mới có thể tìm được chính xác ứng đối phương pháp. Liên Vân Sơn mạch chỗ sâu có nguy hiểm gì hắn không biết, nhưng mà trước tiên có thể hiểu rõ một tí đồng đội nhóm có sợ chuyện gì, vậy liền nhiều hơn mấy phần nắm. Tề Mặc khẽ mắt vẩy một cái, nhìn Trương Sinh một cái, ý kiến là ta nói có thể, nói xong ngươi chạy không được. Ta sở trường tiến hành khoảng cách xa công kích. Tề Mặc cũng không có nói quá nhiều, chạm đến là thôi, nói lên bọn hắn cũng không có như vậy quen thuộc, nhận biết cũng không cao hơn mấy ngày, nói nhiều như vậy đã tính toán thật tốt. Tề Mặc nói xong, Lý Hôn Nguyên nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía Trương Sinh. Trương Sinh mỉm cười, sơ soạn xuống bên hông hoành đao nói ra, tại hạ có lẽ sở trường. Hai người bả vai nhoáng một cái, xác thực, Trương Sinh đặc điểm còn tại đó, bất đồng tại phổ thông tu sĩ hơi có vẻ đơn bạc dáng người, Trương Sinh kính trang xuống cái kia kéo căng lên cơ bắp mắt trần có thể thấy, còn có bên hông cái này sáng loáng vũ khí. Xem xét chính là một tay chân a. Nếu như không phải Trương Sinh nói chính hắn là ngưng thần cảnh tu sĩ, bọn hắn còn lấy là đây là một vị người phàm võ phu đây. Tất cả mọi người là người tu tiên, bây giờ ai còn cần đao kiếm vậy gộp loại này phàm phu tục tử vũ khí đi lên ghép lại mạng đâu, Trương Sinh rõ ràng là ngoại lệ. Trương Sinh nhưng không biết hai người bọn họ đang suy nghĩ gì, nếu như biết chắc sẽ phản bác, ai nói người tu tiên không thể dùng người phàm vũ khí, ta còn gặp qua một cái sắp trúc cơ cao thủ dùng kiếm đâu. Kỳ thật người tu tiên cường đại tại vận dụng linh lực, đương nhiên nếu như là hấp thu tiên nguyên khí, tu luyện chuyển hóa chính là tiên nguyên lực mà cũng không phải là linh lực. Tiên nguyên lực có thể dùng đến thi triển đủ loại đủ kiểu pháp quyết, giống như lão đạo nói cái loại đó di sơn đảo hải, thiên băng địa liệt có thể là tương đối cao cấp pháp quyết. Nguyên nhân chính là dạng này, rất nhiều tu sĩ cũng là từ bỏ thuần túy phương thức chiến đấu, đao kiếm búa truy loại này không phải bọn hắn múa bất động, tương phản tu sĩ bởi vì là quanh năm hấp thu thiên địa tinh hoa nguyên nhân, lực lượng của thân thể so với thường nhân cũng muốn mạnh rất nhiều. Cũng không phải bọn hắn khinh thường tại vũ đao lộc đường, loại này lạnh binh khí cần phải tốn rất nhiều công sức ở bên trong, phải không ngừng nghiên cứu, hơn nữa không nhất định có thể tiến thêm một bước. Thay vì dạng này dùng đơn giản hơn càng thô bạo pháp quyết đến giải quyết chẳng phải là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, những thứ này chẳng qua là Tề Mặc nhận biết. Trương Sinh đối với phương diện này lý giải cùng hắn hoàn toàn tương phản, Đinh Quân nói cho hắn biết, học được cường đại tới đâu pháp quyết cũng không bằng cường hóa bản thân. Lão đạo. Lão đạo tựa hồ nói qua bản thân hắn không hề sở trường cùng người giao thủ, hắn lão nhân già phía trước là một cái tiên giới văn nhân, cả ngày cuối cùng nghiên cứu chiêm tinh nhìn giống như gì gì đó. Ngài cái văn nhân ở đâu ra đạo pháp? Cho nên đối với tại điểm này Trương Sinh là không quá tin tưởng. Trương Sinh thì ưa nghiên cứu đạo pháp. Hắn tu luyện phá quân đao pháp mặc dù cũng coi như là một loại pháp quyết vận dụng, nhưng mà cùng vọng khí thuật loại này pháp quyết bất đồng, cái trước càng cần phải kết hợp bản thân đối với đao pháp lý giải. Loại này pháp quyết là có thể theo bản thân đối với đao đạo hiểu tăng lên uy lực cũng theo tăng lên. Ba người một nhóm vừa đi vừa tán gẫu, đàm luận không lên cẩn thận, bởi vì bọn hắn chỗ đi qua thế mà còn chứng kiến rất nhiều động vật hoang dã, Liên Vân Sơn mạch lúc này cùng địa phương khác tựa hồ đồng thời không hề có sự khác biệt chỗ. Sư phụ ngươi không cho ngươi lưu xuống cái gì ký hiệu loại hình sao? Trương Sinh nhìn thấy một chỉ đại bạch thỏ tại bụi có cách đó không xa bên trong chợt lóe lên, vội vàng để vai lại lên nhau nhau muốn thử tiểu thất hỏi. Tiểu bàn tử lắc đầu biểu thị trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì liên quan tại vũ đạo nhân đầu mối, Trương Sinh cũng là ngay từ đầu liền phát hiện đại tráng cái kia cái tiểu đội tung tích. Bất quá không có tác dụng gì, vùng núi này chỉ có đầu này đường cái. Ấn ký chẳng qua là dọc theo đường làm, bọn hắn một đường tìm kiếm, trừ cái này loại thường quy lộ tuyến ấn ký đồng thời không có phát hiện gì khác lạ. Các ngươi nhìn, đường biến mất rồi. Tề Mặc tinh mắt, cái thứ nhất phát hiện phía trước biến cố. Cụ nát đường đất tại phía trước cách đó không xa biến mất không thấy gì nữa, bởi vì là phía trước địa thế bắt đầu từng bước biến đến không bình thản, đá vụn đá lởm chởm, cỏ dại rậm rạp, kế tiếp muốn tiếp tục men theo đại tráng tiểu đội thông thường ấn ký tiến về trước cũng không phải là một chuyện đơn giản. Có biến, ta cảm nhận được. Tiểu bàn tử đột nhiên ngừng lại, nhíu mày, buông xuống beo trên vai lên bao khỏa, từ bên trong lấy ra một cái màu vàng nhạt đồ vật phóng tại trong tay. Có người. Tề Mặc nhẹ giọng hỏi một câu. Trương Sinh đi tại phía sau cùng, lúc này hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra vọng khí thuật, quả nhiên trong rừng phía trước cách đó không xa một đạo nhàn nhạt ánh sáng xanh tại trì hoãn hướng về phía bọn hắn bên này gần lại sang đây. Liên tại hắn muốn lấy lại thần thức lúc, hắn cảm giác không đúng, tăng lên vọng khí thuật phạm vi, lần này, hắn thấy được mấy đạo ánh sáng xanh, trong đó một đạo ánh sáng xanh rất là sáng tỏ, nương thần trung kỳ tu sĩ. Hết thể 13 người, cách chúng ta gần nhất một là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngoài ra 12 người từ luyện khí trung kỳ đến ngưng thần trung kỳ đều có. Trương Sinh ngữ tốc không đội không trì hoãn, đem hắn mới vừa quan sát được tin tức tinh tường truyền lại cho hai người khác. Tin tức này vừa báo, hai người khác lập tức ngốc trệ một tí, chuẩn xác như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới Trương Sinh lúc này không có tất yếu lừa bọn họ, tiểu bàn tử lúc đầu còn chậm rãi từ từ dùng tầm long bàn không biết rõ đang làm những gì, nghe lời này một cái lập tức thôi động nguyên lực, tầm long bàn phía trên vật trang trí cấp tốc xoay tròn lên. Mặc dù trước mắt ta chỉ nghe được một người, nhưng mà ta rất xác định người này không có phát hiện chúng ta, nhưng lại đối với không biết chúng ta có chút ý. Lý Huấn Nguyên vừa nói vừa đem tầm long bàn phóng tại lên đồng thời ra hiệu bọn hắn lui lại. Này cũng được, không phát hiện ngươi, chẳng qua là đối với sắp xuất hiện ở trước mặt hắn ngươi có địch ý ngươi liền có thể nghe được. Tề Mặc cảm thấy Lý Hỗn Nguyên năng lực này hẳn không giống như hắn nói đơn giản như vậy mà thôi. Người này hẳn là trinh sát, cũng chính là trạm gác công khai, cất bước tại đội ngũ phía trước nhất đánh dò xét phía trước hết thể tin tức. Tề Mặc phân tích nói ra. Tốt, ta đơn giản bố trí một cái cỡ nhỏ mê trận, cũng có thể vây khốn bọn hắn một trận. Lý Hỗn Nguyên nhìn thấy tầm long bàn bên trên vật trang trí ngừng chuyển động, một đạo gợn sóng dùng tầm long bàn làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra, quang mang lóe lên sau đó tan biến. Trương Sinh nhìn rất ngạc nhiên, pháp trận con đường hắn còn không có đọc lướt qua, bất quá phá quân trong phủ khắp nơi đều là pháp trận, hắn đối với cái này không hề lạ lẫm. Chi này tu sĩ đội ngũ khẳng định không phải chúng ta bên này, hẳn là Liên Vân Sơn mạch bên ngoài tiến vào, bọn hắn có thể đi vào vậy đã nói rõ cấm tiến lệnh, cũng chính là nguyên bản bao phủ tại Liên Vân Sơn mạch bên trên cỡ lớn pháp trận đã không tồn tại. Tề Mặc dựa vào được tin tức tiếp tục phân tích, cấm tiến lệnh loại hình hắn sớm lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau biết được. Pháp trận biến mất hẳn không phải là bọn hắn loại này tu vi tu sĩ có thể làm được, như thế những tu sĩ này rất có thể liền cùng ngươi vị bằng hữu nào sở tại tiểu đội mất liên lạc có liên quan. Bởi vậy, ta cảm thấy chúng ta trước bắt bọn hắn lại trinh sát, sau đó tiến hành thẩm vấn, cho dù bọn họ phát hiện trinh sát xảy ra chuyện, cũng sẽ bị Hôn Nguyên sư đệ mê trận bầy khốn. Đến lúc đợi chúng ta rồi quyết định tiến hay lùi như thế nào được động như thế nào. Tề Mặc rất nhanh liền chỉ định ra phương án tác chiến. Trương Sinh hai người nghe xong cảm thấy không có vấn đề gì, thế là ba người liền mai phục xuống chờ đợi thám báo xuất hiện. Tiểu bàn tử cảm thấy người nọ đã làm trinh sát, khẳng định có đặc thù gì trinh sát thủ đoạn, thế là liền lại cực nhanh bố trí một cái ẩn nặc trận phương pháp. Khi hắn chỗ tại trận pháp bên trong lúc, Trương Sinh phát hiện ngay cả vọng khí thuật đều không nhìn thấy đối phương khí tức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cả người không có tay áo ra, màu đen thu chân ngắn quần thân ảnh ra bây giờ tầm mắt của bọn họ ở bên trong. Người này trên bả vai còn có một chỉ nhìn lên giống như ưng loài chim. Mặc dù lối ăn mặc này tại Tề Mặc bọn hắn xem ra rất kỳ quái, nhưng mà cái kia rẻ rặt bộ pháp cùng trên vai động vật đều chứng tỏ suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Giờ phút này ba người bọn họ giấu tại đường đất bên cạnh sau lùm cây ẩn nấp trong trận pháp, mắt thấy vị này trinh sát liền phải đi qua bọn họ, thời cơ đã thành thủ. Ai lên? Lý Hôn Nguyên giọng nói chưa rơi, chỉ nghe đến siêu một tiếng một bóng người từ bên cạnh hắn phi tốc lướt qua. Lại nhìn về phía một bên, Tề Mặc vẫn còn, cái kia không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Trương Sinh. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 20, tiểu thất làm cầu tại Linh Phong phủ ra chỉ xuống, ba trượng không tới cự ly đối với Trương Sinh mà nói bất quá một hơi thở trong lúc đó, thám báo kia còn không có phản ứng kịp, đã bị từ phía sau nhảy lên ra Trương Sinh một trường đánh trúng phần gáy, trong nháy mắt hôn mê đi. Còn như người nọ trên vai ưng cũng là bị luôn luôn tiểu thất nhảy một cái mà lên, song chào thật chặt bóp ưng cổ, sau đó liền bị theo tại trên đất thẳng răng rắc miệng, nhưng vừa tránh thoát không được cũng không phát ra thanh âm nào. Tốc độ thật nhanh. Tề Mặc hai người cũng là bị Trương Sinh lưu loát đưa tay giật nảy mình, vội vàng đi theo. Ra tay hình như nặng chút ít, không biết rõ làm sao thức tỉnh hắn. Trương Sinh nhìn lấy bên trên hôn mê trinh sát có chút bất đắc dĩ nói. Trương Sinh lần đầu tiên đối với đúng nghĩa tu sĩ xuất thủ, lực đạo trên tay vẫn là đắn đo không phải rất chính xác. Không sao, ta tự có biện pháp. Lý Hôn Nguyên cười hắc hắc, từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái màu nâu bình nhỏ, đổ ra một viên màu đen dược hoàn nhét vào người nọ trong miệng, sau đó một bấm hàm dưới khiến hắn thuận đi xuống. Tề Mặc ra hiệu có cần hay không đem người này trói lên, tiểu bản tử nói không cần, xem ra hắn rất có nắm chắc. Rất nhanh, vị này trinh sát liền tỉnh lại sang đây, ánh mắt mê ly, thần sắc ngốc trệ dường như mất hồn. Tiếp đó, ta tới hỏi ngươi đến đáp, nhớ lấy thành thật trả lời. Tiểu bàn tử ngồi xổm tại người kia trước người chỉ hoan nói ra. Liền thấy thám báo kia cuối cùng đờ đẫn gật gật đầu. Các ngươi tới từ nơi đâu? Quảng Nguyên cảnh Tôn gia. Các ngươi có từng gặp qua một chỉ khoảng 10 người tiểu đội, là từ Liên Vân Sơn mạch bên trong đi ra, bọn hắn cơ hồ đều là người bình thường. Mấy tháng trước, có 11 người từ Liên Vân Sơn mạch đi ra, bị chúng ta đuổi bắt, bây giờ nhốt tại Tôn gia ngoại sự trong địa lao. Quả nhiên, đại tráng đám người xảy ra chuyện. Vì sao giam giữ bọn họ? Tôn gia đời đời túc mệnh chính là giám thị Liên Vân Sơn mạch, không cho bất cứ người nào hoặc thú tử trong dãy núi đi ra. Nghe được câu trả lời này, Trương Sinh ba người hai mặt nhìn nhau, giám thị Liên Vân Sơn mạch. Ở trong đó duyên do bọn hắn không rõ ràng lắm, có lẽ cái này Tôn gia nhất định cùng cái này cấm tiên lệnh có liên quan, nhìn lên hẳn là cùng Liên Vân Sơn mạch bên trong thế lực nào có cử án. Vậy các ngươi lại vì sao tiến nhập cái này Liên Vân Sơn mạch? Gia chủ cùng các trưởng lão còn tại bế quan, tam trưởng lão mấy ngày trước đây đến nghe nói sau chuyện này, liền ra lệnh cho chúng ta đối với bên trong dãy núi bộ phận tiến hành trinh sát, có tất yếu có thể bố trí xuống bây giờ. Có hay không có mệnh lệnh nếu như gặp phải người bình thường hoặc là người tu tiên sẽ làm thế nào? Có thể sống bắt liền sống bắt, không thể liền xử quyết tại chỗ. Xử quyết tại chỗ có thể rất hùng nhân, cái này Tôn gia đến cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận gì? Trong lòng ba người tức giận nghĩ, các ngươi tam trưởng lão là cái gì tu vi? Trúc cơ cảnh sơ kỳ. Tề Mặc cười lạnh một tiếng, làm Tôn gia tam trưởng lão, mới chậm rãi trúc cơ sơ kỳ tu vi, nếu như mình sư phụ Hiển Dương đạo nhân ra tay, cái này Tôn gia đơn giản không đủ gây sợ. Bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi hướng về phía hai người khác, Vũ đạo nhân có phải hay không chính là biết chuyện này, đến gây sự với Tôn gia rồi? Xem ra không quá giống như, dùng Vũ đạo nhân nguyên anh cảnh tu vi nếu như xuất thủ, cái kia Tôn gia tất nhiên không thể nào còn phái người tiến nhập vùng núi này. Trương Sinh dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì sau đó hỏi, các ngươi hết thảy lại có bao nhiêu người? 14 người. Trương Sinh thầm nghĩ không tốt, thân thể đột nhiên kéo căng, từ vừa rồi bắt đầu, hắn thì có một loại bị người để mắt tới cảm giác, nhưng mà hắn đồng thời không có lập tức quan sát bốn phía, mà là tiếp tục duy trì mới vừa rồi thần sắc. Làm sao vậy? Xảy ra điều gì sai lầm sao? Lý Hôn Nguyên vội vàng hỏi nói. Còn nhớ có được phía trước ta nói có 13 người a, làm sao đột nhiên nhiều hơn một cái? Trương Sinh càng nghĩ càng không thích hợp. Người này là trạm gác công khai, vậy thì có lẽ còn có trạm gác ngầm, chúng ta nói không chừng đã bị trạm gác ngầm theo dõi, liền nhìn ngươi kia cái mê trận có thể cố chịu bao lâu. Cái này trạm gác ngầm nhất định có cái gì che giấu khí tức phương pháp, chúng ta tiếp tục duy trì bộ dáng trước đây, nhìn có thể hay không đánh hắn một cái đánh bất ngờ. Tề Mặc tỉnh táo phân tích nói. Che giấu khí tức phương pháp. Trương Sinh cảm thấy mình đối với người tu tiên thủ đoạn vẫn hiểu có ít. Lần nữa một trưởng bộ bất tỉnh trinh sát, đem hắn ném tại chỗ, Trương Sinh ba người lần nữa biến mất lại trong bụi cỏ. Dựa theo Trương Sinh suy đoán, loại tình huống này trạm gác ngầm sẽ đem trạm gác công khai từ bỏ, một mình rời đi, sau đó trong tối thông báo phía sau đại bộ đội. Nếu như bọn hắn có thể ở trong tối trạm canh gác thông báo đại bộ đội phía trước đem hắn chặn được, phối hợp như thế mê trận lại đối với bên trên đại bộ đội tỷ số thắng đem sẽ đề cao không ít. Còn như làm sao tìm được cái này vọng khí thuật đều không thể tìm ra trạm gác ngầm, Trương Sinh tự nhiên có biện pháp. Là lúc phát huy chó sồn tác dụng. Tiểu thất một mặt không vui chạy trước tiên, nó đã sớm đi qua khứu giác dò xét ra Trương Sinh bọn hắn nói tên kia gác ngầm phương vị. Bất quá đối với Trương Sinh thế mà thật coi nó là cầu dùng, tiểu thất rất không vui. Khứu giác của nó năng lực so cầu đều mạnh, tên kia chạm gác ngầm có thể che giấu mình tu vi khí tức, nhưng lại không có người ẩn giấu thể bản thân hương vị. Đuổi không bao lâu, lanh mắt Tề Mặc liền dẫn đầu thấy được phía trước cách đó không xa một bóng người, cơ hồ đồng thời, đối phương cũng đã nhận ra bọn hắn ba vị. Cùng một thời gian, Trương Sinh linh phong phủ thôi động, tốc độ đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá làm hắn không nghĩ tới, đối phương làm trạm gác ngầm không riêng ẩn nấp phương pháp đặc biệt, tốc độ thế mà cùng hắn có thể cùng hắn bất tương từ trên xuống dưới, linh phong phủ ra chỉ Trương Sinh thế mà không có rút ngắn cùng hắn cự ly. Ở nơi này thì Trương Sinh cảm giác được phía sau cách đó không xa nguyên lực bạo động, bất quá hắn không có thời gian quay đầu nhìn, có lẽ là rơi ở phía sau Tề Mặc hoặc là Lý Hỗn Nguyên thi triển cái gì pháp quyết á đoạn tư. Trương Sinh hình như nghe được Tề Mặc thanh âm, trong lòng tự đủ ngài thi triển pháp quyết có thể mặc niệm như thế à, kêu đi ra cũng quá lung túng. Ngay sau đó hắn liền cảm nhận được phía sau truyền tới mấy đạo cường đại nguyên lực đồng thời, dường như nghe được cây sáo phát ra âm phủ thanh âm. Những thứ này nguyên lực hóa thành âm phủ kéo từng đạo thật dài bạch quang, từ bốn phương tám hướng lách qua Trương Sinh phi tốc đánh út về phía trước chính đang chạy trốn thân ảnh. Đinh 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 đinh. Bạch quang liên tiếp đánh tại người kia toàn thân từ trên xuống dưới, thế mà phát ra tiếng vang lanh lảnh. Người nọ mặc dù cực lực tránh đi chỗ hiểm, nhưng mà bạch quang vẫn là quán xuyên thân thể của hắn nhiều chỗ tạo thành tốc độ của hắn chợt giảm. Hai người một tăng giảm một chút trong lúc đó, Trương Sinh đã đuổi tới trước mặt, một cái phi cước còn không có đá phải, tên kia chạm gác ngầm thì đã đưa lưng về phía hắn ngã xuống. Vượt qua thân thể của người kia một giò xét, không nghĩ tới thế mà đã đứt hơi, chân của hắn, thân thể khô, cánh tay bên trên nhiều hơn mấy cái huyết động, không phải là bị Sinh Sinh đau chết à? Thấy cảnh này thảm trạng Trương Sinh không có phản ứng gì, loại này tràng diện Trương Sinh tại thí luyện giữa sân gặp nhiều, ngược lại là Tề Mặc cùng Lý Huấn Nguyên có chút không thoải mái. Cùng Tôn gia tu sĩ lần đầu tiên giao chiến chỉ làm trở thành tử vong, mặc dù không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì tạo thành Tôn gia đối bọn hắn cựu thị, nhưng mà lúc này xem ra đã là không thể điều hòa. Lý Huấn Nguyên nhìn thấy người này đã chết rồi, có chút kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới Tề sư minh pháp quyết lực sát thương mạnh như thế. Còn có các ngươi yên tâm, phía trước cái đó trinh sát không có giải dược của ta hắn là không sẽ khôi phục bình thường. Tề Mặc cũng là lần đầu tiên ở bên ngoài xuất thủ, hắn kỳ thật cũng không biết mình tại Lang gia các bên trong tu hành những thứ này hiệu quả thế nào. Người này mặc dù không phải trước tiên chết ở trước mặt hắn, nhưng mà đúng là hắn lần đầu tiên giết người, bề ngoài mặc dù không có thay đổi, nhưng trong lòng thì không ngừng cuộn, chậm chạp không thể bình tĩnh. Trương Sinh chú ý tới Tề Mặc một tia dị dạng, đội văn nói, còn có 12 tu sĩ chờ lấy chúng ta đi giải quyết đâu, bọn hắn cũng đã nhanh đến mê trận phụ cận a các vị, có kế hoạch gì? Kế hoạch chính là đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Hôn Nguyên Tiên Tôn tựa hồ bị Tề Mặc kích thích, chưa từng có nghiện hắn lúc này hơi có vẻ hưng phấn. Đối phương có một tên ngưng thần trung kỳ tu sĩ, người này trước giao cho ta, những người khác tạm thời trước giao cho các ngươi. Trương Sinh suy nghĩ một tí, cảm thấy đây là một cái tương đối đáng tin biện pháp. Tề Mặc đạo hữu, vừa rồi cái loại đó pháp quyết bao lâu mới có thể lần nữa thi triển? Ừ, nửa nén hương trái phải. Tề Mặc dừng một tí nói ra. Trương Sinh nhẹ gật đầu, lần đầu tiên đúng nghĩa đối mặt cùng giai tu sĩ, hắn không khỏi hơi có chút khẩn trương, mặc dù hắn tại thí luyện giữa sân đã là thần kinh bách chiến, nhưng mà vậy cũng là khôi lỗi, ngoại trừ người kia. Lúc này, Tôn gia tu sĩ trong đội ngũ, chỗ tại đội ngũ trung tâm nhất người chính là Trương Sinh trong miệng ngưng thần trung kỳ tu sĩ. Hắn nhìn về phía trước đường núi gập ghềnh, nếu mày cảm giác là lạ ở chỗ nào? Tôn Lai bao lâu không có chuyển về tin tức? Đội trưởng, đã qua thông thường thời gian, rất có thể gặp ngoại ý muốn gì? Được gọi là đội trưởng người bước nhanh hơn đi về phía đội ngũ phía trước nhất, gác ngầm tồn tại tại trong chi đội ngũ này chỉ có hắn và làm trạm gác công khai Tôn Lai biết rõ, nếu như Tôn Lai đã xảy ra chuyện gì, kế tiếp hắn liền sẽ nhận được gác ngầm tin tức. Đề cao cảnh giác, tam trưởng lão mặc dù nói qua bên trong không có cái gì tu sĩ cấp cao tồn tại, nhưng mà vẫn như cũ không thể phớt lờ. Minh Bạch, đội trưởng. Trung quanh các tu sĩ mặc dù cùng kêu lên đáp lại, nhưng mà trong lòng vẫn là không có có để ý như vậy. Nghĩ đến cũng là, phía trước bị bọn hắn bắt được chi đội ngũ kia cơ hồ tất cả đều là người bình thường, mặc dù có mấy cái thân thủ không tệ, nhưng mà ở tại bọn hắn những tu sĩ này trong mắt đơn giản không chịu nổi một kích. Chỉ có một dẫn đầu mới là chỉ là luyện khí trung kỳ, trực tiếp bị đội bọn họ ngũ ở bên trong yếu nhất ba chiêu đánh bại đồng thời tại chỗ tháo tứ chi. Nhìn thấy những người khác dừng dưng biểu tình, đội trưởng cũng là thở dài, cũng không có vừa rồi thận trọng như vậy. Đội trưởng, đây là chúng ta mới vừa làm ký hiệu. Lúc này, bên cạnh hắn một người tu sĩ nói đến. Cái gì? Ngươi xác định là ngươi làm ký hiệu, không phải Tôn Lai lưu lại? Đội trưởng nhìn lấy người nọ chỉ ký hiệu có chút choáng váng, lại nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh tựa hồ rất là quen mắt. Hắn quen mắt cũng không kỳ quái, đoạn này đường núi cơ hồ đều là như vậy. Đội trưởng, kỳ thật ta vừa rồi liền gặp một lần, chỉ bất quá ta cũng tưởng rằng Tôn Lai làm liền chưa hề nói, đây đã là lần thứ ba. Đội trưởng con ngươi chấn động, khó trách hắn luôn luôn cảm giác bất an, đây rõ ràng là tiến nhập vòng lặp vô hạn. Có trận pháp, cẩn thận đánh lén. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn người nọ một cái, thế mà bây giờ mới nói, bất quá hắn làm trong đội ngũ tu vi cao nhất tu sĩ, hắn cũng không có phát hiện mọi người tựa hồ đã lâm vào trong trận pháp, liền cũng không trách đến người kia. Kiểm kê người số. Trải qua một phen kiểm kê, phát hiện đồng thời không ít người, 13 người số đối diện. Kỳ quái, là bởi vì chúng ta không cẩn thận đi vào cái này thiên nhiên trong mê trận không thể nhận được Tôn Lai tin tức, còn là nói có địch nhân bộ hạ. Không đúng. Đội trưởng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì toàn thân run lên, vừa rồi báo số 13 người. Đội bọn họ ngủ không tính gác ngầm lời 13 người à, nhưng mà lúc này làm trạm gác công khai Tôn Lai không lại trong đội ngũ, trạm gác ngầm cũng không quay lại, như thế kết quả chính là, nguyên bản 12 người đội ngũ thêm một người. Nghĩ tới đây đội trưởng sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt y phục của hắn. Hàn ý lạnh lẽo không riêng gì đến từ trong cơ thể của hắn, lạc tới từ hắn phía sau. Chờ hắn muốn động lúc đã không kịp, một cây chủy thủ đã đâm xuyên qua hắn tiếp thân giáp ra. Cảm nhận được sau lưng truyền tới kịch liệt đau nhức, đội trưởng hai chân mãnh liệt đạp nhảy ra ngoài. Người nào? Thật là đáng tiếc a, ta quả nhiên vẫn là không sợ trường cận chiến ám sát loại này. Mang theo mũ trùm mặc lấy Tôn gia tiêu chuẩn phục sức người giờ phút này vứt bỏ chủy thủ, có chút tiếc rẻ nói ra. Sau đó tay phải hắn duỗi ra, dường như bóp nát thứ gì, một đoàn khói đặc đột nhiên vỡ ra, cấp tốc đem chi tiểu đội này hết thảy tu sĩ bao phủ vào trong. Đội trưởng cấp tốc kiểm tra xuống vết thương, phát hiện phần lưng cơ bắp đã bị đâm xuyên, hắn có chút may mắn phản ứng của mình cũng thì tránh đi chỗ hiểm, bằng không thì khoảng cách gần như vậy, lúc này hắn đã là dao găm xuống vong hồn. Bảo hộ đội trưởng. Khói đặc tràn ngập ra, bên cạnh hắn tôn gia tu sĩ lập tức hô to, rốt cuộc tất cả mọi người nhìn thấy hắn mới vừa bị người đánh lén bị thương. Ánh mắt bị ngăn trở, bản thân bị trọng thương, thân là ngưng thần trung kỳ hắn còn cái gì cũng không kịp làm, cũng đã là bộ này hình dạng. Trong lúc bối rối, hắn cảm giác cánh tay của mình bị người nâng lên, tức khắc trong lòng nhất an, ngẩng lại nhìn đến, là tôn gia quần áo, nhưng mà tựa hồ lại không thích hợp, lại ngẩng đầu một cái, là một chương chính đang mỉm cười lấy lạ lẫm khuôn mặt. A. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đội trưởng thậm chí cũng không kịp tê cả da đầu, cũng cảm giác bị đối phương dịu cánh tay trong nháy mắt bị một cỗ đại lực kéo túm. Cả chi cánh tay trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Sóng lửa quyết. Đội trưởng dùng một cái tay khác cấp tốc bấm một cái pháp quyết, đồng thời thuận thế thoát khỏi người bên cạnh, nghiêng người sang bàn tay hướng về phía trước đẩy một cái, hắn lòng bàn tay trùng quanh trống rông xuất hiện một cỗ hỏa diễm gợn sóng đánh út về phía đối phương. Liền thấy người nọ bước chân khác thường nhanh, rất thoải mái đẩy ra đồng thời tránh đi hắn cái này đội vàng phản kích. Còn chưa chờ đội trưởng tiến hành bước kế tiếp phản ứng, hắn chỉ nhìn thấy một đạo thanh mang bay về phía bản thân, thoáng qua tan biến. Ngay từ đầu không có gì phát sinh. Sau một khắc hắn liền cảm giác được thân thể các bộ vị đồng thời bị mãnh liệt công kích, đến tới lăng liệt đao khí tại quanh người hắn vỡ ra, trong nháy mắt liền quán xuyên ngũ tạng lục phủ của hắn. Vị này ngưng thần trung kỳ tôn gia tu sĩ tiểu đội đội trưởng, nghèo đầu, liền ngã xoay xuống. Một bên khác, Trương Sinh thu đao vào vỏ, thân đao chỉ bề rộng chừng ba ngón, người thông thấu như ngọc. Lúc này thân đao bên trên màu xanh biết chính từng tấc mà bị cái kia đỏ tươi đao tức nuốt mất. Cách một tiếng, phong mang thu, lộ ở bên ngoài là chỉnh thể đỏ tươi vỏ đao, Trương Sinh cảm nhận được trôi đao truyền tới cảm giác. Lúc này nếu như là lại nghĩ rút đao ra đến có lẽ phải tốn nhiều chút ít khí lực. Bất quá nhìn lấy đã không có sinh mệnh khí tức ngưng thần trung kỳ tu sĩ, Trương Sinh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tại Tề Mặc cùng hắn đánh lén bên dưới, bước đầu tiên chiến đấu hoàn thành như vậy nhẹ nhõm. Mới vừa lấy địch tính mạng đao khí chính là Trương Sinh thi triển phá quân đao pháp thức thứ nhất, Tàng Phong phá giáp. Chỉ bất quá bỏ qua chút đao đổi dùng cái này thanh đồng tinh thạch chế tạo mới hoành đao về sau, Tàng Phong công kích tiểu dáng thế mà cũng xảy ra một ít biến hóa, còn thật là không có có đánh lệnh. Vô luận là trước đây trúc đao hoặc thí luyện chàng cái kia quyển lưỡi đao phá đao kỳ thật đều không thể phát huy tàng phong uy lực chân chính. Tàng phong vốn chính là đem nguyên lực kèm theo tại rút đao một khắc này, cũng chính là phong mang tất lộ một khắc này sẽ kéo theo phát lên liên tiếp đao khí bạo liệt. Bất quá bây giờ Trương Sinh còn không thể làm đến tinh chuẩn khống chế đao khí cự ly sai lầm các loại, cho nên mới chỉ có thể lựa chọn gần người đánh lén, như vậy thì không tồn tại tàng phong phá giáp đánh lệch tình huống. Dùng phỏng đoán của hắn, nếu như ngày sau có khả năng đem mấy đạo đao khí hợp thành tại một điểm, như thế lực sát thương tất nhiên sẽ lớn hơn, sát thương cự ly cũng sẽ càng xa. Nghe trung quanh trong xương khói truyền tới mấy tiếng kêu thảm, Trương Sinh biết rõ đây là Tề Mặc hai người bọn họ cũng tại độc thủ. Trải qua sau khi giao thủ bọn hắn mới biết, mặc dù bọn họ cùng tôn gia tu sĩ tu vi chênh lệch không lớn, nhưng mà bọn họ ví dụ thực tế chiến lược muốn so đối phương mạnh mẽ quá nhiều, lại thêm lên bọn hắn chiếm hết tiên cơ còn bày ra trận pháp, thiên thời địa lợi nhân hòa đều chiếm, trận này kết thúc chiến đấu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải nhẹ nhõm. Rất nhanh, phối hợp đại trận cùng Lý Hỗn Nguyên lại móc ra một chút vật ly kỳ cổ quái về sau, chiến đấu nghiêng về một bên kết thúc. Lý Hỗn Nguyên trên mặt hưng phấn vẫn chưa hết toàn bộ rút đi, tựa hồ đã quên mất hắn mục đích của chuyến này. Tề Mặc ở một bên ngồi xuống khôi phục mới vừa tiêu hao nguyên lực, Trương Chính thì chính tại chỉnh lý phụ cận thi thể trên đất. Nơi này hết thể nằm ngửa 11 cái, Lý Hỗn Nguyên nói hắn cố ý thả đi một cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vị kia đã ở trong chiến đấu gãy chân, khập khiễng lại không chạy nhanh, coi như không cần tiểu thất làm cậu, bọn hắn cũng có thể dễ dàng cùng bên trên hắn. Dạng này bọn hắn liền có thể có xác suất rất lớn đi theo tìm được tôn gia hang ổ, cứu ra bị giam giữ người. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Trương Sinh từ trong thi thể lật đến một cái vật thú vị. Tôn gia gia phả. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 21, đánh vẫn phải đánh. Trương Sinh lúc này trong đầu hồi tưởng lên chiến đấu mới vừa rồi, từ khi Tôn gia tiểu đội tiến nhập mê trận về sau, hắn liền đổi lại vị kia cái thứ nhất bị Lý Hỗn Nguyên làm đần độn chạm gác công khai quần áo, bởi vì là vị kia chạm gác công khai bị đánh lén địa phương cự ly mê trận cũng không xa. Trương Sinh mượn nhờ mê trận điểm hộ, mang lên mũ trùm, an mặc Tôn gia đồng phục từ đội ngũ phía sau lặng lẽ lẫn vào trong đó. Lúc này những người này còn không thể đề cao cảnh giác, hơn nữa bọn hắn cơ hồ đều mang mũ trùm, không nhìn thấy hai bên khuôn mặt, từng cái lại tương đối lười nhác liền cũng không có phát hiện nhiều hơn một người. Tại lần đầu tiên hoàn thành mê trận tuần hoàn phía trước, Trương Sinh sử dụng đã sớm chuẩn bị xong định thân phù lặng lẽ định trụ trước người hắn cũng chính là đội ngũ cái cuối cùng cái vị kia tôn gia tu sĩ. Người kia định ở tại chỗ thoát ly đội ngũ, sau đó lần thứ hai tuần hoàn lúc Tề Mặc đã đổi lại người kia tôn gia phục sức cũng đi theo lẫn vào trong đội ngũ. Làm như thế nguyên nhân là bởi vì là cái kia gác ngầm trên quần áo vết máu quá nhiều, mùi máu tươi quá mức tại rõ ràng, bởi vậy chỉ có thể ra hạ sách này. Nhưng là không nghĩ đến chi tiểu đội này người cư nhiên như thế bướng lòng, cái này khiến Trương Sinh bọn hắn ở đối phương mí mắt bên dưới thoải mái mà hoàn thành một trận thay xà đổi cột. Đây cũng chính là vì cái gì chỉ đích danh lúc sẽ có 13 người, thế là thì có kế tiếp Tề Mặc tiên cơ xuất kích cùng Trương Sinh hậu chiêu đánh lén, lúc này mới không phí nhiều sức trong thời gian cực ngắn dẫn đầu giải quyết hết chi tiểu đội này bên trong tu vi cao nhất đội trưởng. Những người còn lại liền không đủ gây sợ. Trương Sinh không thể không cảm thán, Tề Mặc chế định kế sách này thật vẫn bị bọn hắn thuận lợi áp dụng hoàn thành hơn nữa hiệu quả không tệ. Lật ra cái này từ đội kia vươn người bên trên tìm được tôn gia gia phả, gia phả bên trên lại có tương đối phù hợp tu vi giới thiệu, Trương Sinh nếu có hứng thú nhìn lên. Tôn gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Tôn Sĩ Cực, kết đan cảnh trung kỳ tu sĩ, đại trưởng lão, Tôn Sĩ Vũ, kết đan cảnh tu sĩ sơ kỳ, nhị trưởng lão, Tôn. Ngoại trừ tộc trưởng cùng đại trưởng lão là kết đan cảnh tu sĩ, còn lại trưởng lão cùng mấy vị trực hệ đệ tử đều là trúc cơ kỳ cùng trở xuống, lại hướng xuống chính là luyện khí cảnh một phần chi thứ đệ tử. Tỷ như trong chi đội ngũ này, chỉ có ngưng thần trung kỳ lĩnh đội Tôn Trạch Vân là trực hệ đệ tử, còn lại đều là chi thứ đệ tử, không có tiến nhập trong gia phả. Từ gia phả trong danh sách có thể thấy được, trực hệ trong các đệ tử có mấy cái so Tôn Trạch Vân còn mạnh hơn, phía trên biết là ngưng thần cảnh đại viên mãn. Trương Sinh có chút kích động, không nhịn được nghĩ muốn cùng hắn giao thủ một phen. Bởi vì cái này Tôn Trạch Vân thật sự là rất không nhịn được đánh. Nếu như Tôn Trạch Vân trong lòng đất có linh tính gặp lời này nhất định sẽ chửi ầm lên, người tuổi trẻ thế mà đánh lén, không giảng võ đức. Xác nhận một phen về sau, Trương Sinh ra hiệu hai người có thể xuất phát, mặc dù thành công phục kích Tôn gia chi này thám tử tiểu đội, nhưng mà còn không có từ trong lao cứu ra người của bọn hắn. Từ trên gia phả nhìn, Tôn gia vẫn là không thể coi thường, riêng là mấy cái trúc cơ cảnh trưởng lão liền để bọn hắn cảm thấy nhức đầu, lại thêm đừng nói còn có hai vị kết đan cảnh tu sĩ. Cho dù bọn hắn cùng giai ở bên trong mạnh hơn, kết đan cảnh tu sĩ muốn diệt hết ba người bọn hắn chẳng qua là chuyện một cái chớp mắt. Một bên xa xa đi theo cái kia chính khập khiễng chạy trốn Tôn gia tu sĩ. Không biết rõ các ngươi có phát hiện hay không một vấn đề. Tề Mặc một bên tiến bước vừa nói. Ồ, ngươi nói bọn hắn vì cái gì thật ta yếu. Rõ ràng cùng chúng ta giống nhau đồng dạng tu vi, nhưng lại bị chúng ta nghiền ép. Trương Sinh từ lúc cùng cái kia Tôn Trạch Vân giao thủ thì có loại cảm giác này. Lý Hôn Nguyên nghe lời này một cái liền hứng thú, nói ra, đúng thế, bọn hắn cũng không nhìn một chút chúng ta là ai. Ta Hôn Nguyên Thiên Tôn, đại danh đỉnh đỉnh Nguyên Anh lão quái, không đúng, Nguyên Anh tu sĩ Vũ đạo nhân đệ tử thân truyền. Thế sư minh, bản tông tông chủ đệ tử thân truyền. Trương sư minh, ừ, cùng nhau nhất định cũng là danh sư gia cao đồ. Mấy người bọn hắn Tôn gia tạm ngư sao có thể là đối thủ của chúng ta? Lý Hôn Nguyên lời nói này thành công chọc cười Tề Mặc hai người. Lý sư đệ chớ nói đùa, kỳ thật ta cùng bọn hắn giao thủ thì cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Ngươi nói linh lực. Trương Sinh lập tức nghĩ tới điểm này, bởi vì là Tôn Trạch Vân lúc đó đối với hắn thi triển một cái tên là Viêm Lãng Quyết pháp quyết, mặc dù bị hắn nhanh chóng tránh qua, tránh né, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể lờ mờ cảm nhận được cái kia pháp quyết bên trong ẩn chứa nguyên lực không hề thuần túy. Trong đó xen lẫn cái gì hắn không biết đồ vật. Kết hợp Tề Mặc nói lên thắc mắc, hắn đầu tiên liền nghĩ đến linh lực một thuyết này. Liên Vân Sơn mạch trong vòng bởi tại cấm tiên lệnh nguyên nhân, dẫn đến linh khí không còn, nhưng cái này không có nghĩa là bên ngoài cũng là loại tình huống này. Như thế phía ngoài tu sĩ tại trên trời rơi xuống dị tượng cũng chính là tiên nguyên khí giáng lâm phàm giới phía trước, vẫn luôn là dựa vào hấp thu linh khí đến để thăng tu vi, dùng hấp thu đến linh khí chuyển hóa là linh lực hoặc chứa đựng tại thất kinh bát mạch ở bên trong dùng để thi triển pháp quyết. Nhưng mà mới vừa hắn cảm nhận được đối phương pháp quyết bên trong đại bộ phận đều là tiên nguyên lực, linh lực chỉ có một bộ phận rất nhỏ. Cái này giải thích rõ, trên trời rơi xuống dị tượng không chỉ tồn tại tại bọn hắn hai nước. Đương nhiên đây là lão đạo phía trước liền đã nói với hắn suy đoán. Vậy mà lão đạo không biết là linh lực cùng tiên nguyên lực là không thể nào sống chung hòa bình. Trương Sinh lúc này mới đại khái đoán được trong đó duyên do. Dùng trước mắt hắn suy đoán, đơn giản mà nói, chính là tiên nguyên lực làm càng thêm tinh thuần lực lượng nguồn suối, là không thể nào cho phép linh lực loại này nó xem lại như tạp chất lực lượng tồn tại. Tiên nguyên lực lại không ngừng thôn vệ linh lực, sau cùng đến nó tan biến. Còn như những thứ kia đã thành thói quen thậm chí cô động linh lực tới lô hỏa thuần thành tu sĩ một khi tiếp xúc đến ngoại giới tiên nguyên khí sẽ như thế nào, bọn hắn đem tiên nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực quá trình là có phải có sẽ cùng linh lực trong cơ thể phát sinh xung đột. Bởi vì là linh khí nhập thể, theo tu vi càng thêm cao thâm, thời gian tu luyện càng lâu, linh lực liền sẽ càng xâm nhập thêm đến kinh mạch bên trong. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng mà nếu như bá đạo tiên nguyên khí từng bước thay thế linh khí, như thế các tu sĩ không thể không ngược lại đến hấp thu luyện hóa nó, một khi nguyên khí nhập thể, như thế bản thân đã cùng các tu sĩ hòa làm một thể linh lực liền lại là một loại trở ngại. Nếu như muốn tiếp tục hấp thu vận dụng tiên nguyên lực, như vậy thì phải hoàn toàn loại bỏ nguyên bản hoa đại lượng tinh lực luyện hóa linh lực, có lẽ đây chính là giống như Tôn Trạch Vân bọn hắn không chịu được như thế một kích nguyên nhân. Chiếu như vậy nhìn tới, tu vi càng cao tu sĩ, linh lực nhập thể càng làm khó dễ dùng trừ tận gốc, nguyên khí vào cơ thể lời nói đụng phải phản vệ cũng càng nặng, không lạ đến Tôn gia những thứ kia tu vi cao tộc lao hào hào bế quan, hóa ra là đi xử lý trong cơ thể bạo động đến. Trái lại Trương Sinh bọn hắn liền không có loại này phiền não, bởi vì bọn hắn kỳ thật đều là trực tiếp dùng tiên nguyên khí tiến hành tu luyện, Tề Mặc có lẽ ban đầu luyện hóa một tia linh lực, bất quá đó cũng không thương tổn phong nhã. Nếu như bọn hắn đi ra Liên Vân Sơn mạch về sau vẫn là không cảm giác được linh khí tồn tại, vậy liền chứng minh suy đoán của bọn hắn đại bộ phận là đúng. Loại tình huống này đại khái gọi là nguyên lực phản vệ. Trước đây thẩm vấn bên trong bọn hắn hình như nghe qua cái từ này. Đúng rồi, cái kia hai nước chúng ta tu sĩ không phải là nhờ như vậy. Nghĩ đến bế quan Trương Sinh liền đồng thời nhớ lên bản thân đến bái phòng Lạc Vân Tông lúc đó, Tề Mặc đi gặp hắn Thế Tôn Hiển Dương đạo nhân, đối phương cũng là tại bế quan. Tề Mặc nhẹ gật đầu đáp lại nói ra, hẳn là dạng này, bất quá chúng ta bên kia còn tốt, linh khí tan biến mấy trăm năm không có bổ sung, cho dù là sư tôn bọn hắn dạng kia tu vi, đoán chừng bây giờ trong cơ thể linh lực từ lâu khô kiệt không sai biệt lắm. Không có lớn như vậy cản trở. Lý Hôn Nguyên kỳ thật cũng tại đồng thời lo lắng Vũ đạo nhân, bất quá nghe Tề Mặc tiểu nói này cũng yên tâm không ít. Cái kia nói như vậy, chúng ta chuyến này xác suất thành công chẳng phải là lại nhiều hơn mấy phần. Tu vi càng cao người, theo lý mà nói xử lý nguyên lực phản vệ cần thời gian cũng liền càng dài, mặc dù không biết vị kia Tôn gia trúc cơ cảnh trưởng lão phản vệ đến trình độ nào, nhưng hắn còn không xuất quan các trưởng lão nhìn lên thế nhưng bị hại nặng nề a. Dựa vào suy đoán của bọn hắn cùng đã biết tình huống, Tề Mặc bắt đầu phân tích lên, kể từ đó, chúng ta tốc chiến tốc thắng, kết đan cảnh phương diện không cần lo lắng, nhất định là sư tôn bọn hắn trước xuất quan, chuyến này ta trước khi đến gặp một lần sư tôn, hắn lão nhân ra trạng thái vẫn được, chẳng qua là thân thể sẽ không dễ dàng động, thậm chí có thể nói chuyện. Hắn lúc đó nói sau khi xuất quan liền tới tìm ta, trước khi hắn tới, tôn ra cái kia hai kết đan cảnh nên cũng không sẽ xuất quan. Vậy chúng ta liền phải tùy thời đề phòng những thứ kia trúc cơ cảnh, bọn hắn xuất quan cụ thể thời kỳ mặc dù không biết, nhưng là từ cái đó đã xuất quan trúc cơ sơ kỳ tam trưởng lao xem tới, cái khác trúc cơ cảnh có lẽ cũng sắp. Cho dù thực lực bọn hắn đại giảm chúng ta cũng khó đối phó. Nghe đến Tề Mặc như vậy toàn phương vị phân tích, Trương Sinh hai người nhẹ gật đầu, mắt thấy muốn đi ra Liên Vân Sơn Mạch, hết thể đoán đáp án sắp nước đá rơi ra. Liên Vân Sơn Mạch từ trên xuống dưới độ rộng kỳ thật không có dài như thế. Khoảng trừng lại kéo dài theo sát hai canh giờ, Trương Sinh bọn hắn gặp được phía trước dần dần chiều rộng sân khẩu. Nói thật, tại đã trải qua thí luyện tràng bên trong nhiều như vậy chưa từng thấy qua tình cảnh về sau, Trương Sinh càng thêm ước mơ ngoại trừ xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc bên ngoài thế giới. Bất quá cảnh tượng trước mắt khiến hắn hơi có chút thất vọng, qua Liên Vân Sơn Mạch cái này một bên sân khẩu, bọn hắn tiến nhập một mảnh càng thêm rậm rạp rừng rậm. Bất quá cùng lúc trước bất đồng chính là, vùng rừng tùng này hiện ra đến càng thêm sinh cơ bừng bừng. Trương Sinh cũng chú ý tới Tề Mặc ven đường làm ký hiệu, hẳn là Lạc Vân Tông đặc hữu tiêu ký. A, tốc độ của người này thế mà còn có thể tăng nhanh. Lý Hôn Nguyên kinh ngạc một tí nhắc nhở. Vậy nói rõ hắn nhanh đến chỗ rồi. Có thể độc thủ. Tề Mặc nói xong liền tay phải vung tay háo một cái tinh xảo xinh xắn trắng ngà cây sáo xuất hiện ở tại trong tay. Lần trước Tề Mặc động thủ Trương Sinh không nhìn thấy, hắn rất ngạc nhiên, cái này cây sáo rốt cuộc dùng như thế nào, cái kia lực xuyên thấu cực mạnh âm phụ thật chẳng lẽ là thổi phồng lên. Lần này Tề Mặc không có như lần trước giống nhau đại trương kỳ cổ thi triển pháp quyết, mà là ánh mắt khóa chặt phía trước cái kia khập khiễng thân ảnh, cầm cây sáo tay phải nhẹ nhàng cơ hai xuống, hai đạo âm phủ phân biệt từ hai bên trái phải hai cái phương hướng bắn ra, trên không trung hoạch xuất ra hai đạo hoàn toàn khác nhau lại không có quy luật được cong, thời gian mới hơi, liền chính xác quán xuyên đạo thân ảnh kia. Cùng cái này đồng thời, Trương Sinh thi triển vọng khí thuật, mơ hồ nhìn được phía trước còn cách một đoạn địa phương cái kia nhàn nhạt lang quang. Quả nhiên, đến tôn gia địa bàn, hơn nữa nhìn lên tựa hồ vận khí không tệ, ngoại trừ một đạo màu lam cùng chút ít màu xanh khí tức, Trương Sinh đồng thời không có phát hiện lại thêm tu sĩ cấp cao khí tức. Vậy đã nói rõ, nơi này không phải tôn gia đại bản doanh, cũng không biết đại tráng có hay không bị giam giữ ở chỗ này, nếu như đại tráng bọn hắn bị đè đến tôn gia bản nhà đến, chuyện kia cũng có chút khó giải quyết. Một tên trúc cơ cảnh tu sĩ, một tên ngưng thần trung kỳ, hai gã ngưng thần sơ kỳ, không, có luyện khí cảnh, có tốt. Bất quá không bài trừ còn tồn tại trạm gác ngầm cái loại đó sẽ che giấu khí tức pháp quyết tu sĩ tồn tại. Trương Sinh cấp tốc đem hắn dùng vọng khí thuật quan sát được tin tức báo ra. Nếu như nói lần trước Tề Mặc hai người nghe được Trương Sinh báo ra chi kia tôn gia tiểu đội tin tức thì còn có chút bán tín bán nghi, như thế bây giờ chính là vô điều kiện tin tưởng. Mặc dù hiếu kỳ hắn loại này kỳ lạ thủ đoạn, nhưng mà bọn hắn lại cũng sẽ không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, người khác không nói, bọn hắn cũng không tốt chủ động đến hỏi. Ồ, nói như vậy phía trước phái bọn họ ra nơi này toàn bộ luyện khí cảnh tu sĩ. Tề Mặc cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Hôn Nguyên sửng sốt một tí, có chút không rõ ràng cho lắm, hắn ý tứ là cái này có thể giải thích rõ cái gì. Điều này nói rõ nhân thủ của bọn hắn có lẽ không đủ dùng. Trương Sinh tiếp nối một câu nói giải quyết rồi Lý Hôn Nguyên nghi hoặc. Kỳ thật đây cũng chỉ là suy đoán. Tề Mặc nghĩ tới mấy loại có lẽ, lại cấp tốc suy nghĩ mấy loại phương án tác chiến. Xử lý tôn gia tiểu đội sau cùng thi thể của người kia, ba người bọn họ thuận lấy Trương Sinh nói phương hướng lại đi cũng không lâu lắm. Liền phát hiện tôn gia chỗ này điểm dừng chân. Sân nhỏ tu diện tích vẫn còn lớn, có mấy cái rất lớn xương phòng ngồi rơi trong đó, đại môn đóng chặt. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy một chỗ so tường viện cao một chút đỉnh nhỏ ở trong viện, bất quá lúc này phía trên cũng không có người. Trương Sinh nhíu nhíu mày, hắn đồng thời không có xem xét ra địa lao vị trí cụ thể, hơn nữa nhìn lên đại tráng bọn hắn tựa hồ đồng thời không có bị giam giữ ở chỗ này, rất có thể bị chuyển giao đến địa phương khác. Nơi này tựa hồ không có người nào, bọn hắn sẽ không sẽ đã bị chuyển di đến địa phương khác, chúng ta còn muốn đánh sao? Lý Hôn Nguyên quan sát một phen hỏi. Đánh nhất định là muốn đánh, chúng ta diệt nhân ra hơn 10 người tu sĩ, tôn gia sớm tối sẽ phát hiện, bọn họ cùng hai nước chúng ta tu sĩ tựa hồ không thể chết giả. Tề Mặc nhanh chóng phân tích trong đó lợi và hại về sau, ngay sau đó thế mà liền đã chế định xong kế hoạch tác chiến. Còn cần phương pháp cụ à, ba người chúng ta đổi lên tôn gia quần áo đi gọi cửa, nếu có người mở ra cửa, xem có thể hay không trực tiếp xử lý hắn. Tề Mặc tựa hồ rất ưa thích tương tự phương thức, đánh bất ngờ, Man Thiên Quá Hải sát thực có thể cho bọn hắn chiếm đến một bộ phận tiên cơ. Ba người một phen thương lượng, quyết định tiếp xuống kế hoạch tác chiến. Đầu tiên là ba người bọn hắn đều xuyên bên trên tôn gia quần áo, sau đó ngụy trang thành bị thương nặng cầu viện, sau đó hợp lực đánh chết đến đây mở cửa tôn gia tu sĩ, làm như vậy ắt phải sẽ đả thảo kinh xà. Về sau liền sẽ xuất hiện hai loại tình huống thứ nhất, nếu như đi ra mở cửa là ngưng thần trung kỳ tu sĩ, cái kia là kết quả tốt nhất, ba người cùng lúc làm sạch hắn về sau còn dư lại chính là trúc cơ tu sĩ cùng hai gã ngưng thần sơ kỳ, đây là kết quả tốt nhất, Tề Mặc cùng Lý Huấn Nguyên kỳ thật cũng không quá sợ trưởng chính diện chém giết, để bọn hắn hai cái kềm chế trúc cơ tu sĩ, Trương Sinh thì cấp tốc giải quyết hết hai vị ngưng thần sơ kỳ, sau đó ba người lại hợp lực đối phó trúc cơ tu sĩ. Loại tình huống thứ hai, nếu như đi ra mở cửa là ngưng thần sơ kỳ tu sĩ, như thế hợp lực đánh giết sau đó còn dư lại chính là trúc cơ tu sĩ cùng ngưng thần trung kỳ, sơ kỳ các một người tu sĩ. Loại tình huống này liền không dễ làm lắm, bởi vì là không rõ lắm thực lực của đối phương đến tuột cùng như thế nào, bởi vậy chỉ có thể đều bằng bản sự. Trương Sinh làm hết sức cùng trúc cơ tu sĩ cùng nhau, Tề Mặc đối phó trung kỳ, Lý Hôn Nguyên đối phó sơ cấp. Nếu như phía ngoài tu sĩ thật giống như bọn hắn suy đoán như vậy đều bị nguyên lực cắn trả hiệu quả ảnh hưởng, như thế thực lực của bọn hắn khẳng định sẽ thấp tại thực tế tu vi. Còn như trong này kém bao nhiêu, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Bởi vì là chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội một trận chiến. Cứ như vậy đi, chân thực đánh không lại, chúng ta liền chạy thôi. Ta tại đường chạy trốn bên trên lặng lẽ bố trí mấy cái pháp trận, các ngươi một chốc hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Hôn Nguyên chỉ trong tay tầm long bàn nói ra. Ba người đổi xong quần áo, trong lòng vẫn còn có chút tâm thần bất định. Rốt cuộc bọn hắn đây là bọn hắn lần đầu tiên sắp đối mặt trúc cơ kỳ tu sĩ. Giả bộ như bước đi tập tễnh, khập khiễng đi về phía cao lớn biển môn. Đúng rồi, Tề sư minh, còn có một loại tình huống ngươi hình như không nói a. Lý Hôn Nguyên có chút yếu ớt mà hỏi thăm. Ừm. Nếu như là trúc cơ cảnh người nọ mở ra cửa làm sao bây giờ? Ba người chúng ta có thể trong nháy mắt xử lý cờ mở nở giờ nó. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 22, Thiên Tôn Chi Uy làm trúc cơ cảnh tu sĩ tôn gia tam trưởng lão nơi nào sẽ đích thân đi ra mở cửa. Yên tâm đi. Tề Mặc trước tiên liền hủy bỏ khả năng này, loại này tự hạ thân phận sự tình tin tưởng trưởng lão kia nên sẽ không làm. Bọn hắn tôn gia không có cái gì gõ cửa ám hiệu a. Lý Hôn Nguyên nhìn cách đó không xa cái kia đóng chặt cửa lớn hỏi. Muốn nhiều như thế làm gì, vậy còn không đơn giản, xem ta. Trương Sinh nghĩ tới một cái phương pháp tốt. Liên tại bọn hắn đến ngoài cửa một khắc này, Trương Sinh một cái lảo đảo thân thể quẳng hướng về phía cửa lớn, đùng một tiếng, trung điệp giả bộ tại viện môn bên trên, ngay sau đó liền phát ra tiếng ho khan kịch liệt. Thấy cảnh này, Tề Mặc cùng Lý Hôn Nguyên một bên cảm thán hắn diễn kỹ tự nhiên, một bên học Trương Sinh cũng giả bộ như bị thương dáng vẻ túi người xuống có quắp ở một bên. Bên trong sân người rất rõ ràng cũng đã nhận ra đến của bọn họ. Một tên ngưng thần sơ kỳ tôn gia tu sĩ từ trong phòng đi ra, có chút nghi hoặc nhìn về phía viện môn phương hướng, thần thức đi ra, hai cái ngưng thần sơ kỳ, một cái nhìn không thấu, có thể là ngưng thần trung kỳ Tôn Trạch Vân, chẳng lẽ là Tôn Trạch Vân bọn hắn sớm quay lại. Hắn có thể nghĩ như vậy bởi vì là chi tiểu đội kia bên trong chỉ có Tôn Trạch Vân tu vi cao hơn hắn, bởi vậy thần thức dò xét không ra người nọ hẳn là Tôn Trạch Vân. Kỳ quái, làm sao chỉ có ba người? Hắn vẫn là có chút không yên lòng, thuận lấy bên cạnh treo bậc thang đi lên đến gần viện môn phương hướng nhìn đỉnh, bởi tại tường viện tương đối cao, Trương Sinh ba người lại tại viện môn phụ cận, người này chỉ có thấy được một bộ phận tình cảnh, khi hắn nhìn thấy đúng là Tôn gia quần áo lúc liền buông xuống cảnh giác. Thế nào lão nhị, vì sao lâu như vậy đều không đi mở cửa? Theo giọng nói rơi xuống, bên trong sân trong phòng lại đi ra một trung niên tu sĩ, nghi ngờ nhìn lấy chính tại đi theo nhìn đỉnh bên trên đi xuống nhị đệ. Đại ca, ta chẳng qua là xác nhận một cái, ngươi thật đúng là cẩn thận chặt chẽ, là Tôn Trạch Vân bọn hắn quay lại sao? Ta với ngươi cùng đi xem một chút. Một bên khác, Trương Sinh cự ly viện môn gần nhất, liền nằm sấp tại ngoài cửa viện chính phía dưới giả bộ như hôn mê, hắn nghe được trong viện truyền đến âm thanh của hai người liền thầm nghĩ không ổn. Cấp tốc giống như phía sau hai người báo cho biết một tí, nhưng phía sau cái kia hai đang chìm mê tại riêng mình diễn kỹ không thể tự kiểm chế bên trong đồng thời không nhìn thấy. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, viện môn chỉ hoan hướng vào phía trong mở ra, trong viện hai người thấy được Trương Sinh ba người đều tựa như chịu chút ít tổn thương, chính dùng khác nhau tư thế địa tọa tại trên đất, ủ rủ cúi đầu không nhìn thấy nét mặt. Trương Sinh mang theo mũ trùm, chỉ hoan từ dưới đất bỏ dậy đồng thời phát ra giọng khàn khàn. "Yếu, Tôn Trạch Vân ngươi thế nào?" Vị kia dùng thần thức thăm dò qua bọn họ tu sĩ lúc này cũng không thấy rõ Trương Sinh mũ trùm xuống nét mặt, trong vô thức coi hắn là làm Tôn Trạch Vân, liền muốn đi qua dịu đỡ. Một cái tay từ dựng tại bên cạnh bờ vai của hắn bên trên nhưng mà không nói gì. "Đại ca, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi muốn ở nơi này?" Phía trước Tôn gia tu sĩ tựa hồ minh bạch cái gì. Trương Sinh nghe vậy trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ mới vừa đối mặt liền bị phát hiện sơ hở. Làm xuống tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Quả nhiên cách hắn xa hơn một chút tu sĩ một quyền hướng về phía hắn đánh tới, thẳng đến ngực của hắn miệng. Gặp tình hình này, Trương Sinh cũng không do dự nữa, thấp giọng quát nói, "Đậu thủ." Trong nháy mắt, Trương Sinh thân thể căng cứng, phía bên phải một bên tránh qua, tránh né cái này chí mạng một quyền. "Nguyên lai ngươi không có thụ thương, vậy ngươi, cái gì ngươi không phải Trạch Vân?" Một kích chưa trúng, người này lập tức về phía sau nhảy ra một ít, lúc này hắn nhìn thấy Trương Sinh tránh đi công kích hơi có chút nghi hoặc, đợi hắn sau khi đứng vững lúc này thấy rõ Trương Sinh không phải trong miệng hắn Tôn Trạch Vân về sau càng thêm ngần ra. Trương Sinh nghĩ thầm ngươi đã không nhận thức ra ta còn công kích ta, khó không thành hắn cùng với cái này Tôn Trạch Vân có cái gì chơi hội không thành. Mặc dù Trương Sinh trong nháy mắt không nghĩ minh bạch hai người bọn họ cụ thể chuyện gì xảy ra, bất quá tay bên trên nhưng là không nhàn rỗi, một cái hướng quyền bay thẳng trong đối phương đường. "Các ngươi!" Ra quyền công kích Trương Sinh trung niên tu sĩ nhảy ra về sau, cái đó ban đầu muốn tới mở cửa Tôn gia tu sĩ liền cách hắn gần nhất, hắn đối với đại ca xuất thủ tựa hồ có hơi do dự nhưng cũng không ngoài ý muốn. Khiến hắn ngoài ý muốn là, Tôn Trạch Vân không đúng, Trương Sinh người xa lạ này thế mà không nói hai lời trực tiếp đánh lên hắn. Còn chưa chờ hắn phản ứng lại, liền cảm nhận được đan điền chuyển tới kịch liệt đau nhức. Trương Sinh cái này một cái hướng quyền khiến hắn trong nháy mắt cung lên thân thể. Ngay sau đó hắn liền cảm giác dưới đất đầu lâu dường như bị người dùng thiết chú ý hung hăng nện cho một tí liền ngất đi. Đây cũng là Trương Sinh theo sát bên trên một cái sắt tuổi trò chúng hắn huyệt Thái Dương. Những thứ này cận thân truyền thống võ kỹ đều là từ Đinh Quân chỗ đó học được, tên đầy đủ là truyền thống võ thuật kỹ pháp. Đinh Quân nói qua, nếu như một cái tu sĩ mạnh mẽ, thi triển đại lượng pháp quyết chắc chắn sẽ có tiêu hao hết toàn bộ nguyên lực lúc, từ sau lúc đó có thể ngay cả một cái võ kỹ cao siêu phàm nhân cũng đánh không lại. Mặc dù loại tình huống này chưa có phát sinh, nhưng mà Đinh Quân còn rất nóng trung tại truyền thụ cho hắn truyền thống võ kỹ. Đoạn đường này cùng Tề Mặc đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Sinh cũng biết một phần tin tức tương quan, Tề Mặc nói truyền thống võ kỹ phần lớn số đều đã sớm thất truyền, còn sót lại xuống một phần cũng như nhau đều là người bình thường luyện, đại bộ phận cũng đều là trong quân chi nhân, cái này kỹ pháp ở tại bọn hắn tu tiên giới cơ hồ xem như là không người hỏi thăm. Trương Sinh chính là dùng sở học của hắn đến rất nhiều truyền thống võ kỹ bên trong một cái hướng quyền thêm hoành khuỷu tay cấp tốc phế bỏ một người, hơn nữa Trương Sinh tại trong công kích mới vừa rồi đều thêm nguyên lực, cái này khiến nguyên bản hướng quyền càng thêm có lực công kích. Các ngươi là người nào, lại dám đến cửa đánh lén? Một gã khác tu sĩ mắt lộ ra hung quang, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Sinh bọn hắn, khí tức lại bộc phát trầm ổn, trên thân cũng nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, bất quá trả lời hắn nhưng là liên tiếp công kích. Tề Mặc tại Trương Sinh động thủ một khắc này liền lấy ra cây sáo tìm kiếm cơ hội. Bên trên, trái, phải ba mặt nhiều đạo âm phủ cơ hồ đồng thời đánh trúng. Trung niên tu sĩ bất khả tư nghị nhìn lấy cánh tay của mình thân thể bị công kích kia chỗ xuyên qua. Không thể nào, đây là cái gì công kích, lại có thể mặc thấu ta nguyên lực hộ thể. Trung niên tu sĩ cấp tốc lui lại đồng thời lấy ra một bình đan dược mở ra như bị điên đem bên trong đan dược rót vào trong miệng. Bất quá Trương Sinh bọn hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, bởi vì là lúc này, tên này trung niên tu sĩ phía sau không xa trong phòng đã đi ra một tên tu sĩ khác. Từ cửa sân mở ra, đến Trương Sinh trong nháy mắt đánh bại đệ nhất tên ngưng thần sơ kỳ tôn gia tu sĩ, lại đến Tề Mặc đả thương trung niên tu sĩ bất quá mấy hơi thời gian. Chính là cái này vừa đối mặt, bên trong nhà những người khác liền đã cảm nhận được trong sân dị dạng. Các ngươi là người nào, lại dám đến tôn gia dương ai? Thanh âm này cũng không phải đến từ tại cái thứ ba xuất hiện tu sĩ, mà là từ trong nội viện lớn nhất phòng chính bên trong truyền tới. 3. Phòng chính cửa phòng bị một cỗ manh liệt khí tức giải khai, một vị dáng người khôi ngô tráng hán từ bên trong dậm chân mà ra, một bên lãnh đạm quét nhìn Trương Sinh bọn hắn vừa nói, ba cái ngưng thần cảnh tiểu bối, không biết tự lượng sức mình. Càng là vị kia trúc cơ cảnh tam trưởng lão, có lẽ người khác sẽ bị hắn loại này khí thế mãnh liệt chấn nhiếp, nhưng mà Trương Sinh lại từ đầu đến cuối cổ quái nhìn lấy hắn. Đinh Quân nói qua, nguyên lực tiết ra ngoài cũng không phải chuyện gì tốt, nếu như không tự chủ nguyên lực tiết ra ngoài, cái kia có thể là hấp thu quá nhiều nguyên khí, nhưng mà bản thân tu vi chưa tới, không thể luyện hóa nhiều như vậy nguyên khí. Nếu như chủ động nguyên lực lộ ra ngoài, vậy thì ngang ngửa tại còn không có đánh, ngươi trước hết tiêu hao tự thân năng lượng, nếu như đối thủ có thể bị ngươi hù đến cái kia còn có thể chiếm đến một điểm tiên cơ, nếu như không có, cái kia ngang ngửa tại tự tổn chiến lực. Trương Sinh suy đoán, cái này tam trưởng lão là cũng chưa xong toàn bộ luyện hóa hắn hấp thu tiên nguyên khí dẫn đến nguyên khí tiết ra ngoài về sau, thuận thế bên ngoài nguyên lực, nhờ vào đó uy hiếp Trương Sinh mấy người. Nếu như vậy, thời gian kéo càng lâu, đối phương tiêu hao nguyên lực cũng liền càng ngày càng nhiều, Trương Sinh vội vàng hô lớn, không tốt, lại có cao thủ. Nhìn khí thế kia, chẳng lẽ hắn là trúc cơ cảnh? Tề Mặc tại sau lưng đã sớm tâm linh thần sẽ phụ họa nói ra, chớ nhìn hắn khí thế kia mạnh như vậy, không chừng là làm chúng ta sợ. Tam trưởng lão nghe lời nói này sắc mặt càng là âm trầm, đường đường trúc cơ tu sĩ thế mà bị hai cái thấp hắn mấy cấp nhỏ nhỏ ngưng thần cảnh tiểu tử hoài nghi. Hừ, đã như vậy, vậy liền chờ ta bắt các ngươi về sau sẽ chậm chậm khảo vấn. Nói xong, hắn liền một bước đạp ra, dưới chân đá xanh thế mà xuất hiện một tia rạn nước. Trương Sinh trên miệng nói tới nói lui, nhưng trong lòng thì một điểm không để xuống cảnh giác. Bây giờ trong viện ngã hạ một danh ngưng thần sơ kỳ, một tên ngưng thần trung kỳ trung niên tu sĩ bị trọng thương, một tên mới xuất hiện ngưng thần sơ kỳ, cùng một cái trúc cơ sơ kỳ. Mà Trương Sinh bên này, hắn bề ngoài là ngưng thần trung kỳ, Tề Mặc cùng Lý Hôn Nguyên đều là sơ kỳ. Nếu như dựa theo kế hoạch lúc trước, loại này tràng diện hẳn là Trương Sinh cùng trúc cơ tu sĩ của nhau, Tề Mặc giải quyết ngưng thần trung kỳ tu sĩ, Lý Hôn Nguyên giải quyết sơ kỳ. Đúng lúc, Trương Sinh cũng muốn thử xem mình cùng trúc cơ sơ kỳ đến tuột cùng chênh lệch bao lớn. Bất quá tam trưởng lão hiển nhiên cũng không phải người ngu, thế mà dùng trúc cơ kỳ ưu thế tốc độ vượt qua Trương Sinh cùng Tề Mặc trực tiếp đánh út về phía sau cùng thả Lý Hôn Nguyên. Lý Hôn Nguyên thấy thế vội vàng quay đầu hướng ngoài cửa viện chạy tới, cái này ở trong mắt người khác chính là dọa đến hoảng hốt chạy bừa chính là biểu hiện. Bất quá ngươi cho là cái này tiểu bản tử như thế nửa ngày cái gì cũng không làm. Sớm tại ba người bọn họ giả bộ như thụ thương co quắp tại ngoài cửa biết lúc, Lý Hôn Nguyên liền đem tầm long bản giấu trong người xuống bắt đầu bố trí trận pháp. Cái này hắn bố trí không phải mê trận, mà là một cái gồm cả lực sát thương cùng khốn địch trận pháp. Cấp tốc tiếp cận Lý Hôn Nguyên tam trưởng lão cũng là trong nháy mắt đã nhận ra ngoài cửa cổ quái, bất quá hắn cũng không hề để ý một cái chỉ có ngưng thần sơ kỳ hơn nữa nhìn lên không quá có sức chiến đấu tiểu bản tử bày ra trận pháp. Lý Hôn Nguyên ra viện môn về sau làm ra một cái cùng hắn ngoại hình cực kỳ không phù hợp phía trước nhào lộn động tác, một cái cực ra thật xa. Tiểu tử, chạy đi đâu? Phong quyền. Lý Hôn Nguyên lăn xong ngồi xổm tại trên đất, tay phải bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra hai chữ. Liền thấy hắn phía trước mặt đất phù quang lóe lên, dầm dạp chẳng trị phù văn cấu thành kỳ quái trận pháp đồ án trong nháy mắt điểm bày ra, cơ hồ đồng thời, một cô cơn lốc cuồng bạo mang theo chúng quanh bụi bặm cuốn sạch mà lên trong nháy mắt đem đuổi tới tráng hán nuốt hết. Cái kia hai cái đều giao cho ta, ngươi đi giúp sư đệ. Tề Mặc thấp giọng nói với Trương Sinh đến. Trương Sinh đối với cái này đồng thời không có cảm thấy ngoài ý muốn gì, hắn dù sao cũng là Lạc Vân Tông tông chủ đệ tử, không có 10 phần nắm chắc hắn là sẽ không như thế yêu cầu. Thế là hắn nhẹ gật đầu, chạy về phía viện môn phương hướng. Mặc dù Lý Hôn Nguyên bố trí trận pháp này nhìn lên rất mạnh, nhưng mà hắn rốt cuộc cùng đối phương chênh lệch chọn một cái đại cảnh giới, cái này chênh lệch trong đó không phải như thế tốt bù đắp. Mặc dù Trương Sinh là nghĩ như vậy, bất quá chuyện phát sinh kế tiếp khiến hắn mở rộng tầm mắt. Phong quyền tới nhanh, đi cũng nhanh, phong quyền tán đi lúc đó, tam trưởng lão thân ảnh hiện lộ ra, trên thân kim quang lưu chuyển, quần áo bên trên tuy có mấy đạo tổn hại, nhưng mà vẫn là duy trì trúc cơ cảnh tu sĩ phong độ. Rất rõ ràng trận pháp này mặc dù khốn trụ hắn một tí, nhưng thế mà không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Liên tại Trương Sinh tay vịn hoành đao sắp xuất thủ lúc đó, Lý Huấn Nguyên lần nữa nói ra hai chữ, đồng thời trong tay cũng thay đổi đổi pháp quyết, Lưu Đan. Lúc đầu còn mang theo một tia khinh thường tam trưởng lão sắc mặt biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được dưới chân trận pháp lại một lần nữa bạo động lên. Một khắc trước bị cơn lốc quét lên các mịn đá vụn lập tức tại pháp trận vận chuyển bên dưới có quy luật lưu chuyển lên, lại lần nữa đem tráng hán vây quanh ở trong đó. Lưu Đan uy lực nhìn qua so phong quyển mạnh không chỉ gấp đôi. Lý Huấn Nguyên lúc này sắc mặt cũng là có một chút phát trắng, đây là nguyên lực tiêu hao quá độ để báo. Lưu Đan kéo dài thời gian so với gió quyển phải dài bên trên một phần, nguyên lực bạo ngược rất nhanh liền đạt đến đỉnh ngọn núi, sau đó từng bước trở nên bằng thẳng. Cái này tráng hán thân ảnh hiện ra đến chật vật một ít, phía trước giữ phong độ không bao giờ lần nữa tổn. Nhìn thấy đối phương trên mặt máu ứ động, Lý Huấn Nguyên cuối cùng bật cười. Rất tốt, ngươi tên gì? Câu nói này cơ hồ tam trưởng lão là cắn răng từ trong miệng hỏi lên. Nhớ kỹ, ta chính là Vũ đạo nhân Huấn Nguyên Thiên Tôn là đây. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 23, Thức Thiên Thức Địa Thức Nhân Huấn Nguyên Thiên Tôn. Tam trưởng lão nghe được đáp án càng là tức giận mí mắt chực nhẹ, hắn hiển nhiên cảm thấy cái này tiểu bản tử đang đùa bỡn hắn, tức khắc trong mắt hung quang càng lớn. Lý Huấn Nguyên thấy thế dọa lại phải bấm niệm pháp quyết, nhường ngươi cảm thụ xuống cái này Huấn Nguyên Tam tài trận một tức sau cùng. Băng Vũ, quần áo bị bạch phá, trên thân nhiều ra mấy đạo máu ứ động, tam trưởng lão làm sao cũng không nghĩ ra cái này ngưng thần cảnh tiểu tử lại dựa vào trận pháp phá hắn phòng ngự, hơn nữa hiện tại xem ra trận pháp này thế mà còn có đến tiếp sau. Hắn không thể không thử qua hướng ra trận pháp này, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, lúc này cưỡng ép xông xuất trận phương pháp có lẽ sẽ phải chịu càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Băng Vũ phạm vi cực lớn, không riêng gì chỗ tại trận pháp bên trong tam trưởng lão, liền đang ở sân bên trong giao thủ Tề Mặc đám người cũng cảm nhận được chung quanh nhiệt độ giảm xuống. Tam trưởng lão ngay phía trên xuất hiện từng cái vụ băng, cấp tốc tụ hợp vụ băng hóa thành từng mai bỏ túi băng kiếm, nhìn thấy cái kia mũi kiếm sắc bén lúc đó, hắn liền làm ra cách đối phó, giương một tay lên, trong tay trống rỗng xuất hiện một mặt đen nhánh tấm chắn bên trên ô quang lưu chuyển, nhìn lên cũng không phải là phàm phẩm. Rất nhiều băng kiếm tụ tập xong, tập thể rơi đâm xuống hướng phía dưới, cơ hồ đồng thời tam trưởng lão cũng cử động lên tâm chắn, nguyên lực rót vào tâm chắn, phía trên xuất hiện tầng một màn sáng, giống như một đạo bình chướng giống nhau từ tâm chắn bên trên dọc theo người ra ngoài, hoàn toàn cản trở băng kiếm phương hướng tấn công, đem chính mình ẩn tàng ở phía dưới. Phốc phốc phốc, không số băng kiếm tại đánh trúng quang thuẫn một khắc này liền vỡ vụn ra, bất quá ngay sau đó phía trên tạo thành nhiều hơn nữa băng kiếm tại liên tục không ngừng địa hình thành. Thế mà tạo thành một cái tuần hoàn, quang thuẫn quang mang nhìn lên cũng tại băng kiếm không ngừng mà trùng kích xuống chậm rãi trở tối. Có hiệu quả. Lý Huấn Nguyên lúc này sắc mặt mặc dù tái mét, nhưng mà vẫn là cắn răng, nuốt vào phía trước phóng tại trong miệng đan dược. Sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, nguyên lực cũng có chút khôi phục. Hồi Nguyên Đan. Tam trưởng lão lúc đầu cho là loại này mãnh liệt trận pháp dùng cái kia tiểu bản tử ngưng thần cảnh tu vi kiên trì không được bao lâu, không nghĩ tới đối phương thế mà sớm chuẩn bị hồi Nguyên Đan. Ngay sau đó hắn một tay cử động thuẫn, một cái tay khác hướng về phía Lý Huấn Nguyên đánh ra một đạo pháp quyết, lại phát hiện công kích của hắn tại trải qua trận pháp danh giới lúc đó liền bị tiêu hao đồng thời nhiễu loạn. Quả nhiên, trận pháp này vẫn là lấy vây khốn làm chủ, công kích làm phụ. Nhìn thấy trước mắt lại có chút ít cầm cự được tình cảnh, lúc đầu muốn ra tay đánh lén tam trưởng lão Trương Sinh thu lại tay. Xem như vậy Tàng Phong cũng không nhất định có thể cách trận pháp đối với người ở bên trong tạo thành uy hiếp. Không nghĩ tới Lý Huấn Nguyên thế mà vẫn rất có bản lĩnh, một người liền kiểm chế trúc cơ cảnh tu sĩ lâu như vậy. Nếu không phải là như thế, hắn thậm chí suýt chút nữa quên mất trước mắt cái này tơ không tầm thường chút nào sư đệ là hai nước bên trong duy nhất nguyên anh cảnh trận pháp đại sư đệ tử. Bây giờ Trương Sinh có hai lựa chọn, hoặc là trở về giúp Tề Mặc hoặc là chờ Lý Huấn Nguyên nguyên lực khô kiệt tán trận. Hắn cảm thấy Tề Mặc bên kia không có vấn đề gì, vẫn là bên này tương đối khó giải quyết, bởi vì là mới vừa phục xuống hồi nguyên đan Lý Huấn Nguyên rất nhanh liền lại đến nọ hết đà cấp độ, trận pháp này thức thứ 3-4 cũng không phải là ngưng thần sơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng. Hắn mượn tầm long bàn ưu thế cùng dùng hồi nguyên đan mới có thể duy trì như thế một chốc. Trương Sinh nhìn thấy thân thể của hắn đã bắt đầu hơi một chút run rẩy, mà tam trưởng lão quang vẫn cũng còn thừa không có mấy. Lý Huấn Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn một đầu khác Trương Sinh một cái, là lúc này rồi. Ngay sau đó hắn bung ra pháp quyết về phía sau ngồi xuống, không ngừng mà thở hổn hển. Băng kiếm cũng toàn bộ tan biến, trận pháp tản. Tam trưởng lão tâm chắn bên trên quang thuẫn cũng biến mất không thấy gì nữa, phía trên thấp thoáng có thể trông thấy mấy chỗ lõm, tâm chắn xuống tam trưởng lão cánh tay cũng là có chút đang run rẩy. Hắn nhìn thấy trận pháp tiêu tán, liền phải thở phào, không nghĩ tới đột nhiên lại từ phía sau lưng cảm thấy một cổ kinh khủng nguyên lực ba động. Tốc độ nhanh, khiến hắn không kịp hoàn toàn xoay người, chỉ chuyển qua một nửa bản thân, tâm chắn cũng vô ý thức để ở bên người bảo vệ một phần thân thể. Tam trưởng lão ánh mắt xéo qua thấy được một đạo thanh mang bay về phía bản thân, nhìn lên tưởng tượng không có gì lạ, nhưng mà dùng hắn chút cơ cảnh thần thức vẫn mơ hồ cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ nguyên lực. Thật là tinh thuần nguyên lực. Hắn tiếp xúc đến thanh mang trong nháy mắt vô ý thức cảm nhận được hắn ẩn chứa nguyên lực cái đó thuần, trong đó không xen lẫn một tia linh lực. Tinh thuần nguyên lực tại chạm đến tấm thuần trong nháy mắt vỡ ra, mấy đạo ác liệt đao quang giao thoa đứt gãy, nhìn lên mười phần kiên cố tâm chắn trong nháy mắt giống như giấy làm giống nhau bị xé nát. Kèm thêm còn có tam trưởng lão một cái cánh tay phải. Tàng Phong, tiểu bàn tử có chút ngây ngốc nhìn lấy một màn này, Trương Sinh tại hắn tán đi pháp trận thời khắc cấp tốc rút đao phát ra một đạo đạo khí. Đạo này thường thường không có gì lạ đao khí thế mà tại tiếp xúc đến đối phương về sau bạo phát ra mãnh liệt như thế lực phá hoại. T. Tam trưởng lão cô nén tay cụ thống khổ cấp tốc lui lại, trong mắt cũng là không ngừng phiếm hắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hoàng phẩm linh khí cụ cứ như vậy bị hủy. Hắn không dám hướng tiểu bản tử bên kia rút lui, cái này mấy đứa nhỏ âm u xảo trá, diễn kỹ chân thật, không chừng hắn cái gì lúc lại vụng trộm bố trí trận pháp gì, ở nơi này giả bộ như nguyên lực khô kiệt dáng vẻ lừa gạt tự mình đi tới. Một bên triệt thoái phía sau, một bên trong tay linh quang lóe lên xuất hiện một cái bình nhỏ, cắn một cái mở bình tắc, điên cuồng hướng trong miệng ngã thuốc. Cánh tay phải thương thế tựa hồ lập tức liền được hòa hoãn, chô cụt tay thế mà không chảy máu nữa. Trương Sinh nhìn hắn một hệ liệt động tác có chút quen mắt, cùng cái đó trung niên tu sĩ thoạt nhìn như là một cái sư phụ dạy. Bất quá hắn rõ ràng không muốn thả qua đối phương, linh phong phủ ra thân, thật nhanh gián bảo. Cận thân trạng thái, không biết rõ chút cơ cảnh cường độ thân thể như thế nào. Vành, phi tốc đánh tới Trương Sinh một cái vọt tới trước trọng quyền đánh về phía Tam trưởng lão, bị sau đó người tay trái đón đỡ ở, truyền đến kinh người tiếng vang. Tam trưởng lão cảm nhận được một quyền này trong lòng kinh hãi, nếu như không phải hắn tu hành tâm pháp cơ sở là thức nhân tinh tú, tăng cường cường hóa thân thể, một quyền này dùng hắn chút cơ cảnh nhục thể thật đúng là không nhất định gánh nổi. Luyện khí cảnh tu sĩ mở thức hải về sau chính là tiến nhập ngưng thần cảnh, tiến nhập ngưng thần cảnh về sau nhưng là có 3 con đường. Thức tiên, thức địa, thức nhân. Tu hành tâm pháp có rất nhiều, từng cái đặc biệt tâm pháp cần phải mở ra tinh tú cơ hồ đều là con đường khác nhau. Cái này 3 cái tinh tú liền là bất đồng điểm xuất phát. Một người tu sĩ, dựa theo tu hành tâm pháp từng bước một tiến hành tu luyện, từ thức hải cất bước, phát họa tinh tú hình dáng, sau đó theo thứ tự điểm bày ra trong đó 9 đạo tinh văn nhắm thẳng vào hoàn toàn điểm lượng tinh tú, ngược lại lại câu xiết người kế tiếp, gọi thêm bày ra, như vậy lập lại. Bất đồng tâm pháp không có cùng tinh tú tổ hợp. Giống nhau tâm pháp diễn sinh pháp quyết bắt đầu từ hắn tinh đồ bên trong suy diễn ra, thi triển đối ứng pháp quyết cần phải tương đối phù hợp tinh tú ủng hộ, kể từ đó mới có thể thi triển ra cùng tâm pháp đối ứng pháp quyết. Trương Sinh giao quang sao quyết tương đối là đủ, hắn không cần giống như cái khác phổ thông tâm pháp làm dạng kia. Đi qua giao quang tinh hải đồ hắn phát hiện mình có thể tùy ý lựa chọn mở cái nào tinh tú, hơn nữa Đinh Quân cũng không dạy qua hắn sao tuyệt đối đáp phụ thuộc pháp quyết, ngược lại là khiến hắn tu luyện lão đạo dạy đạo pháp, mà phá quân đao pháp chính là cần phải thức địa tinh tú. Thức địa tinh tú cường hóa tu sĩ đối với vận dụng linh lực phương diện, thức nhân tinh tú càng nhiều hơn chính là cường hóa tự thân cường độ, thức thiên tinh tú nhưng là tăng cường thần thức phương diện. Tỷ như Lý Hỗn Nguyên rất có thể chính là mở ra thức thiên tinh tú, bởi vì làm trận pháp khống chế càng thêm bị lại thần thức. Trương Sinh nắm đấm vì cái gì cũng như mở ra thức nhân tinh tú giống nhau cường ngạnh, cái kia là bởi vì hắn tại mở ra thức địa tinh tú về sau đón nhận Đinh Quân đề nghị đồng thời đi mở tích thức nhân tinh tú, bởi vì là Đinh Quân muốn dạy hắn truyền thống võ kỹ, cường hóa tự thân thức nhân tinh tú đối với truyền thống võ kỹ rất có ích lợi. Việc này nếu như bị tu sĩ khác nghe được tựa hồ sẽ cười đến rụng răng. Nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết bởi vì là tinh hải đồ nguyên nhân, Trương Sinh thức hải bị tinh hải đồ thay thế, đại lượng đã tồn tại hoàn chỉnh tinh tú đã từng vòng đem ở trung tâm thức hải bao vây lên. Tinh hải đồ tồn tại trợ giúp Trương Sinh tóm tắt phát họa tinh tú một bước này, hắn chỉ cần phải hấp thu tiên nguyên khí tiến nhập tinh tú hình dáng ở bên trong liền có thể đến chậm rãi điểm bày ra những thứ kia ưu tối tinh văn là có thể. Cái khác đại bộ phận tâm pháp đều là nói cho tu sĩ ngươi phải tu hành tâm pháp là đi cái gì lộ tuyến, tinh tú dáng dấp ra sao cần phải phát họa tại góc phương hướng nào. Quan trọng nhất là phát họa tinh tú chỉ có thể từ trong ra ngoài từng chút một mở rộng cho đến hoàn thành tầng tầng tinh văn. Có chút cực đoan tu sĩ từng cũng nghiên cứu qua trước phát họa vòng ngoài tinh văn phương pháp, kết quả thường thường đều là bởi vì là không ổn định hoặc là tinh tú dung lượng không được thất bại. Cái này liền giống như nếu như đem điểm lượng tinh văn đổi lại vòng tròn, người vẽ 9 bất đồng lớn nhỏ vòng tròn, từ trong ra ngoài từng vòng vẽ khẳng định muốn so từ ngoài hướng vào trong từng vòng vẽ đi ra phải ổn định nhiều. Đây cũng chính là Trương Sinh vì sao đồng thời mở hai cái tinh tú nhưng tu vi còn có thể tiến vào triển phi mau nguyên nhân. Hắn so với người khác đã giảm mất đi rất nhiều phát họa tinh tú thời gian. Cùng Trương Sinh đánh sáp lá cả sau mấy hiệp, Tam trưởng lão trên mặt trở nên càng thêm kinh hoàng, hắn có một loại bản thân sẽ chết ở chỗ này cảm giác. Mặc dù hắn tu vi là trúc cơ cảnh, nhưng mà bị tiểu bản tử một bộ kỳ quái trận pháp đại lượng tiêu hao, lại thêm lên bị Trương Sinh đao pháp đánh lén tổn thất thảm nặng, đến bây giờ phát hiện mình chỉ dựa vào một cánh tay không thể tại phương diện cận chiến lấy đến ưu thế. Lúc này khí thế của hắn đã hạ xuống điểm thấp nhất, trên thân càng là đã bị đại lượng đổ mồ hôi thấm ướt, thậm chí hắn đã bắt đầu kế hoạch chạy trốn. Còn như trong nội viện, không được, hắn nghĩ tới nơi này liền bác bỏ chạy trốn ý nghĩ, trong sân còn có một vị tồn tại, hắn không thể cứ như vậy từ bỏ. Muốn đến nơi này, Tam trưởng lão toàn lực một cước quét về phía Trương Sinh, sau đó người không thể không về phía sau né tránh, hắn thì thừa cơ bóp nát không biết rõ cái gì lúc xuất hiện ở trong tay linh phủ. Hắc hắc, tiểu tử, ta đã bóp nát Tôn gia truyền âm phủ, bên trong có ta trước đây thật lâu liền sớm bày cầu cứu lời nói. Rất nhanh, ta Tôn gia liền sẽ có cao thủ đến trợ giúp. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng mà Tôn gia trước mắt có hay không có đã xuất quan trúc cơ cảnh tu sĩ hắn thật đúng là không xác định, bởi vậy hắn cũng trong lòng không chắc, nói ra hù dọa Trương Sinh. Trương Sinh tự nhiên sẽ không quản hắn đe dọa, từ khi ra Liên Vân Sơn Mạch, hắn liền biết mình ban đầu suy đoán 89 phần 10, tu vi càng cao tu sĩ bị nguyên lực cắn trả ảnh hưởng liền càng nghiêm khắc nặng, bế quan thời gian liền từng ngộ đối ứng càng lâu, đương nhiên phương diện này tùy từng người mà khác nhau, bất quá đại thể chênh lệch sẽ không quá nhiều. Hắn cũng không tin cái này Tam trưởng lão thật không có gì chắc chắn bài. Thân là một cái trúc cơ cảnh tu sĩ lại là gia tộc kia Tam trưởng lão, một cái không phải phạm phẩm tấm chắn mặc dù không tệ, nhưng mà hiển nhiên không phù hợp giá trị con người của hắn, khẳng định còn có thủ đoạn khác. Trương Sinh làm sao biết, Tam trưởng lão vốn là thiên phú tu hành chiến lệnh, tại Tôn gia chỉ có tư lịch không có thực lực, dùng tư chất của hắn, không cần đại lượng linh đan đắp là không được. Tam trưởng lão lúc trước vì có thể đi vào trúc cơ cảnh, cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ thân nhà đổi lấy trúc cơ đan cùng đại lượng phụ trợ đan dược. Kết quả như vậy chính là cơ sở chưa vững, linh lực tiết ra ngoài nghiêm khắc nặng, bất quá tương phản mà nói, hắn gặp nguyên lực phản phệ so với người khác nhẹ bên trên rất nhiều, đây cũng là hắn sớm như vậy xuất quan nguyên nhân. Lại thêm lên bây giờ chỗ tại một cái thời kỳ đặc thù, đại bộ phận tu sĩ đều tại bế quan giải quyết nguyên lực cắn trả vấn đề, thế lực khắp nơi trong lúc đó ma sát cũng tương đối giảm bớt rất nhiều, bởi vậy hắn cũng không có sốt ruột đặt vào một phần vũ khí đổ phòng ngự trở. Mới vừa bị Trương Sinh đao khí xé nát tâm chắn hay là hắn tấn thăng trúc cơ cảnh về sau gia tộc thưởng cho hắn, bất quá tình thế nguy cấp hắn liên tâm đao thời gian đều không có. Tam trưởng lão một bên tránh vừa hỏi, các ngươi đến cùng là người phương nào? Cho dù chết cũng cho ta cái chết rõ ràng. Cái chết rõ ràng Trương Sinh cũng không tin, hắn một mực cảm thấy đến tam trưởng lão thân là một cái trúc cơ tu sĩ, khẳng định còn có không ít thủ đoạn, bởi vậy hắn cũng không tính giúp hoàn thành đối phương điều thỉnh cầu này. Hừ, đã ngươi không nói, về sau ta có thừa biện pháp nhường ngươi nói. Tam trưởng lão gặp Trương Sinh một lòng phải hắn mạng, căn bản không cùng hắn trao đổi, trong lòng cũng là lo lắng rất, ánh mắt không thì lo lắng nhìn về phía đại viện phương hướng, dường như đang đợi cái gì. Ở nơi này thì Trương Sinh đột nhiên nghe được sau lưng trong đại viện truyền đến một tiếng sói tru. Sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc bay ngược mà ra, vượt qua thật cao tường viện, ngã rơi tại Trương Sinh hai người giao thủ cách đó không xa. Tam trưởng lão nghe được tiếng này sói tru, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 24, át chủ bài tấn hiện cái kia bay ngược ra người chính là Tề Mặc, hơi hồi phục một điểm nguyên lực Lý Huấn Nguyên nhìn thấy cái này chẳng diện, chay mau tới xem xét Tề Mặc tình huống. Trương Sinh trong lòng run lên, ra quyền lực đạo lại tăng lên một chút, tàng phong cũng rất nhanh liền có thể lần nữa sử dụng, phải nhanh một chút giải quyết tam trưởng lão. Các tu sĩ thân thể tại đi qua nguyên lực rèn luyện về sau, biến đến mức dị thường kiên cố, trên lệch không phải lớn đặc biệt lời nói, rất khó từ tay chân công phu bên trên chiếm được ưu thế tuyệt đối. Tam trưởng lão dù sao cũng là mở ra thức nhân tinh tú tu sĩ, tố chất thân thể so Trương Sinh muốn mạnh rất nhiều. Nếu như không phải Trương Sinh võ kỹ tương đối chiếm ưu lại thêm lên tam trưởng lão đi lên liền gãy một cánh tay, kỳ thật Trương Sinh bản thân cũng biết căn bản là không có cách tại cận thân bắt đấu bên trên chiếm tiện nghi. Khắc sâu cảm nhận được kỹ năng nhiều không đè người, Trương Sinh thầm hạ quyết tâm về sau nhất định muốn học đến càng nhiều thực dụng pháp quyết. Mặc dù hắn mới tu hành không đến thời gian 2 năm, trong thời gian ngắn có thể nhanh như vậy tăng lên tu vi liền đã rất không dễ dàng, bởi tại tinh hải độ nguyên nhân, tham thì thâm đạo lý tại hắn nơi này không tồn tại. Liền giống như hắn lúc này đối thủ, vị này tôn gia tam trưởng lão mặc dù là gia tộc kia bên trong tương đối trẻ tuổi trưởng lão, nhưng mà hắn đạt tới trúc cơ kỳ lúc sau đã qua thành gia lập thất chi niên. Vành, tam trưởng lão bị Trương Sinh một quyền đánh trúng ngực, tức khắc trong miệng phun một ngụm máu tươi ra, thầm nghĩ trong lòng thật là lợi hại cận thân võ kỹ. Nói là hai người cận thân bắt đấu, nhưng mà tam trưởng lão nhưng thủy chung không thể đụng phải Trương Sinh một tí, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ cũng bị thương thế ảnh hưởng biến đến không có ưu thế. Muốn phân ra thắng bại, chỉ có thể dựa vào pháp quyết, nhưng mà dùng thân thể của hắn tình trạng hiện tại, một khi thi triển pháp quyết về sau mang tới gánh vác có lẽ khiến hắn không thể cử động nữa. Lúc trước hắn luôn luôn đang do dự có muốn đánh cuộc hay không, nhưng mà tại hắn lại trúng cái này một cái trọng quyền về sau quyết định liều mạng, không cần tiếp tục có lẽ liền không dùng được. Tam trưởng lão trong đầu nhanh chóng tính toán, Trương Sinh chẳng lẽ không phải, từ đầu đến cuối hắn chưa từng thấy đối phương thi triển pháp quyết, nhất định là có chút lo lắng, tại đánh trúng đối phương một cái trọng quyền về sau, hắn càng là đề cao cảnh giác. Nhìn thấy Trương Sinh thế công không có mạnh như vậy, tam trưởng lão ngược lại thở mắng, thật là giàu hoạt tiểu tử, xem ra tuổi tác nhẹ nhàng làm sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú như vậy. Bất quá coi như Trương Sinh thế công thả trì hoãn, hắn cũng không khỏi không thi triển pháp quyết, mặc dù dạng này có lẽ khiến pháp quyết xác suất thành công giảm xuống một chút. Tam trưởng lão lúc đầu còn đang không ngừng lui về phía sau, thân thể đột nhiên phía trước đè quay lại, đối diện Trương Sinh cũng là sức sở, trong lòng tự nhủ ra hỏa này không phải phải liều mạng a. Thế là vô ý thức xuất thủ đó nữa. Bởi vì hắn phía trước đè quá mức đột nhiên, dẫn đến Trương Sinh bị hắn còn sót lại một cái tay thật chặt nắm bà bay. Cái tay này lần trước thì gân xanh nổi lên, thấp thoáng thấy rõ cánh tay trùng quanh không ngừng tản ra màu đỏ huyết vụ. Cẩn thận, hắn thiêu đốt tinh huyết. Lý Hôn Nguyên gặp tình hình này hô to đến, cháy tinh huyết. Cái kia là sẽ thời gian ngắn dựa vào cháy tự thân tinh huyết tăng lên thân thể khắp mọi mặt tố chất, nhưng mà đại giới rất lớn. Dùng tam trưởng lão bây giờ loại trạng thái này cháy tinh huyết, kết quả sau cùng chính là cùng Trương Sinh cùng đến chỗ chết. Ban đầu Trương Sinh còn có một loại đối phương muốn cùng hắn đồng quy vu tận cảm giác, sau đó một giây cảm nhận được không đúng, hắn thấy rõ ràng trong mắt của đối phương đồng thời không có cái loại đó liều chết quyết tuyệt, tương phản thấy được một tia giảo hoạt. Mặc dù không biết tam trưởng lão có chủ ý gì, nhưng mà dùng lực phá đúng dịp là phòng sinh gặp thì nghĩ tới phương pháp tốt nhất, thân thể đống nhiên nhất chuyển, tay phải thành trưởng hung hăng chụp ở đối phương ngực, tam trưởng lão còn sót lại cánh tay đã hoàn toàn chật khớp. Dù cho dạng này, chi tiêu huyết khí tán phát cánh tay vẫn như cũ không có tránh ra khỏi. Thôn thần quyết, tam trưởng lão thanh âm truyền đến, Trương Sinh cảm giác được có đồ vật gì thuận lấy cánh tay kia chui vào trong thân thể hắn, thẳng đến thức hải của hắn mà tới. Trúc cơ cảnh tu sĩ liền đã có thể lợi dụng nguyên lực ngưng tụ nguyên thần, làm tam trưởng lão tấn thăng trúc cơ cảnh về sau, tôn gia không riêng thưởng hắn này mặt hoàng phẩm tấm chắn linh khí cụ, đưa cho hắn một lần tiến nhập tôn gia nội các cơ hội. Tôn gia nội các có thể cho hắn từ tôn gia nhiều năm như vậy tích lũy được các loại pháp quyết ở bên trong chọn lựa một quyển, hơn nữa chỉ có chính phủ lâm thời tộc lão biết rõ, cũng sẽ không bị đem ra công khai, bởi vì là tu sĩ tu hành tâm pháp quyết đều là rất trọng yếu, phần lớn người không sẽ tiết ra ngoài, không thì chờ tại cho người khác biết lá bài tẩy của mình. Tại nội các bên trong hắn nghĩ sâu tính kỹ nhiều lần chọn lựa, thế mà chọn lấy một quyển thôn thần quyết. Cái này pháp quyết rất đặc thù, hắn mặc dù cũng không thích hợp đi cường hóa thân thể lộ tuyến tam trưởng lao tu luyện, nhưng là lại không có tinh tú hạn chế, cũng có thể tu luyện. Thôn thần quyết hiệu quả chính là nguyên thần ly thể, tiến nhập đối phương thức hải thuận thế nuốt hết hắn nguyên thần, nếu như đối phương còn chưa tới trúc cơ cảnh đồng thời không có ngưng tụ nguyên thần vậy càng là dễ như trở bàn tay. Nguyên thần là óc căn bản sở tại, thần thức ngưng tụ cũng là dựa vào nguyên thần tác dụng. Mà nguyên thần ly thể là kết đan cảnh tu sĩ mới có thể làm được, thôn thần quyết lại có thể khiến trúc cơ cảnh tu sĩ đồng dạng làm đến nguyên thần ly thể, nhưng mà cái trước ly thể về sau có thể trở về bản thể, mà cái sau cũng không quay đầu lại đường hơn nữa chỉ có một lần thi triển cơ hội, một khi thi triển về sau cũng sẽ đối với nguyên thần tạo thành cực lớn tổn thương. Loại này pháp quyết kỳ thật không có tác dụng gì lớn, một khi rời thể, tiến nhập người khác thức hải, chỗ đó là của người khác địa bàn, nếu như không phải nguyên thần nghiền ép đối phương, cũng chính là cảnh giới tu vi chênh lệch quá lớn, là rất khó thành công đánh bại đối với phương nguyên thần. Dù cho có thể nghiền ép đối với phương nguyên thần, vậy nói rõ ngươi tu vi so với đối phương muốn mạnh rất nhiều, kia liền càng không có tất yếu chiếm trước thân thể người khác, thôn thần về sau phải thích ứng thân thể, bởi vì song phương khác biệt mà định ra, cái kia đều không nhất định bao lâu. Tam trưởng lão bản thân tình huống là cái gì? Là dùng quá lượng linh đan dược vật chống chất, đạt tới trúc cơ sơ kỳ về sau liền nửa bước khó đi, ngày sau tu vi rất khó có cơ hội lại đột phá tiếp. Bởi vậy hắn thấy được cái này pháp quyết về sau liền hai mắt tỏa sáng, nhờ vào hắn trúc cơ cảnh nguyên thần ưu thế, một khi đã tìm được tốt hẳn giống, tỉ như một phần thiên phú cực cao tiểu bối, lại không có gì thế lực sau lưng, hắn thì có cơ hội thi triển thôn thần thuật, thay vào đó. Đương nhiên hắn lúc đó cũng là có chút điểm tâm thần bất định, không biết rõ cái tộc kia lão sẽ không can thiệp, kết quả cái kia nhóm lao chẳng qua là nhàn nhạt nhìn hắn một cái đồng thời không có để ý cái này khiến hắn rất kích động, bất quá hắn luôn luôn không có phát hiện đối tượng thích hợp liền luôn luôn không có ra tay. Không nghĩ tới, trên trời rơi xuống dị tượng về sau, nguyên lực cắn trả đến, tộc lao tộc trưởng ảo ảo bế quan, tam trưởng lão trước đây không lâu sau khi xuất quan phát hiện trong gia tộc không có bế quan chi nhân thế mà bản thân tu vi cao nhất. Mà hắn khi nghe chấn thủ Liên Vân Sơn mạch bọn tiểu bối bên trong lại có một người có kỳ ngộ, lấy được đạt được thú hồn đồng ý, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn thì biết rõ hắn cơ hội tới. Hắn lợi dụng tham biếng gia tộc thiên tài làm danh nghĩa đến nơi này, hắn đương nhiên cũng nhìn được bị giam giữ ở chỗ này Liên Vân Sơn mạch bên trong người, bất quá hắn nào có tâm tình quan tâm cái này, lúc này xuống lệnh đem bọn hắn chuyển di đến địa phương khác, sau đó lại phái ra đại bộ phận tôn gia tu sĩ đến Liên Vân Sơn mạch ở bên trong làm trinh sát. Bên ngoài bên trên nhìn tất cả mọi người cảm thấy tam trưởng lão cực kỳ coi trọng chuyện này, không riêng rời đi giam giữ ở chỗ này mấy tháng người còn phái ra đội ngũ đến trinh sát. Kỳ thật, phái hắn ra đều là hắn không quá quen người, lưu lại mấy cái đều là hắn mang tới thân tín. Mục đích đúng là làm hết sức giảm bất người nơi này viên, để cho hắn thành công thôn thần vị kia đang bế quan tôn gia tiểu bối. Bất quá, lúc đầu thật tốt kế hoạch bây giờ bị Trương Sinh mấy người bọn họ đến cửa hoàn toàn đảo loạn. Vừa rồi tiếng kia sói chu giải thích rõ cái kia tiểu bối đã xuất quan, hơn nữa nhìn lên thực lực tiến bộ rõ ràng, dùng hắn tình huống hiện tại coi như có thể từ Trương Sinh thủ hạ đào thoát, chờ hắn khôi phục tốt lại muốn thôn thần cái kia tiểu bối cũng gần như không có khả năng. Cứ như vậy thôn thần quyết thi triển mục tiêu cũng bất đắc dĩ biến thành Trương Sinh. Hắn cảm giác Trương Sinh tiềm chất mặc dù không bằng nguyên bản mục tiêu, nhưng mà tiểu tử này dùng ngưng thần trung kỳ tu vi nhưng khắp nơi khiến hắn xem không hiểu, quan trọng nhất là nếu không thi triển thôn thần quyết, hắn có lẽ cũng sẽ bị Trương Sinh chậm rãi đánh chết, bởi vì là trong viện vị kia nhìn lên cũng không có chút nào muốn tới giúp hắn ý tứ. Mà lúc này vị kia khiến tam trưởng lão tâm tâm niệm niệm thôn thần đối tượng mới vừa cất bước đi ra viện môn, lạnh lùng nhìn lấy đối diện lấy Trương Sinh thi triển thôn thần thuật tam trưởng lão. Hắn mặc dù đối với ở ngoài xưng tại bế quan, nhưng đây chẳng qua là một loại tự bảo vệ mình phương thức mà thôi, tại hắn lấy được đến thú hồn công nhận tin tức sau khi truyền ra, hắn liền làm bộ bế quan, một mặt hắn đúng là đang tu luyện tăng cường cùng thú hồn trong lúc đó trao đổi, mặt khác trời sinh tính đa nghi hắn nghe nói tam trưởng lao đến về sau liền cảm thấy có chút bất an, mục tú tại Lâm Phong nhất định phá vỡ cái đó đạo lý hắn vẫn là hiểu. Khi hắn nhìn thấy bây giờ tình cảnh hắn liền minh bạch tam trưởng lao tới đây mục đích, bởi vậy hắn cũng không tính ra tay trợ giúp bất kỳ bên nào, một phe là phải thay mận đổi đạo gia tộc của hắn trưởng lao, một mặt là không biết lối vào địch quân thế lực, hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, đến lúc đợi hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tam trưởng lão, xem ra ngài không cần thiết trạch nguyên hỗ trợ. Đợi ta xử lý bên này, sẽ tốt tốt cảm tạ ngài. Theo Tôn Trạch Nguyên, hôm nay tình hình đã là một phía ngã thiên về hắn. Ồ, ngươi gọi Tôn Trạch Nguyên. Mới vừa cái kia là thú hồn à, không nghĩ tới, Tôn gia thế mà còn xuất hiện một vị nhận được thú hồn đồng ý tu sĩ trẻ tuổi. Tôn Trạch Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía giọng nói chuyển tới phương hướng, người nói chuyện chính là mới vừa rồi bị hắn đánh bay Tề Mặc, lúc này sau đó người đã đứng lên, nhìn lên tựa hồ đồng thời không có nhận qua trọng thương gì. Ồ, ngươi rất chịu đòn a, An Lang Vương một quyền, thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Tôn Trạch Nguyên khẽ chau mày nói ra. Tề Mặc cười cười, giọng điệu có chút khinh thường nói, ngươi gọi nó Lang Vương. Buồn cười. Đúng rồi, cái đó gọi Tôn Trạch Vân là gì của ngươi, không phải là đại ca ngươi a? Giọng nói vừa rơi, Tề Mặc ngay sau đó thân hình khẽ động, phóng tới đối thủ. Tôn Trạch Nguyên hôm nay tu vi cũng là ngưng thần trung kỳ, so Tề Mặc còn cao hơn ra nhất dài, hơn nữa hắn còn thân ở thú hồn Lang Vương, tự nhiên không đem Tề Mặc để vào mắt. Bất quá không nghĩ tới đối phương thế mà khiêu khích hắn, còn chủ động phát lên công kích, hắn liền không do dự nữa, làm xuống dùng hết toàn bộ thực lực. Thú hồn phụ thể. Tôn Trạch Nguyên toàn thân khí thế dâng đột ngột, trên đầu cũng là gân xanh tất hiện, một cái to lớn hư ảnh ở tại trên thân bỗng nhiên hiện hiện, đi đôi với còn có một tiếng lanh lảnh sói tru. Đây cũng là hắn thú hồn, Lang Vương. Lang Vương ước ba người cao, khí thế quái dị, ở nơi này Lang Vương thú hồn ra chỉ xuống, Tôn Trạch Nguyên cảm giác mình có thể một quyền đấm chết toàn thắng trạng thái tam trưởng lão, lại thêm đừng nói trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng ngưng thần sơ kỳ tiểu tử. Bất quá khiến hắn cảm thấy bất ngờ là, đối phương khi nhìn đến hắn loại này thú hồn phụ thể trạng thái về sau thế mà không có một tia sợ hãi. Theo hắn biết, đi đôi với trên trời rơi xuống dị tượng cùng phụ xuống thú hồn cũng không nhiều, có thể được thú hồn công nhận tu sĩ liền mang ý nghĩa sau này tu đạo con đường sẽ trở nên càng thêm rộng lớn. Có người thậm chí không để ý nguyên lực phản vệ chủ động đi tìm thú hồn, nhưng mà dù cho đã tìm được, lại bởi vì là thú hồn không vui bọn hắn trên người linh lực thất bại. Bởi vậy dù cho ngươi muốn đi tìm thú hồn lấy được đến đồng ý, cũng muốn trước loại bỏ một thân linh lực, toàn bộ chuyển hóa là nguyên lực mới có thể thành công. Bây giờ, lấy được đến thú hồn công nhận tu sĩ có thể bấm đốt ngón tay mà tính, bởi vì là bây giờ xuất quan tu sĩ tu vi cơ bản đều không cao, giống hắn như vậy dùng ngưng thần cảnh tu vi liền thành công lấy được đến thú hồn cũng chỉ là trường hợp đặc biệt. Mà Tề Mặc nhìn thấy hắn thú hồn phụ thể thế mà không sợ hãi chút nào, hắn cũng cảm thấy đối phương là người không biết không sợ. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy liền thành toàn ngươi. Tôn Trạch Nguyên cười lạnh nói, đùi phải triệt thoái phía sau một bước, tay phải uốn lượn về phía sau làm tụ lực hình. Hô, khẽ nhả một hơi, sau đó đột nhiên hướng về phía Tề Mặc phương hướng đánh ra nắm tay phải. Lúc này thú hồn lực lượng ngưng tụ tại hữu quyền của hắn bên trên, quyền kinh mang theo lệnh thấu xương sát khí hội tụ ra một đầu hung lang dáng vẻ. Hắn có tự tin, lấy đối phương tu vi chúng chính mình toàn lực một quyền, coi như không chết có lẽ cuộc đời này cũng đứng không lên. Liên tại hung lang nhanh muốn đem Tề Mặc thôn vệ thời khắc, sau đó người thân ảnh đột nhiên mơ hồ lên, sau đó xuất hiện tại vị trí cũ phía bên phải cách đó không xa, cự ly không phải rất xa, hung lang quyền ý bên rìa quét đến ống tay áo của hắn, hoạch xuất ra đếm tới chỗ rách, Tề Mặc lại nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn như cũ tiếp tục phóng tới trận mắt hốc mồm Tôn Trạch Nguyên. Đồng thời, hắn thân bên trên cũng từng bước hiện ra một cái hư ảnh, nào giống như là một đầu mãnh hổ, mắt tựa như trung đồng, trên mặt đôi cần, đôi dài tại thân. Theo Tề Mặc đột nhiên ra tốc, mãnh hổ kia hai mắt lộ ra hai đạo màu lửa đỏ lưu quang, há mồm vượt trội một quả cầu lửa phi tốc đánh út về phía Tôn Trạch Nguyên. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 25, Châu Nô Khước Vân Tôn Trạch Nguyên khi nhìn đến Tề Mặc thú hồn về sau cũng là sững sốt một lát, lần nữa lấy lại tinh thần phát hiện mình uy lực mạnh nhất công kích kiên quyết bị đối phương hời hợt tránh thoát, hơn nữa còn làm ra phản kích. Hỏa cầu này nhìn lấy uy thế cùng hắn cái đó hình như không so sánh được, nhưng mà bản năng lại nói cho hắn biết không thể nên đón. Lang Vương thú hồn phụ thể hắn lúc này nhanh nhẹn tính chất cũng là tăng cường rất nhiều, vội vàng nhanh chóng rời qua một bên. Hỏa cầu ở phía trước, Tề Mặc ở phía sau, nhanh chóng tiếp cận Tôn Trạch Nguyên. Phía Tôn Trạch Nguyên không nghĩ tới là hắn tránh thoát hỏa cầu, hỏa cầu thế mà đi theo hắn tránh né phương hướng tiếp tục theo dõi đi qua. Thử, chẳng lẽ là cho là ta không dám nhận? Hắn đứng vững thân hình không né tránh nữa, tay phải cầm thành trảo, thú hồn phụ thể, một cầm to lớn nuốt sói hư ảnh bọc lại tay phải của hắn, thành tương tự tư thế. Nuốt sói hư ảnh vừa nắm chặt khí thế hung hung hỏa cầu, nuốt sói chậm rãi nắm chặt, hỏa cầu quang mang dần dần biến mất. Bất quá Tôn Trạch Nguyên sắc mặt lại không có nửa điểm khoái trá, hắn từ Lang Vương chỗ đó cảm nhận được cái này bị hắn cầm bản nên biến mất hỏa cầu nguyên lực đồng thời không có giảm bớt. Sau một khắc, vuốt sói từ đoạn trước nhất bắt đầu biến đỏ, hồng quang phun trào nhanh chóng thuận lấy hắn cự đại lang trảo hư ảnh tới gần bản thể. Không được, Tôn Trạch Nguyên quyết định thật nhanh, muốn huy động vuốt sói đem ẩn chứa trong đó bạo liệt năng lượng bung ra. Nhưng mà thì đã trễ, mấy đạo bạo liệt từ vuốt sói nội bộ truyền đến, bạo liệt lan tràn đến tay phải của hắn bên trên, đến từ vuốt sói bạo tạc sức trùng kích to lớn đem hắn hất bay. Liên tại hắn bị xung kích đánh bay lúc đó, giọng nói lạnh lùng truyền đến. Đoạn tư. Sau đó hắn liền cảm thấy đến từ bốn phương tám hướng công kích, mặc dù có thú hồn bảo hộ, thú hồn phụ thể khiến những công kích kia không có đánh xuyên thân thể của hắn, nhưng mà cái kia liên tục không ngừng cường lực công kích về phía từng trôi sắc bén chủy thủ xuyên vào tại toàn thân của hắn từ trên xuống dưới. Một đạo đánh trúng hắn ngực công kích khiến hắn trong nháy mắt không thở nổi tức giận, trước mắt cũng là một mảnh đen kịt. Sau cùng, thân thể của hắn trùng điệp rơi xuống đất, là bị còn đang kéo dài không ngừng âm phủ công kích đánh vào mặt đất, âm phủ không ngừng mà đập tại hắn phụ thể thú hồn bên trên, thư ảnh thú hồn theo công kích không ngừng lóe lên qua mang, hơn nữa đang không ngừng trở tối. Mấy tức về sau, âm phủ cuối cùng tiêu tán, Tề Mặc hô hấp hơi có vẻ dồn dập nhìn về phía trước Tôn Trạch Nguyên chỗ rơi xuống đất. Trên người của hắn mãnh hổ thú hồn nhưng là một mặt nghiêm túc nhìn lấy một phương hướng khác, rất hiển nhiên đối thủ này nó đồng thời không có nhìn ở trong mắt, địa phương khác có càng làm hắn hơn cố kỵ tồn tại. Tề Mặc cũng lúc này điệu hát thịnh hành chắn cái này trong cơ thể bạo động nguyên lực, một bên cũng chú ý tới thú hồn dị thường. Thế nào Khước Vân tiền bối? Mãnh hổ thú linh thần tình từng bước trì hoãn rồi nói ra, tựa như là ảo giác, ta vừa rồi tại ngươi vị kia bạn bè chỗ đó cảm nhận được một tia huyết mạch phi áp, bất quá trong nháy mắt liền biến mất. Ồ, tiền bối nói là Trương đạo hữu. Tề Mặc mặc dù không biết Trương sinh sư thừa, nhưng mà hắn thực lực kia rõ ràng vượt qua hắn tương ứng tu vi. Tề Mặc thân chịu lang gia các truyền thừa, lại có thú hồn phụ thể, nhưng mà như cùng Trương sinh giao thủ hắn ý nguyên không có nắm chắc có thể thủ thắng. Lúc nói chuyện phía trước yên vụ dần dần tán đi, Tôn Trạch Nguyên thân ảnh chợt vật xuất hiện. Hắn giờ phút này chỗ ở một cái hố cạn ở bên trong, chính là mới vừa rồi công kích tạo thành, hơn nữa hắn bây giờ đã có chút ít lung lay sắp đổ. Ngẩng đầu nhìn thấy Tề Mặc chú ý điểm tựa hồ cũng không tại hắn nơi này, càng làm cho hắn có một loại bị người xem thường cảm giác. Lựa công tâm hắn muốn lần nữa ngưng tụ thú hồn, nhưng mà Lang Vương cho hắn truyền đi tin tức nó đã dùng hết tất cả năng lượng, thời khắc này nó sắp lâm vào ngủ say. Tôn Trạch Nguyên có chút tuyệt vọng, hắn cũng biết thú hồn cơ hồ vì hắn chặn lại tất cả công kích, bằng không hắn lúc này căn bản đứng không lên. Tạo thành loại kết quả này toàn bộ đều là bởi vì hắn quá mức tại ỷ lại thú hồn, nhưng mà hắn không cam tâm, tuổi còn trẻ liền lấy được đạt được thú hồn hắn mới vừa phong quang không bao lâu, vốn dĩ là có thể nhờ vào cơ hội này tại Tôn gia nhất phi chủ tiền, thậm chí tương lai tại rộng lớn hơn thiên địa cũng sẽ có một chỗ của hắn. Nhưng mà trước mắt trường bào này thanh niên tựa hồ so với hắn càng quái dị, hắn cảm nhận được đối phương cái kia hổ hình dáng thú hồn so với hắn sói vương cường bên trên không chỉ một điểm nửa điểm, liền mới vừa cái kia liên tiếp lực công kích cực mạnh công kích hắn cũng là căn bản không tưởng tượng nổi. Đám người này đến tột cùng là ai? Hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng tại cái đó muốn tính kế bản thân Tam trưởng lão, nếu như hắn có thể đủ thôn thần thành công lời nói. Còn không chờ hắn nghĩ xong, hắn cảm nhận được một đạo khí tức nhanh chóng tiếp cận, tiếp theo Tôn Trạch Nguyên liền nhìn thấy một đạo thanh mang thoáng qua, một cô kỳ diệu gợn sóng tiếp cận chính mình. Sau một khắc, đao quang bốn lên, trong đó một vệt ánh đao vừa vặn trúng Tôn Trạch Nguyên cổ họng, thân thể suy yếu hơn nữa không có thú hồn phụ thể hắn căn bản nhận không thể chịu được cái này ác liệt đao khí. Vị này sắp quật khởi Tôn gia thiên kiêu liền chết như vậy ở phá quân đao pháp bên dưới, Tôn Trạch Nguyên dập nát thân thể ngã xuống về sau, Trương Sinh lúc này mới nhìn thấy một bên Tề Mặc. "Ồ, Tề đạo hữu không có sao chứ? Nguyên lai đạo hữu cũng có thú hồn phụ thể, là tại hạ quá lo lắng." Tề Mặc đối với Trương Sinh đoạt đầu người hành vi đồng thời không có cái gì bất mãn, thú hồn tiêu tán, đánh giá một phen Trương Sinh. "Yên tâm, cái kia Tam trưởng lão nguyên thần bị ta tiêu diệt, mới vừa khôi phục thân thể hành động liền nhìn thấy vị này ở nơi này sức sở, ta xem xét chính là đánh lén tốt cơ hội, không hề nghĩ ngợi liền tới trợ giúp." Lý Hôn Nguyên ba chân bốn cẳng chạy đến Tề Mặc bên cạnh, vị dị nhìn lấy Trương Sinh hỏi, "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi không phải Tam trưởng lão mà là Trương Sinh?" "Sư minh, vạn nhất Trương đạo hữu bị chiếm linh thân thể nhưng như thế nào là tốt?" Trương Sinh trong tối lườm một cái, nghĩ thầm cái kia Tam trưởng lão nguyên thần vừa mới tiến đến thức hải của hắn, còn không chờ hắn bị bản thân tinh hải đổ chấn kinh tới đây chứ, liền bị nằm sấp tại thức hải bên trên tầm tiền bối lười biếng một cái tát đập tan. Chờ Trương Sinh khôi phục thân thể hành động, đẩy ra không có nguyên thần Tam trưởng lão thi thể về sau liền cảm nhận được bên này mãnh liệt nguyên lực ba động, vừa qua đến liền thấy mới vừa đứng dậy Tôn Trạch Nguyên, không nói hai lời trước đánh lén là hơn. Kết quả chính là trực tiếp cho nhân gia đưa đi. Bây giờ tiểu bản tử khiến hắn từ chứng thân phận, trong lúc nhất thời Trương Sinh cũng muốn không ra biện pháp gì. May mà Tề Mặc lấy được Khước Vân cáo chi, nói nó từng điều tra Trương Sinh khí tức đồng thời không có gì thay đổi, bởi vậy hẳn là Tam trưởng lão bại. Trận chiến này liền cáo một đoạn rơi, Tôn gia trong viện còn dư lại hai gã nhân chứng sống bị bọn hắn bắt lên đồng thời hỏi đại tráng bọn hắn tiểu đội xuống rơi. Giấu ở trong rừng luôn luôn tùy thời mà động tiểu thất cũng đi theo. Quả nhiên là Tam trưởng lão đến về sau, liền xuống lệnh đem bọn hắn chuyển rời đến một chỗ khác Tôn gia cứ điểm, bất quá vừa vận chuyển di không thời gian mấy ngày, lúc này nếu như là toàn lực đuổi theo không chừng có thể truy bên trên. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau đó, Trương Sinh ba người tương chiến sắc thưởng thức phân phần, ba người bọn họ đều là nhãn giới xảo trá hạng người, Tôn gia các tu sĩ những chiến lợi phẩm này cơ hồ không có thể bảo đạt được bọn hắn mắt. Chỉ có tiểu bản tử cầm đi Tam trưởng lão một viên túi càn khôn, đồng thời đem bên trong linh đan chia đều cho hai người khác. Còn như cái khác ngưng thần cảnh tu sĩ cũng không vật gì tốt, đơn giản chính là chút ít đan dược hoặc là phẩm tướng không tốt lắm địa giai linh khí cụ, tùy tiện phân phân liền muốn bắt đầu lên đường. Trước khi đi, bọn hắn gặp được cái kia Lang Vương hư ảnh trì hoãn từ Tôn Trạch Nguyên trong thi thể thoát khỏi mà ra. Lang Vương hư ảnh nhìn ba người bọn họ một cái, ánh mắt kia rất là nhạt, đồng thời không có oán hận hoặc cái gì những thứ khác nguyên tố, tựa hồ còn có một tia giải thoát, sau đó liền trên không trung từ từ tiêu tán. Nguyên lai tu sĩ sau khi chết, thú hồn cũng sẽ tiêu tán theo tại ở giữa trời đất. Cái này cũng là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy thú hồn tiêu tán, Tề Mặc không nhịn được cảm thán nói: "Đúng rồi, sư minh, ngươi cái kia thú hồn là lão hổ sao? Hình như lại cùng lão hổ không quá giống nhau." Lý Hôn Nguyên đột nhiên hỏi. Hắn không có thú hồn, bất quá gặp được Tề Mặc thú hồn về sau liền sinh lòng ước mơ, đối với chuyện phương diện này càng là cảm thấy hứng thú. Tề Mặc bất đắc dĩ cười nói: "Ta thú hồn là một vị châu nô tiền bối, tên là Khước Vân, chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt lấy hai vị, ta chính là cái kia đón nhận Lang gia các truyền thừa chi nhân." Châu nô, ngoại hình tựa như một đầu mãnh hổ, mắt tựa như trung đồng, trên mặt đôi cẩn, đôi dài tại thân, thật giống như ta nhìn cái kia bộ phận trong sách có như thế cái ghi chép. Châu nô là một loại viễn cổ sơn hải kỳ thú, Tề đạo hữu có thể thu được con thú này nguồn khẳng định, ngày sau chắc chắn tiềm long bay lên a. Trương Sinh lúc trước nhìn thấy Châu Nô hư ảnh trong nháy mắt liền từ tầm nơi đó biết được hắn tin tức. Ồ, Trương đạo hữu cũng biết Châu Nô lai lịch. Cái này đến phiên Tề Mặc giật mình, khi tiến vào Lang gia các phía trước hắn cũng chưa bao giờ thấy qua nghe qua Châu Nô chi văn. Khi ta nhỏ lúc nhìn qua một quyển kỳ thư, kêu cái gì sơn hải gì gì đó, ta không nhớ rõ lắm, bất quá bên trong ghi lại rất nhiều kỳ thú dị thú, ta nguyên bản tưởng rằng biên cố sự, nhưng không có nghĩ rằng lại là chân thực tồn tại. Trương Sinh vội vàng nói căn đạo, kỳ thật hắn đều là nghe lão đạo nói. Tề Mặc hai người cũng không có để ý, rất nhanh, bọn hắn liền xuất phát. Phía trước đưa ra nghi vấn ra áp tại đại khái phương hướng, chỉ cần hướng về cái phương hướng này đuổi theo, vẫn là có cơ hội đuổi kịp. Một cầm hơn 10 người đội ngũ tiến lên tại đường núi bên trên, cầm đầu mấy người cưỡi ngựa, phía sau nhưng là một đám hai tay bị giam cầm chi nhân. Từng cây xích sắt lần lượt buộc tại mỗi người bên hông, đem bọn hắn ngay cả tại cùng một chỗ. Đi tại đội ngũ phía sau nhất lão giả bước chân trầm nặng, thân thể cũng đung đưa trái phải, trên mặt còn mang theo vết máu. Hắn sắp không được, để cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Hắn phía trước tráng hán phát hiện phía sau lão giả tình huống, lớn tiếng hướng về phía bên cạnh trên ngựa chi nhân nói ra. Người nọ suy tư một tí, cũng không trả lời hắn, mà là trực tiếp cánh tay phải giơ lên, một đạo hàn quang bắn về phía lão giả. Cong. Hàn quang là một chôi phi đao, bị lão giả trước người tráng hắn lấy tay bên trên thiết tắc cản bay. Thiết tắc theo tiếng mà ra, hai tay của hắn cũng trở lại từ bẩy, trên ngựa chi nhân sắc mặt đại biến, trở mình liền phải xuống ngựa. Bất quá tráng hắn tựa hồ không có tính toán phản kháng, mà là hai tay đỡ sắp ngã xuống lão giả nói ra, "Ta cong hắn." Phía trước lại một cái người cưỡi ngựa sang đây hỏi dò, nhìn thấy đội ngũ cuối cùng tình huống trầm ngâm chốc lát nói ra, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không bọn hắn đều phải chết." Không nên ép ta xuất thủ. Tráng hán không để ý tới hắn mà là ủy thân quăng lên lão giả. Hắn kiêng kỵ nhất cũng không phải hai vị này, mà là đội ngũ phía trước nhất cái đó ngồi tại trên ngựa du thai thanh niên. Thanh niên kia lúc đó dùng thủ đoạn quỷ dị trực tiếp phế bỏ đội bọn họ ngũ dẫn đầu tu sĩ, coi như hắn thần lực trời sinh cũng không phải đối thủ của người nọ. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, thanh niên kia quay đầu lại híp mắt nhìn về phía hắn. Thanh niên thần thức kỳ thật một mực đang giám thị lấy toàn bộ đội ngũ tình huống, bề ngoài hiện ra đến thư giãn thích ý, kỳ thật thì không phải vậy. Tiểu phàm, nếu không liền như vậy, lao thân thật sự là không được. Lão giả ý thức mơ hồ nhẹ giọng nói ra. Chân tiểu phàm nghe lời này một cái sắc mặt không thay đổi nói ra, không có chuyện gì, lão lữ, ta còn có thể kiên trì, ngươi còn có người nhà chờ ngươi trở về đây. Được gọi là lão lữ lão giả nghe lời này một cái, hốc mắt hơi ướt, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có hậu hối hận, có không cam lòng, có phẫn nộ, có thương tích cảm giác. Bọn hắn giống như tù phạm giống nhau bị tỏa liên hợp với, chỉ cho từng chút một thô lương cam đoan bọn hắn chỉ cần không chết đói liền được. Cứ như vậy toàn thân vô lực đi đã mấy ngày, trước mặt mấy người tuổi trẻ đều sắp không chịu được nữa, huống chi lão lữ trong cái đội ngũ này lớn tuổi nhất người. Khúc nhạc dạo ngắn này rất nhanh liền qua, chân tiểu phàm cong lão giả tiến về trước, trên đầu vẫn như cũ ngay cả mồ hôi đều không có ra. Tiểu phàm, nơi này chúng ta phía trước mới vừa đi qua. Lão giả thanh âm có vẻ hơi suy yếu cùng bất lực, lặng lẽ tại chân tiểu phàm bên tai nói ra. Ừm. Chân tiểu phàm có trong nháy mắt cho là lão giả thần trí không rõ đang nói bậy nói bạn. Nhưng mà hắn rất nhanh liền phát giác được không đúng, hắn nhìn quanh một tí hoàn cảnh xung quanh, mặc dù kể bên này đều là dạng này, nhưng mà hắn cũng cảm nhận được một tia vô hình quen thuộc, trải qua lão lữ tiểu nói này hắn cũng có một loại đi qua đường này cảm giác. Tình huống như thế nào? Trong truyền thuyết quỷ đả tường. Chân tiểu phàm nhớ lên nhỏ lúc các đại nhân nói qua chuyện mà, toàn thân không nhịn được lạnh lẽo. Đội ngũ phía trước nhất ngồi trên lưng ngựa thanh niên tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, thần thức tản ra không tiếp tục nhìn chằm chằm đội tù phạm ngũ, mà là phân hướng bốn phía. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện mấy bóng người, hắn thấy rõ mấy người kia quần áo, chính là cùng hắn trên thân giống nhau tôn gia phục sức. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 26, Cửu Châu đại lục thanh niên cầm đầu nhìn lấy đối diện mấy cái giống nhau mặc lấy tôn gia phục sức chi nhân nhưng rất xa lạ. Trong ấn tượng từ trước đến nay chưa từng thấy những người này. Bất quá tôn gia nhân số đông đúc, phần lớn số trực hệ đệ tử hắn cũng chưa từng thấy, nhìn lấy lạ lẫm rất bình thường. Thân thức có thể nhìn thấy bọn họ tu vi không hề cao như bản thân, cao nhất hai cái cũng đều là ngưng thần trung kỳ, lúc này lên phía trước đồng thời xuống ngựa hỏi. Mấy vị là vị nào trưởng lão phái tới? Có gì phải làm sao? Ngươi là Tôn Trạch Thiên A. Chúng ta là nhị trưởng lão phái tới, lão nhân gia hắn mới vừa xuất quan, nghe Liên Vân Sơn mạch sự tỉnh về sau liền phân phó chúng ta đến đây tiếp đi tù binh. Cầm đầu tiểu bản tử sạch sẽ dứt khoát nói ra. Thế nhưng tam trưởng lão để cho chúng ta tự mình áp giải bọn hắn đến Tôn gia thủy lao. Tôn Trạch Tiên có vẻ hơi khó xử. Không có chuyện gì, giao cho chúng ta liền được, tam trưởng lão bên kia quay đầu ta sẽ để cho người đến nói. Lý Huấn Nguyên làm bộ còn đếm số hậu phương đội ngũ nhân số. Còn có một ít chuyện cần phải hỏi rõ ràng. Tôn Trạch Tiên nhìn lấy hắn bộ dáng kia nhịn cười không được một tiếng nói ra. Ồ, đã các ngươi là nhị trưởng lão phái tới, vì sao phải lúc này bố trí xuống trận pháp? Tôn Trạch Tiên ánh mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm tiểu bản tự hỏi. Hơn nữa phía sau hai vị mùi máu tanh trên người mặc dù xử lý rất tốt, nhưng mà tại hạ cái mũi có chút đặc thù, thật sự là không thể không chú ý tới. Nói xong Tôn Trạch Tiên bên cạnh người đồng hành sắc mặt biến hóa, tay đắp lên bên hông vũ khí. Khục khục, ngươi vẫn là không tin a? Tiểu bàn tử cười khan một tiếng, đồng thời không có lộ ra cái gì hoang mang, cái này ngược lại để cho Tôn Trạch Tiên sửng sốt một tí hoài nghi mình có hay không quá lo lắng. Dạng này, để cho ta sư huynh bọn hắn giải thích với các ngươi a. Nói xong tiểu bàn tử hướng về phía một bên thối lui. Hắn mới vừa thối lui, một đạo ba động khủng bố liền trong nháy mắt đánh tới. Tôn Trạch Thiên biến sắc, lập tức hướng về phía một bên né tránh, một người đệ tử khác liền không có nhanh như vậy phản ứng, trực tiếp bị đao quang trúng đích. Tôn Trạch Thiên còn không thấy rõ là ai ra tay, liền cảm giác được mình bị đa đạo nguyên lực phong tỏa, chỉ có thể làm ra tư thái phòng ngự. Sau một khắc hắn liền cảm nhận được đến từ toàn thân các nơi đau đớn kịch liệt. Không thể nào. Tôn Trạch Thiên là ngưng thần hậu kỳ tu sĩ, lúc trước hắn dùng thần thức dò xét qua, ba người này một là trung kỳ ngoài ra hai cái là sơ kỳ, không thể nào có thực lực mạnh như vậy. Đội ngũ phía sau cái kia luôn luôn tại trên ngựa trông giữ đội ngũ Tôn gia tu sĩ cũng phát hiện phía trước biến cố, liền tại hắn đang do dự phải đừng tiến lên hỗ trợ lúc đó, hắn liền cảm giác được bản thân cả người lẫn ngựa bị một cỗ cự lực đánh bay, nguyên lai là chân tiểu phàm không biết sao thì đã tránh ra khỏi xiềng xích. Bất quá hắn lại cũng không có vì vậy bị thương gì, trên không trung hắn thậm chí còn quăng ra hai cây phi đao, thẳng đến chân tiểu phàm từ trên xuống dưới hai đường. Chân tiểu phàm thuận thế nhảy lên tránh thoát một cái phi đao, một cây khác thế mà bị hắn lấy tay lên cắt ra coi như vũ khí xiềng xích đánh bay. Mãng phu này, thế mà mạnh như vậy. Bị đánh bay Tôn gia tu sĩ là luyện khí trung kỳ, mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là một cái người tu tiên, chân tiểu phàm thế mà nhờ vào một bộ phàm thể ngăn cản công kích của hắn, cái này để cho hắn có chút tức giận. Đao trận. Hắn mới vừa hô ra pháp quyết, lại cảm giác phía sau không đúng chỗ nào, người lại nhìn đến, một cái mảnh thu to lớn dương buồn máu mồm to lao đến. Hình ảnh này thẳng dọa cho hắn kẻ ra quần, sắp thi triển pháp quyết cũng bị đánh gãy, trong lúc bối rối bị đuổi tới chân tiểu phàm truy lên. Sau đó người vung ra xích sắt vừa vặn quấn lấy cổ của hắn, bỗng nhiên một kéo, đem cái này đã bị dọa đến gần chết tu sĩ hướng về phía bên mình kéo sang đây, sau đó dùng ra hắn trong quân đội thành danh đã lâu thiết sơn kháo. Tôn gia tu sĩ chỉ cảm giác thân thể của mình giống như là bị một khối cứng rắn vô cùng cự thạch đục vào, hắn rõ ràng nghe được toàn thân mình nhiều chỗ xương vỡ vụn thanh âm, mắt tối sầm lại, cuối cùng trực tiếp ngất đi. Chân tiểu phàm giải quyết tên tu sĩ này về sau, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía một bên khác, bên kia một đầu đáng yêu sư tử nhỏ bộ dáng thú nhỏ chính nẹo đầu theo dõi hắn. Trong lòng còn hơi kinh ngạc, tu sĩ kia chính là bị cái này tiểu tử khả ái hù dọa. Đại tráng, nghe được âm thanh quen thuộc này, đại tráng có chút hoài nghi quay đầu, thấy được đã cởi xuống tôn gia phục sức Trương Sinh chính hướng về phía hắn đi tới, trong nháy mắt hắn lại không biết nói cái gì tốt. Lão sư phụ hắn còn tốt đó chứ? Đại tráng ngu ngơ gãi đầu một cái, tiến nhập trong quân đội hắn đã sớm không phải bộ này ngu ngơ, trong quân đội tôi luyện để cho hắn biến đến kiên nghị. Nhưng là thấy đến cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, đại tráng bản năng khôi phục hai người trước đây ở chung thì hình thức. Nhìn lấy đại tráng hình như lại cao lớn thân thể, Trương Sinh có chút kích động đi lên đập hắn một quyền hồi đáp, sư phụ hắn rất tốt, tại một chỗ thanh tịnh và đẹp đẽ chi địa tinh dưỡng, mỗi ngày còn có tiên hạc cùng hắn trò chuyện linh tinh uống trà, rất thoải mái. Hắc hắc, vậy thì tốt vậy thì tốt. Chân tiểu phàm nhìn lấy Trương Sinh, trong lòng cảm thấy vui mừng, hắn có thể cảm giác được Trương Sinh biến hóa, ngoại trừ cái kia tựa hồ lưu chuyển tinh điểm hai con mắt, còn có cả người phong cách, đều cùng trước đây có khác biệt lớn. Từ nhỏ đến lớn, không quen biểu đạt chân tiểu phàm trong lòng nghĩ gì, Trương Sinh cơ hồ một chút liền có thể nhìn ra, bây giờ cũng là đồng dạng. Nói đến thì dài, chờ xử lý tốt những người này, có rất nhiều việc muốn nói với ngươi. Tiểu Thất Thuận lấy Trương Sinh ống quần nhanh như chớp bỏ tới bả vai hắn bên trên, nhìn trước mắt cái này to con, ánh mắt tích lưu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Đại tráng nhẹ gật đầu, nhìn về phía sau cái kia đang hoàn hô đồng liêu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, Trương Sinh bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết ba gã tôn gia tu sĩ, cứu ra chân tiểu phàm đám người, mọi người một phen thương nghị, quyết định tách ra hành động. Lý Huấn Nguyên cái này lúc mới nhớ lên đến mục đích của mình, là tìm sư phụ hắn Vũ đạo nhân tới rồi, không nghĩ tới hiện tại cũng đã ra khỏi Liên Vân Sơn Mạch. Theo hắn phỏng đoán, sư phụ hắn rất có thể còn ở trong dãy núi tìm kiếm cái kia cấm tiên lệnh trận pháp chỗ tồn tại. Bởi vì là mặc dù trận pháp mất hiệu lực, nhưng mà khẳng định có lưu lại bảy trận phù văn hoặc là đạo cụ, chuyện này đối với Vũ đạo nhân mà nói nhất định là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy hắn quyết định mang theo người tiểu đội đi về trước báo tin, đồng thời thuận tiện đem tôn ra cái kia một chỗ đại viện đổi thành hai nước trạm tiền tiêu. Nếu Liên Vân Sơn Mạch có thể đi ra, như vậy thì giải thích rõ bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách bị đánh vỡ, loại tình huống này khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Hai nước người tu tiên thậm chí người bình thường cũng có thể đi tới ngoại giới nhìn một chút càng rộng lớn hơn thế giới, tin tưởng Hiển Dương đạo nhân bọn hắn một khi bế quan kết thúc biết được tin tức này nhất định sẽ trước tiên xông ra hô hấp một tí ngoại giới không khí. Đồng thời, nhìn một chút Vũ đạo nhân có biện pháp gì hay không có thể bố trí xuống một phần phòng ngự trận pháp, không sai, nếu bọn hắn có thể đi ra, như thế tương lai không lâu, khẳng định sẽ có người biết bọn hắn bên này cấm tiên lệnh giải trừ, có hay không có một ít giống như tôn gia dạng này mưu đồ bất chính thế lực muốn phải đúng Trạm Sơn Mạch ai cũng không nói chắc được. Hai người bọn họ quốc tu sĩ số lượng thưa thớt, tài nguyên tu luyện khô kiệt, nhưng mà bọn hắn có tiên phủ à, vẻn vẹn cái này ba tòa tiên phủ tin tức nếu như chuyển đi cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn tới kiếm một chén canh. Trương Sinh, Tề Mặc cùng chân tiểu phàm thì quyết định trước không quay về. Thứ nhất Trương Sinh vừa ra phá quân phủ không bao lâu, lão đạo cũng nói với hắn nếu như có thể ra Liên Vân Sơn Mạch liền để cho hắn nhiều học hỏi kinh nghiệm. Tề Mặc không sai biệt lắm cũng là như thế, hắn cũng vừa từ lang gia cấp đi ra, bọn hắn cái tuổi này người tuổi trẻ đối với thế giới bên ngoài thế nhưng cực kỳ ước mơ. Chân tiểu phàm nhưng là đang nghe xong Trương Sinh cho hắn giảng thuật nhốt tại người tu tiên sự tình về sau, liền quyết định cố gắng trở thành một tên người tu tiên, sau đó trấn thủ Liên Vân Sơn Mạch bên này, phòng ngừa phía ngoài giáp tâm một phần khó lường chi nhân tiến nhập hai nước đối với những thứ kia dân chúng bình thường không thuận tiện. Trương Sinh giao quang tinh hải quyết bởi vì tính đặc thù không có cách nào dạy cho hắn, Tề Mặc cũng là giống nhau, bởi vậy bọn hắn quyết định nhìn một chút có thể hay không mang theo đại tráng tìm được một chỗ tiên phủ. Đương nhiên, bọn hắn không biết ra giới tình huống, còn lấy là tiên phủ giống như Liên Vân Sơn Mạch ở bên trong giống nhau dễ tìm như thế. Quảng Nguyên cảnh, Úy Thành. Úy Thành là Liên Vân Sơn Mạch phụ cận một tòa thành thị lớn. Trương Sinh ba người đi tại Úy Thành trên đường phố. Bọn hắn đi tới nơi này đã ba ngày, trong lúc đó nghe được tin tức để bọn hắn với cái thế giới này nhận biết có cải biến cực lớn. Đầu tiên, hắn rốt cuộc biết dưới chân mình mảnh đất này bị mọi người xưng cái đó là Cửu Châu Đại Lục. Chín không phải lượng từ mà là đại biểu nhiều ý tứ, điều này đại biểu phiến đại lục này cái đó vô tận rộng lớn. Trương Sinh cũng rốt cuộc biết hai nước vị trí Liên Vân Sơn Mạch là thuộc về tại Cửu Châu trong đại lục Quảng Nguyên cảnh. Đương nhiên, Liên Vân Sơn Mạch chỗ tại Quảng Nguyên cảnh phía đông nhất hoang sơn trong đám, cũng là trong đó rất không dễ thấy, lại thêm lên cấm tiên lệnh thời gian kéo dài lâu dài, trải qua dò xét tính hỏi dò về sau phát hiện căn bản không có người nào nhớ đến còn có Xuất Vân Quốc cùng Đông Dương Quốc. Quảng Nguyên cảnh phân đông nam tây bắc trung năm cái châu, bọn hắn bây giờ vị trí Úy Thành là Đông Châu một cái thành nhỏ, nhưng lại so Lâm Viên thành cùng Càn thành càng rộng lớn hơn. Quan trọng nhất là, ngoại giới người tu tiên tỷ lệ cực cao, cái này Úy Thành bên trong tu sĩ nhìn lên so với người bình thường đều muốn nhiều, đây là để cho ba người bọn họ không nghĩ tới. Bởi tại cao cấp người tu tiên phần lớn số đều còn đang bế quan, phần lớn số bọn hắn nhìn thấy người tu tiên đều vẫn là luyện khí cảnh, nhưng thần cảnh cũng không quá nhiều, trúc cơ cảnh Trường Sinh cũng chỉ thấy được một vị. Mấy trăm năm, cấm tiên lệnh ngăn cách, hai nước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bởi tại người tu tiên chật giảm, thậm chí có chút ít thoái hóa, vương quốc, quân đội, quốc chủ, những thứ này xưng hô tại ngoại giới căn bản không tồn tại. Tại tu tiên giới, thực lực tu vi chính là đạo lý quyết định, một vị tu vi cao thâm người tu tiên, ngươi dùng nhiều hơn nữa binh lính bình thường cũng không làm nên chuyện gì, đây chính là người tu tiên chỗ kinh khủng. Nên một đề là, mấy trăm năm trước, Quảng Nguyên cảnh Trung Châu sinh thành một cái to lớn tự nhiên mỏ linh thạch, ngồi rơi tại mỏ linh thạch phụ cận tứ đại gia tộc ngồi mát ăn mắt vàng, bằng vào cái này trên trời rơi xuống may mắn tứ đại gia tộc cấp tốc bật khởi. Bất quá cũng bởi vậy, vốn là mặt cùng lòng không cùng tứ đại gia tộc triệt để sụp đổ, bọn hắn phân biệt ủng hộ bất đồng tông phái, đem gia tộc của mình đệ tử đưa vào trong tông phái tu hành, đồng thời cho tông phái một phần tương ứng ủng hộ. Ngoại trừ Tô nhà, cái khác ba nhà ủng hộ tông phái hiện lên đỉnh ba chân lực xu thế. Bởi vì vốn là các phương có tu sĩ cấp cao số lượng đều không khác mấy, nhưng mà trên trời rơi xuống dị tượng về sau, bởi vì là nguyên lực cắn trà duyên cớ, tu vi càng cao bị ảnh hưởng liền càng lớn, hơn một năm mới khó khăn lắm có một đường trúc cơ cảnh tu sĩ giải quyết phản vệ xuất quan, còn như những kết đan kia cảnh, nguyên anh cảnh các tiền bối xuất quan không biết rõ phải chờ tới bao giờ. Bây giờ nhìn lên thế lực khắp nơi đều rất yên tĩnh, tại các đại gia tộc trúc cơ cảnh bọn hậu bối lần lượt sau khi xuất quan, loại an tĩnh này tất nhiên sẽ bị đánh vỡ. Đến lúc sau, phương nào thế lực sẽ bộc lộ tài năng liền quyết định bởi tại phương nào hậu bối càng thêm ưu tú. Còn có một cái tin xấu, tại trên trời rơi xuống dị tượng sơ kỳ, có chút tu sĩ không để ý nguyên lực phản vệ, không có nhập quan đến luyện hóa dẹp loạn nguyên lực cùng linh lực hỗn loạn. Kết quả chính là thân thể lọt vào phản vệ, mặc dù không sẽ bỏ mình, nhưng mà sẽ ảnh hưởng căn cơ, đưa đến bọn họ không thể lại lần nữa như thường hấp thu nguyên khí luyện hóa nguyên lực. Sau cùng người tu tiên ở bên trong nhiều hơn dạng này một đám người, cơ bản đều là trải qua nguyên lực phản vệ chi nhân, bọn hắn mặc dù không cách nào hấp thu nguyên khí, nhưng mà có thể trực tiếp hấp thụ người khác nguyên lực đến tiếp tục tu luyện, về sau lại dần dần có người tu tiên chủ động bước vào hàng ngũ đó. Bọn hắn nhận thức là tu hành như vậy tới nhanh hơn đơn giản hơn. Loại này người tu tiên bị xưng là tử tu. Tử tu nhóm có thể quật khởi chủ yếu cũng là bởi vì là tu vi cao, đám tu tiên giả còn tại bế quan, đại đa số người vẫn không muốn biến thành loại chuyện lặt vặt này người chết, không riêng bình thường ngơ ngơ ngắc ngác, thậm chí không rõ, còn chỉ có thể đi qua giết người đến lấy được đến tu vi, chuyện này đối với người bình thường mà nói đơn giản không thể nói lý. Hơn nữa đã có rất nhiều trên tu vi thiếu tu sĩ bị thủ. Mặc dù tử tu số lượng tăng trưởng thật nhanh, nhưng mà rốt cuộc đứng đắn người tu tiên dựa vào số phải lớn hơn một chút, bởi vậy các thế lực lớn tạm thời còn sẽ không quá cố kỵ bọn hắn, chỉ cần kéo tới tu vi cao thầm đám tu tiên giả xuất quan, tự nhiên sẽ giải quyết chung. Tử tu có điểm phiền phức. Trương Sinh nghe được loại tin tức này lại có chút may mắn, Liên Vân Sơn mạch bên trong liền không tồn tại loại này vấn đề. Chí ít tử tu nhóm còn không dám tiến nhập ý thành loại này thành phố lớn, bọn hắn cũng chỉ dám đánh lén độc hành khách mà thôi. Tề Mặc uống một ngụm trà nước nói ra. Đúng rồi, có hay không có tiên phủ tin tức? Trương Sinh luôn luôn nhớ cho đại tráng tìm một tiên phủ hoặc là nhìn xem có thể hay không bái đến cái nào môn phái bên dưới. Mời đọc, chuyện hài hước. Này. Chương 27, tiên phủ, tàn phiến thật là có tiên phủ tin tức. Tề Mặc khẽ cười nói. Ồ, nói một chút nghe một chút. Trương Sinh cùng Chân Tiểu Phàm tức khắc hứng thú. Tề Mặc lấy ra bản đồ, là Quảng Nguyên cảnh Đông Châu bộ phận bản đồ, hắn đưa tay chỉ phía trên ở một địa phương nói ra, nơi này, phủ xuống một tòa thật to tiên cung, độ lớn so với chúng ta nơi đó Minh Vân Tiên Đài còn lớn hơn lên rất nhiều. Nghe đâu tòa này tiên cung vẫn chưa hết toàn bộ giải phóng, trước mắt tiên cung bị Cổ Nguyệt Tông canh gác, lúc đầu là không để cho ngoại tông chi nhân tiến vào, nhưng mà thay vào đó tiên cung quá mức tại làm người khác chú ý, nhiều mặt thế lực uy hiếp bên dưới bọn hắn mới bằng lòng thỏa hiệp. Tề Mặc một hơi nói ra nhốt tại tiên cung đại bộ phận tin tức, cũng là kinh hãi hai người khác. So Minh Vân Tiên Đài còn lớn hơn, đại tráng hai người mặc dù chưa từng thấy, nhưng mà cũng đã nghe nói qua, Minh Vân Tiên Đài có trường xuất Vân Quốc hoàng thành lớn như vậy. Thiên Môn Tông chiếm cứ Minh Vân Tiên Đài về sau cũng rất thông minh không có độc chiếm, mà là mượn tiên đài danh nghĩa mở ra tông môn hấp thu mà mới. Cùng Thiên Môn Tông so sánh, cái này Cổ Nguyệt Tông liền hiện ra đến cách cục thấp, nếu như không phải nguyên lực phản vệ không phải vạn bất đắc dĩ không người sẽ giao chiến, bọn hắn Cổ Nguyệt Tông làm sao dám nói độc chiếm tiên cung. Nhưng mà sau cùng bọn hắn vẫn là thỏa hiệp, bởi vì là nếu như nuốt riêng tiên cung vẫn không có thể nhanh chóng quật khởi đồng thời có bay vọt tính chất thực lực tăng lên lời nói, đến khi những tông môn khác cao thủ xuất quan, khẳng định tụ tập thể thảo phạt Cổ Nguyệt Tông, liền sợ đến lúc đợi bọn hắn không chịu nổi. Chờ một chút, ngươi nói chưa xong toàn bộ giải phong là có ý gì? Trương Sinh cái này mới phản ứng được. Có lẽ là bởi vì chúng ta chỗ đó không có linh khí nguyên nhân a. Tiên phủ giáng lâm về sau đều là trước tiên là có thể mở ra tiến nhập. Bên này cũng không giống nhau, bởi vì là có linh khí quá nhiễu, phần lớn số tiên phủ còn không có giải phong, cũng không cách nào tiến nhập, cùng phản phệ giống nhau, độ lớn càng lớn tiên phủ giải phong cần thời gian lại càng lâu. Tề Mặc một bên trả lời một bên cảm thán, xem như vậy cấm tiên lệnh bao nhiêu cũng mang đến một tia chỗ tốt. Như thế có thủ lao tiến nhập cần bao nhiêu nguyên thạch? Trương Sinh cảm giác đây có thường khẳng định không sẽ tiện nghi đi nơi nào. Đám tu tiên giả trong lúc đó lưu thông tiền tệ lúc đầu linh mẫn thạch, trên trời rơi xuống dị tượng về sau, linh thạch liền trên phạm vi lớn bị giảm giá trị, thay vào đó là nguyên thạch. Mỏ linh thạch chuyển đổi nhưng so sánh đám tu tiên giả nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ một đêm trong lúc đó, hết thảy mỏ linh thạch liền hoàn thành chuyển đổi, biến thành giàu có bất đồng nồng độ nguyên khí nguyên thạch khoáng. Dựa vào khoáng thạch bên trong hàm hữu nguyên khí nồng độ bất đồng, nguyên thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm nguyên thạch. Bọn chúng trong lúc đó tỷ lệ là 100:1, cũng chính là một khối thượng phẩm nguyên thạch chờ tại 100 khối trung phẩm nguyên thạch chờ tại 1 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch. Còn như cực phẩm nguyên thạch, sản xuất rất ít, đồng thời không có minh xác hối đoái tỷ lệ. Nên một đề là trên trời rơi xuống dị tượng phía trước đã khai thác qua đến linh thạch, hoặc là lưu thông tại đám tu tiên giả linh thạch nếu như đem nó đặt tại có nguyên khí trong hoàn cảnh, bọn chúng cũng sẽ từ từ chuyển đổi thành nguyên thạch, chỉ bất quá cứ như vậy đại bộ phận đều là hạ phẩm nguyên thạch. Liền xem như linh thạch thượng phẩm cũng lại biến thành hạ phẩm nguyên thạch. Loại tình huống này đối với quanh năm chiếm cứ mỏ linh thạch một vài gia tộc hoặc là tông phái không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bởi vì là nguyên thạch cùng lúc trước đám tu tiên giả sử dụng linh thạch giống nhau, ngoại trừ làm một loại trao đổi môi giới, còn có thể dùng đến tu luyện, hạ phẩm nguyên thạch nồng độ cùng ngoại giới tiên nguyên khí không sai biệt lắm, cơ bản đều sẽ dùng đến làm tiền tệ hoặc là một phần thời kỳ đặc thù sử dụng. Trung phẩm nguyên thạch phẩm chất bắt đầu, nồng độ liền cao tại ngoại giới tiên nguyên khí, dùng trung phẩm nguyên thạch tu luyện là tăng lên tu vi mau hơn phương pháp, đương nhiên loại phương pháp này phổ thông tu sĩ căn bản tiêu hao không lên. Trương Sinh bọn hắn phía trước diệt tôn gia thật là nhiều người, tại tam trưởng lão cùng hai tên đệ tử khác chỗ đó đều phát hiện túi càn khôn, túi càn khôn, tên như ý nghĩa, nho nhỏ trong túi nắm giữ thay vì ngoại hình không phù hợp không gian. Loại túi này hẳn là tu tiên giới phổ biến nhất cho khí cụ, bọn hắn từ đó túi càn khôn và những người khác trên thân tổng cộng phát hiện 500 khối tả hữu hạ phẩm nguyên thạch rất nhỏ, có chừng hai cây ngón cái song song phóng tại cùng một chỗ lớn như vậy. Chia đều nguyên thạch về sau Trương Sinh lại cho đại tráng một phần, trong tay còn lại 100 hạ phẩm nguyên thạch. Quảng Nguyên cảnh tam đại tông đệ tử chỉ cần 3 khối trung phẩm nguyên thạch, những tông phái khác cùng tán tu 5 khối trung phẩm nguyên thạch. 5 khối trung phẩm nguyên thạch, đó chính là 500 hạ phẩm nguyên thạch, nói cách khác bọn họ hiện hữu nguyên thạch thêm cùng một chỗ mới có thể đi vào một người. Tòa kia tiên cung tên gọi là gì? Trân Tiểu Phàm hỏi. Phong Ba Cung. Trương Sinh khởi thân ra hiệu cần phải đi, Úy Thành hôm nay có một cái đấu giá sẽ, sắp tới lúc rồi, bọn hắn phía trước quyết định đi xem một chút. Hắn vừa đi vừa trong miệng còn lẩm bẩm, Phong Ba Cung danh tự này thật kỳ quái, nghe lên giống như là cái gì đất lành, hơn nữa thu phí cũng có chút quý. Trên bả vai Tiểu Thất một bộ ta nghe đã hiểu biểu tình đi theo không ngừng gật đầu. Quân Anh Lâu là Úy Thành lớn nhất đấu giá trao đổi trung tâm, đồng thời nó cũng là một tổ chức, tại Quảng Nguyên cảnh các thành phố lớn đều có Quân Anh Lâu một chỗ cắm rủi. Trương Sinh đám người đã sớm nghe ngóng tốt nơi này hôm nay có một trận đấu giá sẽ, đặc biệt đến được thêm kiến thức. Bọn hắn cũng đều sớm đổi quần áo, Chân Tiểu Phàm ăn mặc một bộ quần áo kia bị giam giữ mấy tháng đều sớm túi không được, Trương Sinh y phục của bọn hắn lên cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tổn hại cùng vết máu. Nếu như không thay quần áo sợ là liên thành đều vào không được. Quân Anh Lâu lầu một là từ bởi giao dịch nơi trốn, có một cái kệ bên một cái quầy hàng, phía trên trưng bày đồ vật cũng là đủ loại. Có đủ loại linh khí cụ bản thân là dùng linh lực điều khiển, nhưng mà về sau có người phát hiện dùng nguyên lực điều khiển hiệu quả càng tốt, thế là linh khí cụ về phương diện này cùng dị tượng phía trước không có thay đổi gì. Bất quá gần nhất có rất nhiều tin tức ngầm xương Quảng Nguyên cảnh có tiên khí cụ đổ phổ tin tức, chính là không có người thấy cái này tiên khí cụ đổ phổ, hạn chế tạo độ khó chắc hẳn cũng là tương đương độ cao, nếu quả như thật có thể chế tạo ra, cái kia uy lực tuyệt đối so với mạnh nhất linh khí cụ mạnh mẽ lên không chỉ gấp 10 lần. Mới vừa tiến vào lúc bọn hắn thấy được một khối báo cáo, đại thể nội dung là đấu giá sẽ bởi vì một số nguyên nhân phải trì hoãn một chút thời gian, mời các vị quý khách thêm chút chờ đợi. Bọn hắn dứt khoát quyết định thì ở lầu 1 đi dạo một vòng, thế là ba người riêng phần mình tách ra, ước định chờ đấu giá sẽ bắt đầu tại cổng vào tập hợp. Trương Sinh nhìn lấy đồ vật trong này, hơn phân nửa cơ hồ cũng chưa từng thấy, nhìn lấy gian hàng lão bản tương đối hiền hòa, hắn là hơn hỏi mấy câu, hung ác hắn liền chẳng qua là nhìn một chút. Không thể không nói cái này Quân Anh Lâu độ lớn thật không nhỏ, đi lâu như vậy ngay cả tầng thứ nhất 1/4 đều chưa xem xong. Hắn cũng biết nơi này nước rất sâu, bởi vậy đồng thời sẽ không dễ dàng ra tay. Ngài nói đây là tiên phủ bản đồ tàn phiến. Bên cạnh truyền tới thanh âm để cho hắn sững sờ. Tiên phủ bản đồ tàn phiến. Loại sự tình này khả năng rất nhỏ, tiên phủ mới giáng lâm bao lâu, hơn 1 năm không đến thời gian 2 năm, bản đồ tàn phiến đều đi ra rồi. Ai phát hiện tiên phủ còn vẽ bản đồ không nhanh lên vào thử vật khí? Là thật, ngươi xem rồi mặt trên còn có chữ đâu, nhìn, khúc phủ. Trương Sinh lúc đầu đều phải trong nháy mắt đi, nghe được ông chủ lời nói cảm giác nơi nào không đúng lắm. Khúc phủ. Tiên phủ sẽ gọi loại này tên gọi bình thường. Tiên phủ chủ nhân họ Khúc. Ai? Đạo hữu ngươi nhìn lại còn có cái khác linh khí cụ đây. Trước gian hàng tu sĩ mới vừa rời đi, lão bản tiện tay đem cái kia viết khúc phủ bản đồ tàn phiến ném vào quầy hàng lên. Sau đó hắn liền nhìn thấy một thanh niên tu sĩ đi tới nhìn chằm chằm cái đó tàn phiến. Lão bản, ta có thể nhìn một chút vật này sao? Lão bản đánh giá một phen, vừa nhìn liền biết Trương Sinh là một cái mới ra đời tiểu bối, đoán chừng cũng cầm không ra tiền gì, thế là hướng hắn tùy ý khoát tay áo lười đến chập chờn đều. Trương Sinh cầm thức dậy đồ tàn phiến, đầu tiên là dùng thần thức bao phủ một tí, phát hiện không có cái gì dị thường, sau đó vụng trộm thi triển vọng khí thuật, thế mà mơ hồ nhìn được tự quang nhàn nhạt. Phía trên này thế mà sót lại có kết đan cảnh tu sĩ khí tức. Kết quả để cho Trương Sinh giật mình không nhỏ, mảnh ngụn hiện đảm nhiệm chủ nhân cũng chính là vị lão bản này khẳng định không phải kết đan cảnh tu sĩ. Như thế này khí tức có lẽ chính là mảnh ngụm chủ nhân một đời trước lưu lại. Tàn phiến khẳng định không phải giống như lão bản nói cái loại đó tiên phủ bản đồ. Tiên phủ cho dù có bản đồ cũng không khả năng sẽ xuất từ kết đan cảnh tu sĩ chi thủ, bởi vì là kết đan cảnh tu sĩ tất cả đều bận rộn bế con đây. Hơn nữa mảnh ngụm này là dùng một loại Trương Sinh chưa từng thấy ra thú chế tạo, mặc dù bảo tồn rất tốt, tựa hồ còn có qua tân trang dấu hiệu, nhưng mà hắn hay là từ bên trong ngửi được một tia quen thuộc niên đại cảm giác, loại cảm giác này rất quen thuộc, liền giống như phá quân phủ, đúng, liền giống như phá quân phủ đồng dạng. Khúc phủ. Chẳng lẽ là Đinh Quân nói qua chín phủ một cái? Chín phủ ở bên trong có hai cái phủ đô có thể cùng mảnh vụ này sinh ra liên quan, Văn Khúc phủ cùng Võ Khúc phủ. Mảnh vụ này đứt gãy chỗ chính là khúc chữ chỗ đó, phía trước bị ông chủ lời nói gạt một tí, nhận thức vì nó tên đầy đủ chính là Khúc phủ, hiện tại xem ra rất có thể là hắn tưởng tượng như vậy. Chín tòa tinh phủ là thời kỳ thượng cổ truyền thừa, ngoại trừ chính hắn, Trương Sinh chỉ biết là còn có thí luyện chàng đụng phải bị kia, trừ cái này ra lại có không có bất luận cái gì nhốt tại chín phủ tin tức. Bản thân mới vừa xuất hành du lịch, lại đụng phải chín phủ một cái bản đồ tàn phiến. Mặc dù không xác định có phải thật vậy hay không, Trương Sinh vẫn là quyết định hỏi một chút giá cả.
"Lão bản, đây quả thật là tiên phủ bản đồ tàn phiến."
Trương Sinh cố ý hỏi như vậy đạo, dường như mình là một mới ra đời tiểu tử ngốc. Lão bản nhãn châu xoay động, tiểu tử ngốc này thoạt nhìn là thật nghĩ mua, ra giá quá cao sợ hắn biết khó mà lui.
"Đây chính là thứ thiệt tiên phủ bản đồ tàn phiến a, như vậy đi, tiểu huynh đệ, ngươi ra cái giá, phù hợp ngươi liền lấy đi."
Trương Sinh trên mặt tức khắc có chút hơi khó.
"Lão bản, ta chỗ này có 50 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn phải lưu một phần dùng để."
"Vậy thì 45 khối hạ phẩm nguyên thạch a."
Lão bản tựa hồ không muốn nghe hắn lại nhại lại trực tiếp ra một giá cả.
"30 a, lão bản, ta còn phải cho sư phụ mua ít đồ."
Trương Sinh ra vẻ khó xử giật giá tổng cộng.
"35."
"Thành giao."
Trương Sinh sạch sẽ dứt khoát lấy ra 35 khối hạ phẩm nguyên thạch phóng tại quầy hàng lên, cầm mảnh vỡ xoay người rời đi rơi mất, lưu lại có chút kinh ngạc chủ quán.
35 khối hạ phẩm linh thạch, rằng mặc cả cũng có thể mua một cái kém một chút linh khí.
Chủ yếu là Trương Sinh chú ý tới chung quanh có người nghe được cùng tiên phủ có liên quan chữ liền nhích lại gần, vì phòng ngừa phức tạp, mau mau ra một cái có thể để cho lão bản không sai biệt lắm giá vừa ý liền chạy.
Sau khi giao dịch thành công, Trương Sinh trước tiên đem tàn phiến thu vào trong túi càn khôn, bây giờ hắn trên thân ngoại trừ một cái hoành đao cùng trên bả vai tên kia những vật khác hắn đều bỏ vào trong túi càn khôn.
Mảnh vỡ này chờ ngày nào hồi phá quân phủ cho Đinh Quân nhìn một chút, không chừng hắn có thể nhìn ra cái gì đến.
Tiếp theo hắn lại đi dạo một chốc, hắn cuối cùng làm rõ ràng linh khí phẩm giai phân hóa.
Linh khí cụ từ cao cấp nhất hướng xuống phân là Thiên Địa Huyền Hoàng, chung 4 người cấp độ, mỗi cái cấp độ lại phân, vô cùng thượng trung xuống, giống nhau 4 người phẩm giai.
Cái này lúc trước Liên Vân Sơn mạch bên trong hắn chưa từng nghe qua, bởi vì là coi như bọn họ luyện khí sư phó công lực sâu hơn, không có tu vi ủng hộ và linh khí tăng thêm là chế tác không ra linh khí.
Bất quá loại sự tình này tại Quảng Nguyên cảnh tu tiên giới là người người đều biết, biết linh khí tồn tại về sau, Trương Sinh nhìn một chút bên hông mình hoành đao, hắn mỗi lần sử dụng tán phong về sau, hoành đao liền trong khoảng thời gian ngắn rất khó ra khỏi vỏ, phía trước tưởng rằng đao pháp duyên cớ. Hiện tại xem ra, tựa như là đao bản thân nguyên nhân, cái thanh này hoành đao mặc dù chất liệu dùng rất tốt thanh đồng tinh thạch, nhưng mà không có linh khí thậm chí tiên nguyên khí gia trì, nó chung quy cũng chỉ là một cái phàm phẩm.
Nếu như dùng linh khí cụ cấp bằng hoành đao, tin tưởng không chỉ tán phong uy lực sẽ gia tăng không ít, hắn mang tới hiệu quả tiêu cực nên cũng sẽ yếu bất rất nhiều.
Nghĩ tới đây, Trương Sinh sờ lên túi càn khôn, nhớ lên bản thân xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, vẫn là tạm thời từ bỏ đặt mua một cái mới hoành đao ý nghĩ, hơn nữa hoành đao loại này cổ xưa đao kiểu đã rất khó tìm có sẵn.
Lần nữa trở lại thông hướng lầu 2 nơi thang lầu, hắn nhìn thấy hai người khác đã chờ ở nơi đó.
"Trương Sinh, thời gian không sai biệt lắm."
Tề Mặc đối với hắn xưng hô cũng không còn là mở miệng một tiếng "Trương đạo hữu", trên đoạn đường này bọn hắn cùng đã trải qua mấy trận chiến đấu, nhất là đi tới nơi xa lạ này Quảng Nguyên cảnh, bọn hắn cùng là Liên Vân Sơn mạch bên trong người, từ trước đây phân thuộc hai nước tu sĩ biến hóa đến thuộc về tại cùng một trận doanh. Sương hô lên cũng không như thế lạ lẫm.
Trương Sinh nhẹ gật đầu, ba người cùng đi lên lầu 2 phòng đấu giá.
Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ.
Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.
Chương 28, Quần Anh Lâu, hội đấu giá Huy Thành Quần Anh Lâu, lầu 2 phòng đấu giá.
Tiến nhập lầu 2 phòng đấu giá tư cách rất đơn giản, luyện khí cảnh 20 khối, ngưng thần cảnh một người giao 10 khối là được, trúc cơ cảnh cùng trở lên tự nhiên là miễn phí tiến nhập. Đây cũng là bây giờ đặc thù tình thế tạo thành.
Ban đầu quy thì không phải như vậy, trúc cơ cảnh cũng phải thu lấy nguyên thạch, nhưng mà tu vi cao đều tại bế quan, liền cất bước ở bên ngoài trúc cơ cảnh tu sĩ đều cực ít, rất nhiều gia tộc cũng chỉ có thể phái ra một phần tu vi thấp hơn đệ tử đi ra mua sắm một phần đồ vật, bởi vậy điều kiện tự nhiên cũng liền tương đối phù hợp hạ thấp rất nhiều.
Thời kỳ này, các sân đấu giá lớn, không, là các loại chẳng sở, cơ hội đều biến thành tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi hội tụ chi địa.
Trong phòng đấu giá trong bao xương có thể ngồi là số lượng không nhiều mấy cái thế hệ trẻ tuổi trúc cơ cảnh tu sĩ, cái này trước kia bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ.
Mà Trương Sinh loại này ngưng thần trung kỳ tự nhiên cũng nhận đầy đủ lễ ngộ, ba người bọn hắn thế mà bị an bài vào hàng thứ hai.
Nhìn lấy trong tay dãy số bài, số 59, nhìn lên những người dự còn không ít.
Nhìn quanh bốn phía một vòng, hậu phương bao xương không nhìn thấy, cái khác ở đây xuống người các phương đều có thể nhìn đến, chỉ bất quá mỗi người trong lúc đó đều trở lại một chút khoảng cách, hơn nữa rất nhiều người tựa hồ cũng mang theo mặt nạ loại hình che đậy bản thân chân thực nét mặt.
Đây là sợ đấu giá được đồ vật về sau bị người nhận ra.
Bất quá Trương Sinh ba người bọn hắn tổng cộng thêm cùng một chỗ cũng không bao nhiêu nguyên thạch, cũng không chuẩn bị chụp cái gì, căn bản không sợ người khác nhớ thương lên bọn hắn dứt khoát cũng không có che lấp.
Không thể không nói, tôn gia những tu sĩ này là thật nghèo, nhiều người như vậy thêm cùng một chỗ mới 500 hạ phẩm nguyên thạch.
Hắn nghe qua, một cái huyền giai hạ phẩm thông thường tiểu dáng linh khí cụ không sai biệt lắm chính là 500 nguyên thạch trái phải.
Không nhiều thì, sàn bán đấu giá từng bước an tính lại, một vị mặc lấy một mạc áo bào cho lão giả chỉ hoan đi tới.
Các vị đạo hữu, trận này hội đấu giá là Quý Thành từ tiên vẫn đến nay tổ chức trận đầu hội đấu giá. Bởi vậy buồn lâu cũng lấy ra lớn nhất thành ý, kế tiếp sắp xuất hiện mỗi một cái chân bảo đều vật siêu giá trị, hy vọng các vị nhiều cổ động.
Trương Sinh nghe được tiên vẫn không ngoài ý muốn gì, quả nguyên cảnh các tu sĩ đem trên trời rơi xuống dị tượng gọi là tiên vẫn hắn mấy ngày trước đây liền biết hiểu, nhưng mà hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể là Quý Thành từ tiên vẫn về sau trận đấu hội đấu giá, xem ra nguyên lực cắn trả ảnh hưởng so trong tưởng tượng của hắn còn phải nghiêm khắc nặng một phần.
Tự giới thiệu một tí, lão phu tên là Trúc Thất, bổ chàng hội đấu giá chính là bởi lão phu đến chủ trì, uy cụ không thay đổi, người trả giá cao đến, xác nhận 3 lần về sau đồng ý. Ác ý người đấu giá lao phu khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt.
Lời đến sau cùng, lúc đầu nhìn lấy còn hiền hòa mười phần lao giả đột nhiên biến phải có mấy phần uy nghiêm.
Dưới tràng hoàn toàn yên tĩnh, lao giả tựa hồ đối với phản ứng như vậy rất hài lòng.
Hắn biết rõ,
Lần đấu giá này sẽ đến tu sĩ cơ hồ đều là tuổi trẻ tiểu bối, một phần là vì khoáng đạt nhãn giới, một phần là dâng gia tộc hoặc là tông môn tiền bối mệnh lệnh đến có sở cầu. Không sẽ giống như trước có chút lão bất tử trận chiến đấu lấy bản thân tu vi cao loạn ra giá, mỗi lần đều làm đến quần anh lâu cao tầng tham gia rất phiền toái. Không nói nhiều nói, cái này cái thứ nhất chân bảo chính là cái này nghìn năm tuyết liên. Lão giả tay phải nhoáng một cái hộp gấm xuất hiện ở tại trong tay, mở nắp ra, một vòng ánh sáng nhu hòa tứ tán phát ra, theo tới còn có chút điểm thoang thoảng. Một gốc toàn thân trắng như tuyết hoa sen hình dáng thực vật lặng lặng mà nằm tại trong một gấm, khắp người tản ra làm lòng người bỏ khí tức. Hội trường tức khắc xôn xao bốn lên, các vị đang ngồi thật sự là không nghĩ tới lần đấu giá này cái thứ nhất chân bảo giống như cái này quý nặng. Nghìn năm tuyết liên cũng không cần ta nhiều lời à, đối với các vị những thứ kia chính sử đang bế quan các tiền bối là không có gì thích hợp bằng chân bảo. Nghìn năm tuyết liên, dược tính ôn hòa, tục truyền có thể giải bất độc, có thể trung hòa bất luận cái gì có mãnh liệt dược tính dược vật. Loại thời kỳ này, càng là có thể trợ giúp tu sĩ gia tốc giải quyết nguyên lực cắn trả vấn đề. 500 hạ phẩm nguyên thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp tại 50 hạ phẩm nguyên thạch. Lão giả giọng nói vừa rơi, tiếng đấu giá liền liên tiếp, hắn chẳng qua là nhẹ vuốt vuốt trùm râu, mỉm cười nhìn dưới chẳng các tu sĩ kịch liệt ra giá. Trương Sinh còn chưa phản ứng kịp đâu, bên này nghìn năm tuyết liên liền đã thêm đến làm hắn giật mình giá tiền. 40 khối trung phẩm nguyên thạch. 40 khối trung phẩm nguyên thạch vậy coi như là 4000 khối hạ phẩm nguyên thạch rồi à, 40 khối trung phẩm nguyên thạch đủ hắn ở phong ba cung. 42 khối trung phẩm nguyên thạch. Một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ phòng truyền đến, sau đó dưới chàng lặng ngắt như tờ. Hôi bảo lão giả dự tính chụp giá cả đại khái liền tại 40 đến 50 trung phẩm nguyên thạch trong lúc đó, cái giá tiền này hơi thấp một phần, nhưng mà làm cái thứ nhất xuất xưởng chân phẩm, cái này tuổi trẻ tiểu bối còn không có tiến nhập trạng thái có chút bó tay bó chân, có thể đập tới cái giá tiền này coi như là không tệ. Hắn có chút buồn cười mà nghĩ lấy vậy cuối cùng ra giá người trẻ tuổi có phải hay không là lần đầu tiên tham dự cạnh tranh, lúc này đang khẩn trương há mồm thở dốc đây. Bất quá hắn nghĩ thì nghĩ, trên miệng nhưng là không nhàn rỗi vừa nói, cái thứ nhất chân bảo, nghìn năm tuyết liên, trước mắt 42 khối trung phẩm nguyên thạch, bởi số 3 bao xương sở phách, còn có người tiếp tục ra giá sao? Nói xong hắn dừng một tí liền tiếp tục nói, 42 khối trung phẩm nguyên thạch lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba, đồng ý chân bảo sau đó sẽ đưa đến sau cùng người đấu giá trong tay, mời an tâm chờ đợi. Tiếp đó, tiến hành cái thứ hai chân bảo đấu giá. Lão giả tiết tấu vô cùng nhanh, dưới chàng mọi người cái này mới phản ứng được đây mới là cái thứ nhất chân bảo, đồ tốt còn ở phía sau đây. Từng cái ảo ảo lăm le lên. Cái thứ hai chân bảo, từ mẫu lục dương kiếm. Lão giả tay áo vung qua, sáu chôi lóe kim quang nhàn nhạt đoạn kiếm song song xuất hiện, lặng lặng mà lơ lửng trên không trung. Cái này từ mẫu lục dương kiếm là một bộ ngự kiếm, chỉ cần tiêu hao cực kỳ số ít nguyên lực, là có thể nhẹ nhõm đem nó duy trì tại lơ lửng trạng thái. Quan trọng nhất là, cái này sáu thanh kiếm mỗi một chôi đều có thể coi như mẹ kiếm, điều khiển thì chỉ cần điều khiển trong đó tùy ý một thanh kiếm, cái khác ngự kiếm liền sẽ làm ra tương tự động tác, đây chính là bộ này ngự kiếm chỗ thần kỳ. Không riêng Trương Sinh bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ngự kiếm, dưới chàng rất nhiều tu sĩ cũng đều chưa từng thấy tận mắt chân chính ngự kiếm, bởi vì là loại này linh khí cụ thao túng lên hết sức khó khăn. Đương nhiên, nếu như có thể vận dụng đến làm, ngự kiếm uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Bộ này tử mẫu lục dương kiếm là huyền giai thượng phẩm linh khí cụ. Thân kiếm vật liệu ở bên trong gia nhập một loại gọi là mặc ngọc hy hữu vật liệu, tại củng cố thân kiếm cường độ đồng thời trình độ nhất định lên còn giảm bớt hắn sức nặng. Bản thân là huyền giai thượng phẩm, lại là ngự kiếm loại này đặc thù linh khí cụ, nếu như lại thêm lên ngự kiếm đặc biệt pháp quyết, bộ này ngự kiếm uy lực hẳn là có thể đuổi đến lên thông thường địa giai linh khí. Quan trọng nhất là, ngự kiếm nó xoay à, ngươi nghĩ, đi tới chỗ nào, bên cạnh bờn quanh lấy 6 chôi màu vàng ngự kiếm, ai thấy được đều sẽ không ngừng hâm mộ á, quả thực là tu sĩ trẻ tuổi giết người càng. Không đúng, hấp dẫn khác phái tu sĩ tuyệt đối sắc khí cụ. Lão giả nhìn thấy giữa sân không ít người ánh mắt đã nhiệt liệt lên, nếu như nói cái thứ nhất vật đấu giá là vì trong nhà bế quan trưởng bối sở phách, như thế cái này thế nhưng vì chính mình sở phách, phải biết, rất nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ cũng chính là sử dụng địa giai linh khí cụ. Dùng tình thế bây giờ, nếu như ai có một kiện có thể so với địa giai ngự kiếm linh khí cụ, cái kia tại trong thế hệ thanh niên nhất định sẽ bộc lộ tài năng. Thật là nhiều người đã bắt đầu huyễn tưởng bản thân tiên khí bồng bền, ngự kiếm vần quanh, nạo thị ngang vai ngang vế chẳng diện, bất quá rất nhanh, lão giả thanh âm đem bọn hắn kéo về thực tế. 20 khối trung phẩm nguyên thạch giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không được thấp tại một khối trung phẩm nguyên thạch. Lão giả giọng nói chưa rơi, cạnh tranh thanh âm đã liên tiếp, một cái xứng sở công phu đã vua tới 80 khối trung phẩm nguyên thạch. Trương Sinh gọi thẳng khá lắm, những người này làm sao như thế giàu, trong nhà có con sao? Xác thực như Trương Sinh suy nghĩ, hôm nay có mặt các tu sĩ phần lớn đều là quý thành trung quanh tương đối nổi danh tông môn hoặc là gia tộc đệ tử, dù sao cũng là đánh gây lâu như vậy về sau trận đầu hội đấu giá. Còn anh lâu vì duy trì thanh danh khẳng định sẽ cầm ra đồ tốt nhất, như thế những thứ này có chuẩn bị mà đến tu sĩ trẻ tuổi đương nhiên cũng không phải là chỉ xem náo nhiệt. 90 trung phẩm nguyên thạch. Số 3 bao xương âm thanh quen thuộc kia lại lần nữa nhớ lên, lần nữa dẫn lên toàn trường yên tĩnh, Trương Sinh dường như xuyên thấu qua bao xương thấy được cái kia ra giá chi nhân trên mặt hài lòng tiêu dung. Xem ra lão giả hẳn là biết rõ cái kia số 3 bao xương chi nhân thân phận, ở tại ra giá về sau, cũng là trực tiếp bắt đầu ngã số, bất quá ngã số rất chậm. Còn anh lâu hội đấu giá là không có nắm loại này tồn tại, điểm thứ nhất, nếu như bị phát hiện sẽ tổn hại cực lớn danh dự của bọn hắn, dạng này sẽ tiện nghi đối thủ cạnh tranh. Điểm thứ hai chính là bọn hắn sẽ dựa vào mỗi lần đến bất đồng khách quý vui tốt nhu cầu thượng khách, những thứ này bao xương là phải đặt trước. Còn anh lâu chính là dựa vào những thứ này định chi nhân bất đồng, ném hắn chỗ tốt, cao như vậy giá cả đồng ý tỷ lệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Rất hiển nhiên, bộ này ngự kiếm chính là quần anh lâu chuyên môn dựa vào cái này số 3 bao xương chi nhân chuẩn bị, còn như có hay không có hắc mã giết ra, vậy thì không phải là bọn hắn phải quan tâm. Tốt vật động nhân tâm, quả nhiên, tại yên lặng một nhỏ xuống về sau, lại có người ra giá. 95 trung phẩm nguyên thạch. 100. Số 3 bao xương vị này thanh âm hiện ra đến hơi không kiên nhẫn. 100 khối trung phẩm nguyên thạch, cũng chính là một khối thượng phẩm nguyên thạch, mọi người ở đây đều cho là cái giá tiền này sẽ để cho tất cả mọi người đều biết khó mà lui lúc đó. 110 trung phẩm nguyên thạch. Số 5 trong giáp truyền đến một vị nữ tử thanh âm. 120 số 3 trong giáp dáng người hơi mập thanh niên tu sĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền theo báo giá cả, đây có thể dọa người bên cạnh hắn giật mình, liền vội vàng không người thấp giọng nói ra, thiếu gia, ta không phải hướng về phía cái kia một món cuối cùng chân bảo tới à, nếu không phải cái này ngự kiếm cũng được đi. Thanh niên tu sĩ sắc mặt cứng đờ, muốn phải nổi giận nhưng lại tìm không thấy lý bởi, 120 khối trung phẩm nguyên thạch mua một thanh này ngự kiếm kỳ thật còn có thể tiếp thụ, nhưng mà nếu như là bởi vậy không đập tới sau cùng chân bảo, vậy liền được không bù mất. Không nghĩ tới nho nhỏ ý thành, thế mà còn có người có thể cùng ta khiêu chiến. Dạng này, nếu như nàng lại thêm ta vứt bỏ. Nghe nói như thế, đứng ở một bên mở miệng khuyên bảo nhân tài yên tâm đứng trở về. 121. Quả nhiên đàn bà kia tiếp tục tăng giá, thanh âm bên trong nghe không ra bất kỳ tình tâm tình, dường như ra nguyên thạch người không phải nàng. 3 tiếng về sau, đấu giá đồng ý, sau cùng số 5 bao xương dùng 121 khối trung phẩm nguyên thạch giá cả chụp đạt được cái này huyền giai thượng phẩm tử mẫu lục dương kiếm. Số 3 bao xương thanh niên tu sĩ sắc mặt có chút không cam lòng, hắn đoán được đây là quần anh lâu vì hắn chuyên môn chuẩn bị ngự kiếm tương tự linh khí cụ, bởi vì là trước đó không lâu, hắn mới vừa tại quần anh lâu lầu 3 trọng kim chọn lựa một quyển ngự kiếm pháp quyết. Lúc đầu 100 trung phẩm nguyên thạch không sai biệt lắm liền có thể cầm xuống, kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá linh khí cụ loại này cũng không phải chỉ này một cái, coi như ngự kiếm tương tự so sánh thưa thớt, vốn lấy hắn nhà phạm vi thế lực lại tìm một bộ so với cái này tốt ngự kiếm cũng không phải là không được. Coi như vậy, tới tay con bị bay, hắn vẫn còn có chút ghi hận trong lòng. Thứ 3 kiện chân bảo, băng lần giáp. Hôi bảo lão giả từ trong túi càn khôn lấy ra một cái màu xanh nguyên giáp, để cho người ta nhìn qua liền cảm thấy đến mặc lên sẽ rất dễ chịu. Ngay sau đó lão giả liền giới thiệu kỳ cụ thể nội dung. Băng lần giáp là một kiện huyền giai thượng phẩm phòng ngự linh khí cụ, đối với đại đa số hỏa thuộc tính pháp quyết đều có rất mạnh sức chống cự. Chủ yếu nhất là hắn rất mỏng rất nhẹ mặc tại trên người lại nhẹ nhõm lại dễ chịu, hơn nữa có không tệ tiết lực hiệu quả. Loại này đồ phòng ngự loại hình phòng ngự linh khí cụ nó thực hiện tại đã rất ít gặp, một là bởi vì là loại này truyền thống đồ phòng ngự mặc quá mức không tiện, hai chính là bởi vì là thiên tượng tông của thời. Nói đến thiên tượng tông, Trương Sinh bọn hắn kỳ thật cũng nghe được thiên tượng tông một ít chuyện. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền.